Chương 58, tương lai đội trưởng, 1, chương 58, tương lai đội trưởng, 1, 004 hào đội trưởng, thưởng thức Dương Tiểu Trị, là tất cả đội trưởng bên trong tương đối đặc thù một vị. Bình thường mà nói, trưởng thành theo tuổi tác, kinh nghiệm tích lũy, khu quỷ người thực lực bình thường sẽ thành có quan hệ trực tiếp lên cao, càng già càng cay độc. Nhưng là Dương Tiểu Trị là một cái ngoại lệ. Tại xử lý quá nhiều siêu tự nhiên sự kiện, hắn càng phát ra ý thức được thế giới này là một cái duy tâm, căn bản không có lý tính bản chất. Dương Tiểu Trị bản thân thưởng thức cũng đang không ngừng bị dao động cùng tàn phá. Mặc dù hắn không giờ khắc nào không tại ép buộc mình tin tưởng, trên đời này căn bản không có quái đàm, vong linh. Mỗi ngày vẫn duy trì lấy cưỡi cùng hưởng xe đạp trên tàu điện ngầm đi làm đánh thẻ phổ thông dân đi làm sinh hoạt. Hắn đang làm bộ mình là một người bình thường, thế giới này là một cái bình thường thế giới, dù là thế giới diệt vong trước một khắc, đều muốn kiên trì đuổi kịp mặt người đánh thẻ cơ. Nhưng là theo Khốc Sơn huyết chi môn chờ S cấp bậc sự kiện xử lý, kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng của bố, Dương Tiểu Trị đã rất khó lừa gạt mình xuống dưới. Hắn bắt đầu dao động, khi hắn lý tính cùng thưởng thức xuất hiện lỗ thủng, hắn áp chế lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Hắn đã không cách nào thuyết phục mình, thế giới này không tồn tại quái đàm. Này lên kia xuống, khi hắn hoài nghi quái đàm tồn tại lúc, hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong quái đàm nhận áp chế cũng càng nhỏ, trái lại càng thêm dao động hắn thưởng thức. Nhưng là Giang Tâm Nguyệt thôi miên năng lực, hoàn mỹ đền bù điểm này. Nàng thông qua thuật thôi miên, sửa chữa Dương Tiểu Trị ký ức, lại lần nữa kiên định tín nhiệm của hắn. Khi Dương Tiểu Trị không nhìn trên thân treo vô số ống dẫn, muốn xông ra phòng giải phẫu tiến về ký túc xá đánh thẻ lúc, bộ ngực hắn đã thành hình một nửa hải nhi, phát ra một tiếng kinh người khóc lóc. Nguyên bản lực chú ý tất cả hệ chặt bên trên Dương Tiểu Trị, chậm rãi dừng bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lồng ngực của ta, làm sao mọc ra một đứa bé? Cái này không thích hợp, nhất định là ta tăng ca nhiều lắm, sinh ra ảo giác. Đúng, cái này nhất định là ảo giác. Hắn bắt đầu ý thức được thế giới này có chút không bình thường, chỉ bất quá, hắn đang cố gắng thuyết phục mình. Giang Tâm Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, bắt đầu đối với hắn tâm linh xoa bóp, đây đương nhiên là ảo giác, Dương Tiểu Trị. Tại một cái bình thường thế giới, ngươi cảm thấy nhân loại ngực khả năng ký sinh lấy một con hải nhi a bất luận cái gì khoa học tạp chí, y học kênh, có đưa tin qua tường quan tin tức à? Nhìn xem ngực hải nhi, dùng án độc lại phẫn nộ ánh mắt nhìn xem mình, Dương Tiểu Trị vẫn có chút mê mang. Giang Tâm Nguyệt cổ vũ hắn đạo, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi quá mệt mỏi. Cái này quý làm xong, hướng tiểu tổ trưởng thỉnh cầu một năm giả tốt, hảo hảo buông lòng một chút, hết thảy đều sẽ biến mất. Không tin, ngươi đưa tay đi chạm đến một chút, cái này ngươi ngực mọc ra hải nhi nhìn xem nó là có tồn tại hay không. Tại Giang Tâm Nguyệt có ma lực nhu hòa trong thanh âm, nương theo lấy ngân sắc tiền xu chuyển động, Dương Tiểu Trị thần sắc trong ánh mắt biến hóa 7-8 lần. Hắn bắt đầu vươn tay, thử chạm đến ngực ký sinh hải nhi. Một màn quỷ dị phát sinh, nương theo lấy Dương Tiểu Trị ngón tay đụng vào, cái kia hải nhi thân thể giống như là nước một dạng bắt đầu hòa tan. Đầu tiên là bả vai, sau đó là một cánh tay, ngực, chân. Hoa 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 ký sinh hải nhi, chính mình cũng không chịu nhận mình thế mà thật biến mất. Bắt đầu kịch liệt giằng co, phát ra kinh khủng dị thường tiếng rít, ý đồ còn tại vùng vây dây chết. Thẳng đến Dương Tiểu Trị toàn bộ bàn tay xuyên qua hải nhi thân thể, hải nhi cũng tiêu tán trong không khí, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay cả một vết sẹo đều không có để lại, phản phất cho tới bây giờ chưa tồn tại qua. Không chỉ có là ký sinh hải nhi biến mất, cả gian phòng giải phẫu, thậm chí viện bảo tàng dưới mặt đất 7 tầng, tất cả làm trái thưởng thức quái đàm, vậy mà toàn bộ tại Dương Tiểu Trị áp chế dưới héo rút đến cực kỳ suy yếu trình độ. Ngoài hành lang, tuần tra đối sách khoa thành viên cùng quái đàm học giả không ngừng phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Tại các thu nhận chỗ cùng phòng thí nghiệm, nguyên bản dựa theo nhất định cơ chế vận hành, không có đặc biệt phương thức phong ấn liền sẽ mất. Khống chế quái đàm nhóm, từng bước, giống như là chết máy một dạng, đình chỉ đối với ngoại giới bất kỳ phản ứng nào. Có gan lớn học giả, tạm thời đình chỉ phản siêu thiên nhiên lực trường, kinh ngạc nhìn thấy, thu nhận chỗ bên trong quái đàm vẫn không nhúc nhích, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Trong phòng giải phẫu, Dương Khô sau lưng Hồng Y Liệp Quỷ, lặng yên khép kín song môn. Hiện ra tinh hồng màu đỏ sơn đỏ bắt đầu chốc ra, lộ ra đằng sau đầu gỗ hoa văn. Cái kia một mực vụng trộm nhìn xem thế giới bên ngoài cùng loại người đồng, biến mất. Tủ quần áo bên trong, chỉ còn lại mấy món rách rách dưới quần áo. Không không bốn hào thưởng tức lĩnh vực, thậm chí áp chế bộ trưởng S cấp bậc quái đàm, Hồng Y Liệp Quỷ, đem nó bước đến gần chết cơ trạng thái. Năng lực của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, một lần nữa trở lại thượng vị đội trưởng trình độ, thậm chí tiếp cận bộ trưởng. Dương Tiểu Trị tay tại trong không khí bơ quơ, thở dài nhẹ nhõm, hô, quả nhiên là dạng này. Cảm ơn ngươi, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Giang Tâm Nguyệt cương thi khuôn mặt mỉm cười, lần đầu gặp mặt, ta gọi Giang Tâm Nguyệt, là một vị bác sĩ tâm lý. Dương Tiểu Trị, ngươi là một vị vô cùng tốt bác sĩ tâm lý. A, trên người của ta làm sao đều là vết thương? Thật không dám tin tưởng, như thế lớn một đạo vết thương, cơ hồ xuyên qua ta nửa người. Ta đây là ra tai nạn xe cộ, đến cùng là thế nào sống sót? Lúc nói chuyện, trên mặt hắn rõ ràng hiện lộ ra cực độ mỏi mệt, khi nhìn đến mình thụ thương thân thể về sau, Dương Tiểu Trị thưởng thức lại có chút dao động. Cao Thâm điều khiển Giang Tâm Nguyệt, bị người nói cho hắn, không có cái gì đại sự, chỉ là cưới một cỗ phanh lại có chút vấn đề cùng hưởng xe đạp, rẽ ngoặt thời điểm bị quá khứ cỗ xe cọ một chút, có chút bị thương ngoài da. Cái gì xuyên qua ngực, cũng quá khoa trương một điểm. Nương theo lấy Giang Tâm Nguyệt ám chỉ, chuyện kỳ quái phát sinh, Dương Tiểu Trị trên thân bị ký sinh anh ký sinh về sau lưu lại, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vậy mà thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kết lại, biến thành mấy đạo râu ria chảy ra. Cảm ơn ngươi. Không nói trước, ta muốn đi làm, nhìn xem có thể hay không để chủ nhiệm dàn xếp một chút, đánh thẻ ghi chép. Dương Tiểu Trị đeo lên vỡ vụn mắt kính gọng vàng, thuận hành lang hướng về thang máy phương hướng đi đến. Chỗ đến, dọc theo đường hai bên gian phòng bên trong thu nhận quái đàm, toàn bộ giống như là bị đập vụn nhỏ khô, a cấp bậc trở xuống một khỏa khỏa toàn bộ bị lực lượng vô hình nghiền thành cát bã. Khả năng tại những này quái đàm trong mắt xem ra, trạng thái toàn thịnh Dương Tiểu Trị mới thật sự là quái đàm. Cao Thâm chú ý tới, liền ngay cả Dương Khô đều nhận ảnh hưởng. Hắn nguyên bản là Hồng Y Liệp Quỹ sáng tạo ra đến sản phẩm, theo thưởng thức đối Hồng Y Liệp Quỹ triệt để áp chế, Dương Khô trên thân khối lớn huyết đục bóc ra rụng xuống, bộ xương đều lung lay sắp đổ. Thẳng đến Dương Tiểu Trị ngồi thang máy, rời đi dưới mặt đất 7 tầng. Lĩnh vực của hắn năng lực ngay tại từng bước đi xa, Dương Khô thân thể mới khôi phục bình thường. Lần này thí nghiệm thu hoạch được đại thành công. Tại Cao Thâm luyện chế Giang Tâm Nguyệt trợ giúp, Dương Tiểu Trị năng lực khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí so hắn vẫn là một đứa bé trai thời điểm càng thêm đáng sợ. Đối sách khoa lại nhiều thêm một vị siêu việt đội trưởng cấp bậc chiến lực. Đồng dạng cũng chứng minh Dương Tiểu Trị năng lực có thể áp chế huyết chi môn sau bị anh vũ trụ ô nhiễm thế giới. Hạ cánh cửa mở ra, có thể cùng Dương Tiểu Trị xong bài. Dương Khô liếc mắt nhìn Cao Thâm phương hướng, ra hiệu hắn cùng lên đến, đã xử lý xong chuyện này, liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta thời gian 10 phần có hạn. Sau lưng, miễn trừ thưởng thức ảnh hưởng, đã khôi phục bình thường Hồng Y Liệt Quỹ, két két một tiếng mở ra song môn, kết nối lấy một không gian khác thông đạo đã hình thành. Cao Thâm sững sờ, đánh cược của chúng ta đã kết thúc, còn có chuyện gì a? Nơi này là viện bảo tàng, Dương Khô hang ổ, nếu là Dương Khô muốn đem hắn cưỡng ép lưu lại, Cao Thâm lớn không được mở huyết chi môn đi thẳng về tốt. Chỉ bất quá, bao nhiêu có một chút phiền toái. Dương Khô, ngươi trước đó không có nghe thấy a liên quan tới ba lô quần đảo thời điểm, đội trưởng hội nghị tại 15 phút sau tổ chức. Động tác nhanh một chút, còn có 5 phút không đến, hội nghị liền muốn bắt đầu. Những đội trưởng này, bình thường trấn thủ tại thế giới các nơi, phụ trách xử lý các loại S cấp bậc sự kiện. Thật lãng phí một phút, đều có thể dẫn đến bọn hắn phụ trách quản lý khu quái đàm một phát. Cao Thâm trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, ta tham gia các ngươi đối sách khoa đội trưởng hội nghị. Ta là đối sách khoa đội trưởng. Dương Khô, vào đi, cùng ngươi tỷ. Nói xong, không tiếp tục để ý tới hắn, đi vào Hồng Y Liệp Quỹ bên trong. Pha lê trong phòng, các vị đội trưởng đã ngồi xuống. So sánh lần trước đội trưởng hội nghị, trong phòng họp, nhân số rõ ràng ít đi không ít. Nữ tính, đeo trưởng kiếm cổ pháp búp bê, song thương vì thương nữ người mẫu, phần phù nhân lao thái thái. Nam tính, thân cao mấy mét cự nhân, trên đầu bị bể cá phủ lấy quái dị nam nhân. 10 đội trưởng, chỉ có mặt 5 vị. 003 hào đội trưởng, tại vườn bách thú sự kiện mất tích, trước mắt vẫn chưa hề quay về dấu hiệu. 005 hào đội trưởng đã tiếp cận độc lập, rất ít nghe theo Dương Khô chỉ huy. 007 hào đội trưởng Thăng Duy, không tồn tại ở vật chất vũ trụ. Lại thêm 001 hào đội trưởng, bị phái đi xử lý ba lao quần đảo. 004 hào đội trưởng, trở về đi làm. Cuối hành lang, két két một tiếng, đột ngột xuất hiện Hồng Y Lệ Quỹ cửa lớn mở ra. Nương theo lấy giày da rơi xuống đất thanh âm, đang ngồi tất cả đội trưởng ánh mắt rơi vào trên thân người kia. Lần này, từ Hồng Y Lệ Quỹ đi tới, còn có một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Đi theo sau lưng Dương Khô Cao Thâm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong phòng họp các loại hình thù kỳ quái nhân loại. Một thiếu nữ, ôm bản bút ký, đứng tại cạnh cửa chờ bộ trưởng Dương Khô. Tướng mạo cực giống Lâm Hồng Lộc, nhưng là thân cao nhỏ nhắn xinh xắn, một M75 không đến, so sánh Lâm Hồng Lộc cũng không có Lâm Hồng Lộc như thế, phản phất từ Bắc Âu trong thần thoại đi tới nữ võ thần Khôi Ngô hình tượng, chính là Lâm Hồng Lộc muội muội, tiểu Lộc Lâm Hồng Mi. Tại gác chung sự kiện về sau, Lâm Hồng Lộc thu hoạch được tấn thăng, Lâm Hồng Mi cũng từ một cái bình thường lầu một viên chức, bị điều xuống đất 10 tầng, trở thành đối sách khoa lãnh đạo tối cao nhất Dương Khô văn thư quan. Hắn đang đánh giá Lâm Hồng Mi, Lâm Hồng Mi cũng tại tò mò bụng trộm quan sát đến hắn. "Làm sao, bộ trưởng, hiện tại tiểu hài tử cũng có thể tới tham gia đội trưởng hội nghị?" "Uy, ngươi biết nơi này là địa phương nào a, đi nhanh lên đi, nơi này khủng bố căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng." Hảo hảo về ngươi trường học đọc sách. Đội trưởng bên trong có người nhìn xem Cao Thâm, lạnh lùng nói. Hội nghị nho nhỏ phòng, mỗi người đều là chấn thủ một phương chư hầu nhân vật, tự nhiên không có người sẽ đem hai cái phổ thông học sinh cấp 3 để ở trong lòng. Nói thật, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Tính toán đâu ra đấy, Cao Thâm tiếp xúc siêu tự nhiên sự kiện, tổng cộng nửa năm không đến. Sớm nhìn một chút mới đồng sự, cũng không có gì không tốt. Dương Khô Tử Tốn nói, trở thành tương lai đội trưởng, chỉ là vấn đề thời gian. Hắc ám bên trong có một thanh âm, vốn nắn Dương Khô, không phải đội trưởng, mà là bộ trưởng. Chương 59, tương lai đội trưởng 2, Đồng Lao Thái. Chương 59, tương lai đội trưởng 2, Đồng Lao Thái nói ra lời này, Lao Thái Thái khô quắt thân thể bị một khối vừa bẩn vừa dài vải liệm thi bọc lấy, phía trên treo các loại chu sa thanh xã hội chế phụ lục. Ngồi tại bể cá nam cùng người màu bạc ngẫu ở giữa, thâm trầm nói, nàng tự nhiên là nói mát, chào phúng Dương Khô nhìn sai rồi, tùy tiện tại trên đường cái kéo một đứa bé đưa đến nơi này, tuyên bố hắn tương lai có thể đến tới nhất lưu khu quỷ người chi cảnh. 006 hào đội trưởng Đồng Lao Thái, tư lịch so Vương Chí Quân còn muốn lão. Cao Thâm tại viện bảo tàng bên trong gặp qua nàng, đa dư nhân lợi dụng Vương Chí Quân ký ức, bắt trước được nàng mộng, là một cái sử dụng phụ lục đỉnh tiêm cao thủ, thi triển các loại cao cấp phụ lục đều không cần kết ấn. Cho dù là Dương Khô, tại nàng ở độ tuổi này trong mắt, cũng chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ mà thôi. Dương Khô thẳng nhiên nói, ngươi nói không sai. Nếu không, ngươi trực tiếp động thủ giết hắn đi. Dương Khô còn chưa vừa dứt, kim sát phích lịch, chống rông từ phía trên xuất hiện, thẳng tắp đánh tới hướng Cao Thâm cùng Cao Thiện đầu người. Bằng vào Cao Thâm kinh nghiệm, kia là vượt qua 30 đạo kết ấn thiên long lôi phủ, hơn nữa là hai đạo. Quỷ dị chính là, cái kia phụ lục Lao Thái Thái căn bản cũng không có làm qua kết tấn động tác. Nàng hai cánh tay các tay lấy ra phụ lục, phần lưng cao cao nổi lên, thứ gì từ nàng trên lưng dài đi ra, nương theo lấy đen khỏa bảy phun trào thiên long lôi phủ liền âm giấy lên đến, phát động hiệu quả. Đây chính là đỉnh tiêm phần phù nhân a, đối phương một lời không hợp, trực tiếp thống hạ sát thủ, thực tế là không thể tưởng tượng. Khu quỷ người chính là như vậy, sinh tử hành tẩu nhiều, đối với sinh mạng mười phần coi thường. Kim sắc lôi điện lớn rơi vào cao thâm trên thân, nháy mắt thôn phệ hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Bên hai rung động ầm ầm, mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt đều hòa tan tại cái này đáng sợ hạo đãng thiên uy phía dưới. Nguyên lai cái này lôi uy lực khổng lồ như vậy, khó trách ghét cấp bậc quái đảm đều khó mà tiếp nhận một chút. Cao thâm lặng lặng đứng tại chỗ, tùy ý toàn thân huyết đục bốc hơi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này ác độc lao thái. Mắt thấy hắn tựa như là kim sắc quang vũ bên trong một đạo phù du, sắp hòa tan, sau một khắc, đợi cho vô tận lôi kiếp thế công hơi nhất thời dừng lại, không sai biệt lắm chỉ còn lại một bộ khô lâu cao thâm, huyết đục căn bọn, tại trong khoảnh khắc liền đã khôi phục lại lông tóc không tổn hao trình độ. Trên người hắn tất cả tổn thương, toàn bộ bị chuyển rời đến huyết quan tài bên trong, giang tâm nguyện trên thân. Ẩn ẩn xuất hiện tại cao thâm phía sau huyết quan tài, lách cách rung động, không ngừng chấn động, giống như là bên trong tại mở đại hội một dạng. Xem ra, cái thiên kiếp này uy lực thuộc về không nhỏ, liền ngay cả thi khôi ăn được như thế một phát cũng là hao tổn nghiêm trọng. Cao thâm bằng vào quan tài hành tẩu năng lực, nhục thân liền nhẹ nhõm chống đỡ đồng lao thái tập kích. Hai đạo thiên lôi, một trước một sau, một đạo bổ về phía cao thâm, đạo thứ hai mục tiêu vậy mà là cao thâm đứng phía sau cao thiện. Đây chính là đồng lao thái ưu ám chỗ, nàng vô cùng rõ ràng, có thể bị Dương Khô thừa nhận người, tất nhiên có nó chỗ hơn người. Một đạo thiên lôi nếu là không có đập chết cao thâm, cũng có thể mức độ lớn nhất phân tán sự chú ý của hắn, để một đạo khác thiên lôi đập chết tương đối yếu kém tiểu nhân cao thiện. Không không sáu hảo, không sai biệt lắm được. Cô bé kia không phải quái đảm, không cần thiết dạng này. Đội trưởng bên trong cũng có tương đối so sánh bình thường, mở miệng ngăn lại. Nhưng là càng thêm quỷ dị một màn phát sinh, không biết nơi nào đến cuồng phong thổi qua, cuốn lên đồng lao thái trên lưng miếng vải đen, lộ ra miếng vải đen phía dưới, sinh trưởng ở nàng lưng còn bên trên, không ngừng cuộn. Bên trên 10 con tay khô héo cánh tay. Lão nhân này phía sau lưng, giống như là một gốc đại thụ che trời một dạng, vô số cánh tay lẫn nhau giao nhau, không ngừng kết ấn, đến phụ tá phần phù nhân kết ấn. Khó trách đồng lao thái tựa hồ không cần kết ấn, 30 đạo kết ấn thiên long lôi phủ, mỗi cái cánh tay phân biệt kết 1 đến 2 cái thủ ấn, không 5 giây không đến công phu liền có thể hoàn thành. Sợ một đạo lôi nện bất tử cao thiện, đồng lão thái lấy ra một cái khắc chương mới lạ không biết tên phụ lục, càng thêm âm độc, màu lam nhạt không gian bình trướng, tại cao thâm cùng cao thiện hai tỷ đệ chung quanh dâng lên. Cái này kết ấn, vốn là dùng để khống chế quái đàm, hạn chế quái đàm đồng thời thu nhận. Hiện tại, nàng vậy mà dùng để đối phó hai nhân loại người trẻ tuổi, đã phòng ngừa cao thiện tự cứu, cũng phòng ngừa người khác cứu viện cao thiện. Nhìn xem cái này trốn ở đông đảo đội trưởng về sau đồng lão thái, cao thâm cũng mở miệng phản trào phúng, đối sách qua 10 đội trưởng, mặc kệ là thực lực, vẫn là đạo đức, đều để người xấu hổ. Nguyên lai chỉ biết trốn ở phía sau đánh lén a, cái này 10 đội trưởng chức vị chính là đưa cho ta, ta đều khinh thường cùng ngươi làm bạn. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng bắt đầu hành động. Cao Thiện thực lực thực tế quá kém, không có cao thâm trợ giúp, chính nàng một người hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản gánh không được đồng lao thái 30 nặng thiên long lôi phủ. Nhưng là muốn đi tới Cao Thiện bên người, đồng lao thái lại đem hai người ngăn cách tiến màu lam bình chướng bên trong, trong lúc nhất thời tựa hồ không cách nào đột phá. Tại tiến thối lưỡng nan thời điểm, cao thâm thể hiện ra viễn siêu tuổi tác kinh nghiệm chiến đấu. Hắn chỉ là lấy ra trong lực hướng nguyện hồ, ương thuận tâm nguyện, đem cao thiện nhận thiên lôi chuyển rời đến trên người ta. Cao thâm cũng không có cầu nguyện trực tiếp tiêu trừ thiên lôi. Đối với hướng nguyện hồ đến nói, hướng nguyện vọng càng nhỏ, thu được phản phệ cùng bạn bèo cũng càng nhỏ. Chuyển di thiên lôi khẳng định so trực tiếp tiêu trừ thiên lôi càng thêm dễ dàng thực hiện. Hướng về cao thiện quần quần đánh tới lôi địa lớn, đột nhiên lấy cực kỳ quái dị phương thức bạn bèo phương hướng, trực tiếp đánh nát bao phủ cao thâm bên người màu lam bình chướng, ngoặt về phía cao thâm. Nguyên bản kim sắc lôi điện rõ ràng bị hướng nguyện hồ lại lần nữa cường hóa, biến thành tử kim sắc, nhìn qua càng thêm đáng sợ, cưỡng ép lấy hủy diệt thiên địa ở giữa hết thể khí thế. Toàn bộ dưới mặt đất 10 tầng đại địa cũng bắt đầu khẽ chấn động. Hai vị đỉnh tiêm khu quỷ người đấu pháp, nếu không phải tại tầng này đặc chế tầng hầm, vách tường cùng trần nhà đều trải qua đặc thù gia công dùng để phòng ngự S cấp bậc quái đàm, sớm đã bị đốt thành than gốc. Bất chi bất giác ở giữa, cao thâm cũng thành hiện nay nhất lưu khu quỷ người, cùng đồng lao thái dạng này đội trưởng cấp bậc nhân vật giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. 30 lượt thiên tiếp, nguyên bản liền uy lực khủng bố, lại thêm hướng nguyện hồ cường hóa, từng cơn sóng liên tiếp, thế tới càng ngày càng hung mãnh, không có chút nào theo thời gian mà rút đi. Tựa hồ hôm nay không đem cao thâm anh thành vong hồn quyết không bỏ qua. Cao thâm chỉ là đứng tại chỗ, tùy ý mọi loại lôi đình ra thân, lạnh lùng nhìn xem cái này yêu lao thái, còn có thể làm ra cái gì phát đến. Tất cả vết thương trên người hắn hại, toàn bộ bị chuyển rời đến huyết quan tài bên trong thi khôi bên trong. Quan tài hành tẩu, không hổ là rất nhiều đạo thừa bên trong, nhất chịu đánh. Trận trận xét đánh quần quần mà qua, cao thâm thân thể không ngừng bị đánh nát, lại bị chữa khỏi. Mà tại phía sau hắn, huyết quan tài cái bóng như ẩn như hiện, không ngừng có tơ máu từ quan tài trong khe hở chảy xuống, dần dần tại dưới chân hắn hình thành một cái tiểu huyết đố. Cái này thiên lôi uy thế quá thịnh, cho dù là thi khôi đều nhanh gánh không được. May mắn, thi khôi một bên thừa nhận tổn thương, huyết quan tài một bên trị liệu thi khôi. Giữa hai bên lẫn nhau phối hợp, hình thành chính tuần hoàn. Đây là đỉnh tiêm quan tài hành tẩu, cùng đỉnh tiêm phần phù nhân đọ sức. Cao thâm ngay từ đầu liền biết, đối mặt đồng lao thái, mình xuất ra phần phù nhân công phu mèo ba chân, căn bản không thể nào là nàng đối thủ. Chỉ có thay đổi nghề nghiệp, mới có thể đứng vững cái này sóng thế công. Khủng bố lôi đỉnh, không biết tiếp tục bao lâu. Khả năng chỉ trôi qua mấy phút, cũng có thể là một thế kỷ. Liền ngay cả huyết quan tài trị liệu đều tựa hồ đạt tới hạn mức cao nhất, trên nắp quan tài xuất hiện từng đạo rạn nứt, càng nhiều máu tươi khống chế không nổi mãnh liệt phun ra. Không sai biệt lắm đủ, có chừng có mực một điểm đi. Diện mục tinh xảo tóc bạc búp bê, nhíu đôi mi thanh tú, lạnh lùng quát lớn. Toàn thể đội trưởng chờ ở chỗ này nhìn đồng lao thái ước hiếp tiểu hải, còn như thế lâu bắt không được đối phương. Hội nghị này đến cùng có mở hay không? Mọi loại lôi đỉnh chậm rãi tán đi, cao thâm thân ảnh chậm rãi lộ ra, trên thân một thốn vết thương đều không, trừ ống tay áo hơi tổn hại. Lực phòng ngự phương diện này đã đạt tới đội trưởng cấp bậc. Không, là siêu việt bình thường đội trưởng. Cự nhân dùng so cánh cửa còn muốn rộng lớn cánh tay, vươn cằm. Đây cũng quá chịu đánh. Ra so ngươi còn dày. Bên cạnh hắn, tóc vàng người mẫu nhịn không được nhả danh đạo. Đánh đủ chưa? Nhìn xem đồng lão thái phần lưng nổi lên vô số khô héo cánh tay, tựa hồ còn muốn kết ấn tái chiến, cao thâm nhịn không được hỏi. Đồng lão thái cười hắc hắc, đem trên lưng miếng vải đen đóng, che khuất những cái kia không giống nhân loại lắc lư cánh tay. Đánh đủ, đánh đủ. Không cần để ý, lão thái thái trước đó chỉ là cùng ngươi kể chuyện cười thôi, sẽ không thật giết ngươi cùng muội tử của ngươi. Ngươi gọi cao thâm đúng không? Cao thâm tiểu hữu, la hầu gần nhất đang nghiên cứu một thức phụ lục, gọi là tử vi đại hoàng thiên hỏa phủ. Trước mắt liền kém một hai vị dự tể, khả năng liền muốn thành công. Thế nhưng là la hầu thu thập những người kia tài, thực tế là quá giòn quá không trải qua thí nghiệm. Hơi nướng cái một hai cái, liền thành một bộ sắt chết cháy. Ngươi ngay cả 30 nặng thiên lôi đều có thể chống được, không bằng chúng ta liên thủ, ngươi trở thành ta phụ lục vật thí nghiệm, đợi đến thí nghiệm thành công, ta đem một viên trong truyền thuyết thiên hỏa phù tặng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cao thâm không để ý đến nàng mời chào, tại xác định bà lão kia không có tiếp tục kết ấn đánh xuống xúc động, chậm rãi bóc rơi trên mặt quan tài hành tẩu ra người, thay đổi chấn hồn tướng ra người. Quan tài hành tẩu nặng tại phòng thủ, chấn hồn tướng nặng tại tiến công. Hắn ngẩng đầu, hỏi ngược lại, đã ngươi khảo thí ta có hay không đội trưởng thực lực, như vậy, hiện tại có phải là đến phiên ta khảo thí ngươi có hay không đội trưởng thực lực? Nếu như đồng lão thái chỉ là xuất thủ thăm dò mình, kia cao thâm còn có thể cười một tiếng chi. Nhưng là nàng vì phân tán sự chú ý của mình, thế mà chọn chúng cao thiện lấy ra uy hiếp mình. Tựa như là quái đàm diễn đàn vương trí có nói, làm dòng này, không có mấy cái tâm lý khỏe mạnh. Nhất là các vị đám đội trưởng, từ trong núi thây biển máu leo đến đỉnh điểm bọn hắn, cái kia trên tay không phải dính qua vô số nhân mạng. Bọn hắn không đem mạng của mình khi mệnh, càng sẽ không đem người bên ngoài mệnh khi mệnh. La Hầu còn tại cười, chỉ bất quá hở răng có chút u ám, tiểu hòa tử, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Không nên cảm thấy mình có thể chống đỡ được 30 nặng thiên lôi, liền bắt đầu quên hổ có thể. Ngươi a, muốn kiêm tốn một điểm, thấy tốt thì lấy. Hôm nay trước hết không cùng người so đo, đội trưởng hội nghị cũng bắt đầu gần 10 phút, chúng ta nói được giờ khắc này, nàng đột nhiên cứng nhắc tại chỗ, ở đây tất cả đội trưởng đứng tại chỗ bóng tối tỏa sơn quan hổ đấu dương khô, hay là bị thiên lôi hù đến trốn ở dưới mặt bản phương lâm hồ mi, toàn bộ bị thời gian đông lại. Cao thâm đã đeo lên ra người, chuyển hóa thành chấn hồn tướng hình thái, mở ra nhiên huyết tứ trọng, đem tầng hầm 10 tầng thời gian tính trệ tại giờ phút này. Sau đó, hắn nhấc lên trong tay chấn hồn thương, từng bước một đi đến còn muốn răn dạy hắn đồng lao thái trước mặt. Chương 60, tương lai đội trưởng 3, vệ cá nam. Chương 60, tương lai đội trưởng 3, vệ cá nam. Cao thâm không xác định, nếu như tại trước mắt bao người giết chết một cái đội trưởng, sẽ gặp gây nên hậu quả đáng sợ gì. Đã tử thù đã kết xuống, như vậy thì nhất định phải làm được không chết không thôi, một kích mất mạng. Giết đồng lao thái về sau, nếu như lọt vào đông đảo đội trưởng bày công, lớn không được mang theo cao thiện cùng một chỗ trốn về huyết chi môn bên trong, lưu lại giang tâm nguyện cố này thì khôi đoạn hậu kéo dài thời gian. Mọi thứ hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Cho nên, hắn vừa ra tay, liền sử dụng mình sát chiêu mạnh nhất. Nhiều lần tiến vào lúc ngừng lĩnh vực, cao thâm đã đối mảnh này đứng im dị độ không gian hết sức quen thuộc, tại tựa như pho tượng trong mọi người hành động, xem những cái kia ở phía ngoài thế giới một tay che trời đại nhân vật vì không có gì. Thẳng đến cao thâm đi tới đồng lao thái trước mặt, cái sau vẫn há mồm giận phun, duy trì lấy tại thời gian ngừng lại trước chỉ trích mình ương ngạnh bộ dáng. Tựa hồ chấn hồn tướng thời gian tạm dừng, ẩn ẩn có chút khắc chế phần phụ nhân. Cái sau tất cả năng lực cần kết ấn phát động, mà một khi thời gian bị điều khiển, phần phụ nhân tựa như là dê đợi làm thịt, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Có được bốn cái nghề nghiệp cao thâm, có thể căn cứ địch nhân nhược điểm, tùy tâm sở dụng hoán đổi năng lực của mình. Đồng lão thái, ngươi chết không an. Ngay tại cao thâm dơ thương, chuẩn bị xuyên qua cái này phần lưng mọc đầy cánh tay quái lao thái lúc, đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, thân kinh bách chiến hắn bản năng ý thức được cái gì không thích hợp, đột nhiên thu lực quay đầu quan sát. Nguyên bản như là tượng sắp quán phòng họp, cao thâm khỏe mắt lướt qua, thấy cái gì đồ vật tại động. Trong phòng họp có người, có thể tại thời gian của mình đứng im lĩnh vực hoạt động. Không hổ là đứng tại nhân loại đỉnh điểm mười đội trưởng, liền ngay cả tuyệt chiêu của hắn cũng có người có thể phá giải. Dương Khô vĩnh viễn đứng tại bóng tối bên trong, hai mắt như là trong bóng tối ánh đến, quan sát đến mình. Hắn hồng y lìa quỹ có thể phá giải tất cả trải qua tuyệt chiêu, tại si ợt lệ thời điểm cùng mình giao thủ qua, cho nên đã có thể thời gian thích ứng đình chỉ thời gian. Nhìn thấy mình chuẩn bị chém giết đồng lao thái, Dương Khô mặc dù có thể hành động, nhưng chỉ là một tay bút túi, lạnh lùng quan sát lấy. Hắn hoàn toàn có thể ngăn cản đồng lão thái tử vong, nhưng là hắn không có. Đem cao thâm đưa đến nơi này, Dương Khô vẫn tại cố ý dẫn đạo bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Chính đồng lao thái này ra muốn ước lượng một chút cao thâm, cái này kỳ thật cũng là bộ trưởng đại nhân ngầm đồng ý thế giới này vô cùng công bằng, đồng lao thái có thể giết cao thâm cũng có thể giết đồng lao thái. Ngồi tại gian phòng này đều là từ núi thây biển máu giết đi lên, giống như là động vật luật rừng. Cái thứ hai để cao thâm cảm thấy ngoài ý muốn là đội trưởng bên trong một vị tầm thường nhất, cái kia một mực đem bể cá đội ở trên đầu, núp ở nơi hẻo lánh không nói một lời nhỏ gầy nam nhân. Bể cá bên trong vờn quanh các thức cá cảnh nhiệt đới cùng tây rong, hoàn mỹ ngăn cản người khác nhìn thấy dung mạo của hắn. Tại phòng họp những đội trưởng khác phát biểu thời điểm, hắn không nói một lời, trừ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng không có chút ý nghĩa nào của câm thanh. Rất khó để người tin tưởng, cái này trang điểm quái dị quái gở nam, thế mà cũng là một vị đội trưởng. Nhưng là nếu là cứ như vậy khinh thị hắn, kia liền mười phần sai. Bởi vì tại cao thâm thời gian đình chỉ bên trong, bể cá nam đỉnh đầu cá còn tại bình thường lưu động, nương theo lấy dòng nước, không có chút nào nhận chấn hồn tướng ảnh hưởng. Bể cá nam, so S cấp bậc quái đàm Hồng Y Liệp Quý càng thêm khoa trương. Hồng Y Liệp Quý còn cần gặp một lần chấn hồn tướng mới có thể phá giải, mà bể cá nam từ đầu đến cuối không có nhận một điểm ảnh hưởng. Cô nương theo lấy một chuỗi bọt khí toát ra, hắn phát ra không có chút ý nghĩa nào bọt khí âm, vẫn ngồi tại chỗ, đồng dạng không có xuất thủ ngăn cản cao thâm ý tứ. Cái này đồng lão thái, xem ra bình thường nhân duyên thật chẳng ra sao cả, sắp chết đến nơi, thế mà một nguyện ý giúp nàng đều không có. Nhưng là bất kể như thế nào, tại loại này tình cảnh có người chỉ là ở một bên thâm trầm nhìn xem mình, không biểu lộ thái độ, phản phất đang đợi lấy mình lộ ra sơ hở, cảm giác này thật là khiến người dùng mình. Cao thâm trường thương, như là mở ra đậu hũ rót vào nàng tùy não. Nếu là đổi lại thường nhân, dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có thể thu tay lại. Hắn cũng không có giải trừ thời gian đình chỉ, đồng lao thái thế nhưng là kế thừa hoàn chỉnh đạo thống lao quái vật, ai biết nàng sẽ còn hay không lưu lại hậu thủ gì. Cao thâm một cái tâm niệm, huyết quan tài xuất hiện sau lưng đồng lao thái, chuẩn bị đưa nàng thi thể thu nhập trong đó, luyện thành thứ hai cỗ thi khôi. Chỉ cần thành thi khôi, coi như nàng có bản lĩnh lớn bằng trời đều không lật được trời. Ngay tại đồng lao thái thi thể sắp bị thôn phệ lúc, nương theo lấy quen thuộc cục thanh âm, nguyên bản ngồi tại nơi hẻo lánh bể cá nam, giống như quỷ mị đi tới huyết quan tài trước đó, hai tay khẽ trống, kẹp chết sắp khép kín nắp quan tài. Giết, đội trưởng, ngươi cũng chết mất. Quỳ xuống, xin lỗi, thả ngươi, đường sống. Bể cá phía dưới truyền đến một cái dầu dĩ giọng nam, giống như là từ nặng nghề vật chứa bên trong phát ra tới. Nguyên lai cái này bể cá nam có thể nói chuyện bình thường, trước đó tại đội trưởng hội nghị một mực trang đường. Ngu xuẩn, ngươi không nhìn thấy, là kia lao thái trước hết giết ta. Giết một cái đội trưởng, lại tới một cái. Cùng đồng lao thái so sánh, cái đội trưởng này ngoại hình càng thêm quỷ dị. Tại không xác định đối phương năng lực tình huống dưới, Cao Thâm không có ham chiến, chuẩn bị mở ra huyết chi môn, mang theo Cao Thiện rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong phòng họp ngồi năm vị đội trưởng, hắn không có khả năng hôm nay toàn giết. Đại giáo đường huyết chi môn, gác chung nhiệm vụ vẫn chờ tự mình hoàn thành, không có cần thiết ở đây cùng bảy quái vật này liều chết tương bác, át chủ bài ra hết. Xử lý đồng lao thái, toàn thân trở ra, liền đã đủ tiêu sái. Ai, để ngươi đi. Kêu bể cá nam vẫn như bóng với hình, tựa hồ cũng không tính thả mình rời đi. Cao Thâm trường thương trong tay tự hỏa thiêu đốt, quét ngang hướng bể cá nam vị trí, chuẩn bị tại huyết chi môn đến đón mình trước đó, kéo dài hạ thời gian. Không 5 giây, chỉ cần không 5 giây, liền đủ rời đi nơi này. Đợi đến tiến trở lại huyết chi môn, vừa vặn đem số 4 cửa cùng gác chung nhiệm vụ hoàn thành, đoán chừng thực lực lại có thể nâng cao một bước. Thế nhưng là, Cao Thâm chợt phát hiện, một chuyện đáng sợ phát sinh, trong không khí, trống rỗng rơi xuống một cái màu hồng phấn gấu nhỏ đồ chơi. Cùng lúc đó, tại mình thị giác dư quang phía sau, nguyên bản Cao Thiện đứng vị trí, giờ phút này biến mất không có một ai. Hiện tại là thời không đứng im trạng thái, Cao Thiện không có khả năng di động, càng không khả năng đột nhiên biến mất. Cả hai liên hệ, chỉ có một khả năng, Cao Thâm lập tức ra kết luận, Cao Thiện nhận loại nào đó không biết mình rửa, biến thành cái này màu hồng phấn gấu nhỏ đồ chơi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Thâm lập tức làm ra phản ứng, tự nhiên huyết tứ trọng hạ thấp nhiên huyết tam trọng, đồng thời bắt đầu huyễn ảnh phủ. Cả hai lẫn nhau chồng lên, làm hắn tiến vào hoàn toàn hư hóa đồng thời. Tại hư hóa một khắc này, Cao Thâm kinh ngạc nhìn thấy, hai tay của mình hai chân, ngay tại biến thành màu lam lông xù tay nhỏ, đồng thời, cái này đáng sợ nguyền rủa ngay tại hướng về toàn thân mình lan tràn. Nếu như muộn mở hư hóa một giây, hắn cũng đem rơi vào giống như Cao Thiện hạ trạng, biến thành một con màu lam gấu nhỏ. Tại trốn vào hư không một mấy mắt, Cao Thâm sở thụ đến nguyền rủa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rút đi, hai tay hai chân lại khôi phục lại nhân loại trạng thái. Xem ra, hoàn toàn hư hóa có thể đối cứng rơi đối phương nguyền rủa. Cô. Bể cá nam vẫn nhìn xem mình, phát ra một chuỗi khiến người dùng mình bong bóng âm thanh. Cái đội trưởng này, năng lực thực tế là quỷ dị, Cao Thiện căn bản không có đụng phải hắn, liền biến thành dạng này. Nguyên rủa truyền bá là thông qua không khí. Ánh mắt, nhân huyết tứ trọng đến tam trọng, Cao Thâm có thể cố giữ vững tục một giây khoảng chừng, lại lần nữa hoán đổi hình thái, lần nữa từ tam trọng điều chỉnh đến tứ trọng. Ở đây, đám người thời gian lưu động vừa mới khôi phục một giây, lại bị thời gian đông kết. Lần nữa tiến vào thời gian đình chỉ lĩnh vực, bể cá nam đồng dạng không bị ảnh hưởng, đối phương lần nữa phát động nguyên rủa. Cao Thâm hướng về hướng nguyện hồ cầu nguyện, để bể cá nam cũng bị thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Đây không tính là một cái đặc biệt lớn nguyện vọng, chỉ là phá bể cá nam vô địch kim thân. Cao Thâm ứng thanh rơi xuống đất, hắn nhìn thấy mình hai cái chân lại lần nữa biến thành màu lam gấu nhỏ ngắn chân, nguyên rủa còn tại hướng lên nửa người lan tràn. Nhưng là đồng dạng, hướng nguyện hồ đáp lại nguyện vọng của hắn, huyết chi môn đối diện bể cá nam không nhúc nhích, hiện nhiên cũng nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Cao Thâm một tay nắm lấy màu hồng phấn gấu nhỏ, lui vào huyết chi môn bên trong, đồng thời bắt đầu nhanh chóng kết ấn, nhắm ngay huyết chi môn bên ngoài, trong phòng họp bể cá nam phóng thích thiên lôi. 5 đạo, 10 đạo, 15 đạo, 20 đạo, 25 đạo. Đột nhiên, thời gian đình chỉ bên trong bể cá nam giật giật. Hiển nhiên, hắn đối thời gian hệ năng lực kháng tính vô cùng cao, cho dù là hứa nguyện hồ, cũng chỉ có thể để hắn định bên trên nhất định. Không có cách nào, nguyên rủa lại làm sâu sắc, nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tại đóng lại huyết chi môn trước đó, Cao Thâm phóng thích một đạo 28 kết ấn tiên lôi, chém về phía bể cá nam. Đồng thời, trong tay dẫn theo Hoàng Hoài phát động năng lực, ném ra xúc sắc bà. Không tốt không xấu số lượng. Một đạo thiên lôi, nháy mắt hóa thành ba đạo, cưỡng ép thiên địa chi uy bổ về phía cường địch. Cao Thâm không dám tiếp tục quan sát hiệu quả như thế nào, bởi vì gần nửa người cũng bắt đầu biến thành màu lam gấu nhỏ. Sau đó, đóng cửa lại. Trong cửa ngoài cửa, hai thế giới triệt để ngăn cách. A, phần phù lao thái thái làm sao đột nhiên chết? Đầu đều bị xỏ xuyên, là ai giết nàng? Quái đàm a, đừng đua trò đùa. Chúng ta nhiều như vậy đội trường ở nơi này, nếu là có quái đàm dám hạ đến dưới đất 10 tầng, kia đối sách khoa giải tàn tính. Hỗn đản, ngươi có phải hay không nớ ngẩn? Không phải quái đàm, làm sao người mở ra sẽ đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử? Nghịch tiên mà đi, bị hạ xuống trời phạt, không phải chuyện rất bình thường. Đồng lao muốn luyện ra tâm kia, Thiêu Tận trên đời này hết thảy quái đàm tiên hòa phủ, cho nên bị tiên đạo phản vệ thôi. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới, Bắc Tống trong lịch sử cũng có một vị phần phù nhân, tại luyện chế ra thiên hỏa phù trước một khắc, đột nhiên bị sét đánh, cả đời đạo tạng, đang dược, toàn bộ cho một bồi lửa. Đồng lao thái có thể hay không cũng là như thế. Uy, các ngươi nhìn xem, đồng lao thái thi thể cái chán, có vẻ giống như có lục sắc hình quang. Bay đi, vèo một cái, cứ như vậy rời đi phòng họp đi hành lang. Ta hiểu, đây là phần phù nhân du hồn phù, coi như nhục thân chết, cũng có thể đem hồn phách của mình rút ra, chỉ cần tìm được phù hợp vật chứa, lại có thể lập tức phục sinh. Đội trưởng cấp bậc nhân vật, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Cái này chết lão thái, bình thường một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, không nghĩ tới tại thời khắc sinh tử vẫn là giấu một tay. Tốt tốt, đã nàng không có chết, đợi đến nàng phục sinh về sau, đi hỏi thăm nàng là bị thứ gì giết chết liền có thể. Chúng ta cũng không cần ở đây đoán mò xuống dưới. Khôi phục thời gian lưu động phòng họp, các vị đội trưởng, phần lớn thần sắc lạnh lùng, đối với đồng lão thái đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không có chút nào đồng liêu chi tình. Đồng lão thái là bị trời phạt giết chết, hay là bị quái đàm đánh lén, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến mình là được. Trước đó tại phòng họp cũng xuất hiện qua một vị nào đó đội trưởng bị nguyền rủa phản vệ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại không phải cái đại sự gì, lại để bạt một cái đội trưởng đi lên là được. Huống chi đồng lão thái cũng không chết, chỉ là đổi một bộ mới nhục thể, phiền toái một chút. Mà quỷ dị chính là liên quan tới Cao Thâm cùng Cao Thiện hai người tất cả ký ức, tại bọn hắn biến thành gấu nhỏ về sau, tựa hồ cũng từ các vị đội trưởng trong đầu bị xóa bỏ. Điều này cũng làm cho bọn hắn căn bản nghĩ không ra, đồng lão thái là cùng đây đối với đi tới tầng hầm tuổi trẻ nam nữ lên xung đột mới bị giết chết. Phòng họp nơi hẻo lánh, không người chú ý bể cá nam. Đỉnh đầu bể cá phá, nước một đạo khe lớn. Nước chậm rãi từ đạo này trong khe chảy xuống. Theo mực nước càng ngày càng thấp, trong hồ cá bắt đầu thấp thỏm lo âu cùng du, thế nhưng là không có cách nào ngăn cản trong hồ cá nước càng ngày yếu. Đợt, một thiên này kịch bản tranh luận vô cùng lớn, bị mắng vô cùng nhiều. Bây giờ thấy kịch bản là bị lớn sửa đổi. Chương 61, tương lai đội trưởng, 4, lần thứ 2 hội nghị chương 61, tương lai đội trưởng, 4, lần thứ 2 hội nghị đội trưởng ở giữa, cũng có cao thấp. Cao Thâm cùng Đồng lão thái giao thủ một nháy mắt liền ngăn chặn đối phương. Mặc dù cuối cùng không có giết chết Đồng lão thái, nhưng là làm cho nàng từ bỏ lão hủ thân thể, sử dụng du hồn phụ chật vật chạy trốn. Nhưng là, cùng là đội trưởng bể cá nam giao thủ, kém một chút bị cái sau biến thành làm phân gấu nhỏ, tùy ý nhét vào cái bàn một bên xem như trang trí, đồng thời tại tất cả mọi người ký ức tuyến bên trong xóa bỏ hắn cùng Cao Thiện tồn tại. Cái này không hiện sơn không lộ thủy quái nhân, nguyên lai mới thật sự là quái vật. Năng lực của hắn cơ hồ vô giải, đặt ở đội trưởng bên trong cũng là dị loại. May mắn, mình còn có Hứa Nguyện Hồ, huyết chi môn, một đống lớn bảo mệnh đạo cụ. Trở lại đại giáo đường về sau, Hứa Nguyện Hồ vặn bẹo nguyện vọng bắt đầu phát lực, Cao Thâm chỉ cảm thấy mình bị định tại chỗ chung quanh thời gian phảng phất đông kết. Hắn thấy được, nghe được thanh, nhưng là chính là không cách nào động đậy. Loại tình huống này tiếp tục cước chừng một giờ nhiều mới kết thúc. Nếu như bây giờ còn tại cùng bể cá nam giao thủ, vậy cái này một giờ tạm dừng, đầy đủ để cho mình chết 2345 lần. May mắn Cao Thâm không có ham chiến, tại thời khắc sinh tử làm ra chính xác nhất lựa chọn, trực tiếp lui trở về huyết chi môn bên trong, đem bên ngoài bể cá nam ngăn cách. Đồng thời, biến thành lông nhung gấu nửa người dưới, Cao Thâm cũng rút ra một trường sinh quất phủ, một lần nữa rút đi vào ngoài, mọc ra hai chân. Quá trình vô cùng thống khổ, hắn cắn răng kiên trì. Cao Thiện biến thành phấn hồng gấu nhỏ, vẫn lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nàng nguyên rủa đã triệt để hoàn thành, định hình, không phải một trường sinh quất phủ có thể giải quyết. Nói một chút, ta là quần đảo tình huống. Dương Khâu ngồi tại góc tối, phân phó nói. Lâm Hồng Mi bước nhỏ chạy đến phòng họp trung ương. Trong phòng họp còn lại bốn vị đội trưởng ánh mắt rơi vào trên người nàng, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là dù sao cũng so lần đầu tiên tới nơi này thật nhiều. Nàng háng giọng một cái, mở miệng nói, hết hạn hôm qua, ba lô quần đảo dơ lên kỳ quái sương mù, tất cả phụ cận hải đội thuyền, vô tuyến điện, còn có vũ trụ chụp xuống vệ tinh, toàn bộ mất linh, không cách nào xác định ở trên đảo xảy ra chuyện gì. Tiến vào ba lô quần đảo tám chi viện trinh đội, trước mắt cũng tung tích không rõ, không biết gặp cái gì. Đối sách khoa đối với ba lô quần đảo thăm dò quy mô, đại cao hơn lúc trước gác chung sự kiện. Gác chung sự kiện bên trong, tiến vào bốn chi viện trinh đội, không có đội trưởng cấp bậc nhân vật. Ba lô quần đảo, tám chi viện trinh đội, hai vị đội trưởng. Tóc bạc bút bê đánh gây nàng, những này viện trinh đội nguyên bản là phụ trách dò xét tình báo, phụ trợ đội trưởng tác chiến. Cho tới bây giờ liền không có đối bọn hắn ôm lấy quá cao kỳ vọng, có thể giải quyết ba lô quần đảo sự kiện. Ngươi hẳn là trọng điểm nói một chút, hai vị lên đảo đội trưởng, trước mắt thân ở chỗ nào, phải chăng tao ngộ bất luận cái gì chiến đấu? Luôn không khả năng, liền liên đội trưởng đều trực tiếp mất liên lạc. Lâm Hồng Mi nguyên bản trong tay còn có một cặp tư liệu, bị đội trưởng một răn dạy, lập tức đội vã cuốn cùng sửa lời nói, tiến vào A Lộc quần đảo chính là 001 hào đội trưởng cùng 004 hào đội trưởng. Trong đó 004 hào đội trưởng báo cáo tại A Lộc quần đảo nhận không biết tên lực lượng xâm nhập, trực tiếp mở ra huyết chi môn bỏ chạy, trước mắt vì duy trì mình thưởng thức lĩnh vực, đã trở lại công ty đi làm. Tạm thời không có cung cấp bất luận cái gì hữu dụng tình báo. 001 hào đội trưởng nói đến đây, Lâm Hồng Lộc hơi nuốt một chút nước bọt. Kia là tất cả đội trưởng bên trong, kỳ lạ nhất đội trưởng. Bởi vì hắn vĩnh viễn mặc một cái quần áo vũ trụ, mà tại dưỡng khí che đậy dưới mặt nạ, khuôn mặt kia bảo trì không ngừng biến hóa, từ lao thái thái đến tiểu nam hải lại đến trung niên đại thúc, thời khắc không ngừng. Cho dù ở quái nhân như rừng các vị đội trưởng bên trong, hắn cũng càng giống như là một cái quái đàm. Lâm Hồng Mi, 001 hào đội trưởng, tại Ba Lộc quần đảo cả chỗ, phát hiện mấy cái bỏ trống thổ chứ thôn xóm, bên trong thôn dân toàn bộ mất tích. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, có người ta trong phòng bếp còn đốt nước, giống như là đi mười phần đội vàng. Theo tiến vào Ba Lộc quần đảo chỗ sâu, 001 hào đội trưởng ngay từ đầu còn đứt quãng không ngừng trở lại đến một chút nơi đó thảm thực vật, còn có hư hư thực thực quái đàm dấu vết lưu lại, nhưng là thẳng đến hôm qua, 001 hào đội trưởng chỉ chuyển đưa về một tọa độ, liền triệt để mất liên lạc. Không còn có hưởng ứng viện bảo tàng bất kỳ đáp lại nào. Nghe tới Lâm Hồng Mi báo cáo, đang ngồi mấy vị đội trưởng, nhao nhao thì thầm với nhau. 001 hào đội trưởng năng lực là trong bọn họ đặc thù nhất, hắn ngoài ý muốn nổi lên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn so Dương Kiều Trị còn khó hơn lấy giết chết. Rất khó tưởng tượng, tại Ba Lộc quần đảo chỗ sâu, xảy ra chuyện gì, lưu lại hắn. Tóc vàng người mẫu, không ngại đợi thêm một đoạn thời gian, nói không chừng 001 hào, chỉ là phát hiện cái gì Ba Lộc quần đảo bí mật. Sợ đánh cỏ động rắn. Dù sao hắn cũng là một cái quái vật, trừ phi ủy ban sức chiến đấu cao nhất thập giới đồng thời xuất động, nếu không trên địa cầu có rất ít người có thể lưu lại 001 hào. Bóng tối bên trong, một mực trầm mặc Dương Khô đống nhiên mở miệng nói, cái này cũng không phải là không có khả năng sự thật. Ủy ban thập giới, nói không chừng giờ phút này liền tụ tập tại Ba Lộc quần đảo chỗ sâu. Lời này vừa nói ra, trong phòng cho dù là đội trưởng cấp bậc nhân vật, cũng không nhịn được ghé mắt nhìn về phía hắn. Tóc bạc bút bê có chút táo bạo, bộ trưởng đại nhân, xin đừng nên nói lung tung. Thập giới đều là từng người tự chiến, giữa bọn họ với nhau cực đoan cựu thị, xưa nay sẽ không cùng một chỗ hành động. Trừ phi là tận thế đến. Dương Khô đông nhiên trong bóng đêm mở hai mắt ra, giống như là hai đoàn quỷ hỏa, tận thế đến, chúng ta đối sách khoa chính là vì một ngày này mà sinh ra. Trước mắt thu được không đáng tin tình báo, ủy ban sở dĩ sẽ tại Ba Lộc quần đảo thả ra diệt vong nhân loại cáo tử điệu tiêu chí, là bởi vì bọn hắn đã xác định, Ba Lộc quần đảo chính là kết nối lấy thế giới loài người cùng quái đàm thế giới thứ 10 điểm. Lời này vừa nói ra, bàn hội nghị sau, thậm chí có đội trưởng trực tiếp đứng lên. Quái đàm vì cái gì sinh ra, bọn chúng đi tới thế giới này có cái gì mục đích? Học thuật giới, khu quỷ người nhóm, liên quan tới vấn đề này tranh luận lâu mấy chục năm. Trong đó có một cái học thuật lưu phái, đưa ra ý giới. Cái gọi là quái đàm, đến từ một cái cao độ duy tâm thế giới, bị tạm thời mệnh danh là ý giới. Bọn chúng tiến vào thế giới loài người con đường, cũng được xương chi vì ý điểm. Cái này lý luận trước mắt không có thu thập được thiết thực chứng cứ, cho nên lực ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng là không ít khu quỷ người đều nghe qua nó chủ trương lượng giới thuyết pháp. Ý điểm cũng chính là Lý Kiếm Ẩn tiếp mời bên trong xưng hô âm quan. Khác biệt thời đại, đối với hai thế giới con đường mệnh danh khác biệt, nhưng là chỉ thay mặt đều là cùng một dạng đồ vật. Kia không có khả năng. Tóc bạc bút bê vô ý thức muốn nắm một đầu xinh đẹp tóc bạc. Cáo tử điệu xuất hiện, đám đội trưởng ngay từ đầu đều coi là đây chỉ là ủy ban lại thiết kế ra một cái siêu việt S cấp bậc quái đàm, hoặc hủy diệt cái nào đó tiểu quốc gia, hoặc là giết chết hơn ngàn vạn nhân khẩu, đến tiến hành thị uy hoặc là loại nào đó nghi thức. Nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới, cái này ít điểm, hoặc là âm quan, thật tồn tại tại thế bên trên. Nếu như Dương Khô bộ trưởng nói tới là thật, lượng giới lý luận được chứng thực là thật, đồng thời ít điểm đã bị ủy ban người tìm tới, như vậy, trong truyền thuyết tận thế, khả năng thật đến. Cho dù là thân là đội trưởng đều bất lực. Ba Lộc quần đảo cùng ít điểm trùng hợp, phần tình báo này trước mắt ở vào quan sát giai đoạn, vẫn chưa được đến tam phương chứng thực. Dương Khô vẫn là không đội không chậm, bình tĩnh nói, nhưng là 001 hào thế mà lại ở trên đảo mất liên lạc, quả thật có chút kỳ vọng. Hiện tại nhiệm vụ là dự tính xấu nhất tình huống, tại giả thiết ở trên đảo có thập giới cùng S cấp bậc quái đàm điều kiện tiên quyết, đối sách khoa phái ra tương quan chiến lược, mang về 001 hào. Tóc vàng người mẫu, nhịn không được lần nữa xác nhận nói, bộ trưởng, trong miệng ngươi nói tới phần tình báo này, đến cùng đến từ nơi nào? Vì cái gì toàn thế giới có quan hệ cơ cấu, còn có các quốc gia tịnh linh hội, khu ma người hiệp hội, không có một cái nhắc tới chuyện này. Dương Khô trả lời, làm nàng ngoài ý muốn, tình báo nơi phát ra, ngươi tạm thời không cần biết. Coi như là, trong thương trường một con phấn hồng gấu nhỏ đệ đệ, nói cho ta tốt. Phấn hồng gấu nhỏ đệ đệ. Đây là cái gì thần kỳ bí bon? Coi như phần tình báo này là giả, cũng không người nào dám không nhìn thẳng. Nếu như cái kia tụ tập vô số quái đàm ít giới thật tồn tại, nếu như trên địa cầu không ngừng sinh ra quái đàm, chỉ là đằng sau phần lớn đội tiên phong tiểu đội. Vậy một khi ít điểm rơi vào ủy ban trong tay, nhân loại văn minh sẽ khoảnh khắc diệt vong, một giây đồng hồ đều không thể trì hoãn. Đáng sợ như vậy sự tình, không ai dám được. Tóc bạc bút bê lần nữa xác nhận nói, ngài cho rằng, lần thứ hai đối Ba Lộc quần đảo thăm dò, phái ra vị nào đội trưởng tương đối phù hợp. Dương Cô nhàn nhạt đốn nắn nàng nói, ngươi tựa hồ không có minh bạch ta ý tứ. Tất cả mọi người, đang ngồi tất cả có thể động đội trưởng, toàn bộ điều động. Từ bỏ rơi trong tay tất cả ngay tại xử lý S cấp bậc quái đàm, nhất thiết phải tại đêm nay trước đó cầm xuống A Lao quần đảo. Rõ chưa? Hiện tại đối sách khoa, có thể vận dụng đội trưởng, trong phòng họp bốn vị, bể cá nam, tóc bạc búp bê, kim sát người mẫu, cự nhân. xem như nhục thể hủy hoại, chạy trốn Đồng Lao Thái. Hết thể năm bị. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thân là bộ trưởng Dương Khô, đồng dạng trước đó cũng là đội trưởng nhân vật, lần này nhân vật sẽ đích thân dẫn đội tiến về Ba Lao quần đảo. Cự nhân vô lực rủi rủi con mắt, đây là muốn đại quyết chiến sao? Ba Lao quần đảo trên ủy ban thành viên, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một cái cáo tử điều tiêu chí, để đối sách khoa 6 vị đội trưởng toàn bộ ôn in xuất động. Để 6 vị đội trưởng rời bọn hắn trấn thủ thành thị, dù chỉ là một đêm thời gian, đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Nhưng là, Dương Khô đêm nay đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp tại Ba Lao quần đảo phía trên, nếu quả thật xác định nó chính là âm ti, là ý điểm, là tất cả quái đàm nơi phát nguyên, như vậy mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều là đáng giá. Lâm Hồng Mi, để ngươi tỷ đi thông chi còn tại đi làm Dương điều trị. Đêm nay có đại hoạt. Các vị đội trưởng, từng cái đứng dậy rời đi phòng họp, vì đêm nay đại quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên ở giữa, có người ngừng lại. Uy, không một không hào đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đây là làm sao? Đầu của ngươi, làm sao tổn thương lợi hại như vậy? Ngươi đây là cùng ai giao thủ? S cấp bậc quái đàm. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên giật mình, ngồi tại nơi hẻo lánh bể cá nam, đầu đội lên bể cá đã vỡ ra nguyên nhân, bên trong nước toàn bộ sắp xếp làm. Mấy đầu cá cảnh nhiệt tới, bởi vì không có trình độ, vô lực tại chỗ đập lấy, mắt thấy là phải không sống được. Mà bởi vì trong vạc nước rút đi nguyên nhân, giờ phút này, cái này thần bí bể cá nam vẫn giấu kín tại pha lê sau khuôn mặt mới hoàn toàn lộ ra, hắn căn bản cũng không có đầu. Cổ của hắn phía trên, đơn thuần chỉ là mang một cái bể cá. Trừ bể cá, cái gì cũng không có. Một bộ không đầu thi thể, rủ xuống đổ vào trên chỗ ngồi, sống chết không rõ. Chương 62, tương lai đội trưởng, Nam, Dương, tiểu trị chương 62, tương lai đội trưởng, Nam, Dương, tiểu trị cao thâm đi tới tài chính cao ốc vàng son lộng lẫy lầu một chiếc đại sảnh, từng ngụm thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nơi này là Dương tiểu trị đi làm đơn vị. Cao thâm vừa từ huyết chi môn ra, giải trừ mình mền rủa, liền ngựa không dừng vó ngồi lên xe taxi, đuổi tới trung tâm thành phố. Cùng bể cá nam giao thủ, là mình đời này trải qua kinh khủng nhất kinh lịch một trong. Tất cả chiến đấu lựa chọn đều là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bằng vào bản năng hoàn thành, hơi sai rơi một bước, hắn liền sẽ biến thành màu lam gấu nhỏ, cùng Cao Thiện hai người vĩnh viễn lưu tại viện bảo tàng tầng hầm. Đương nhiên, hắn cũng không biết, tại lui vào huyết chi môn trước, tiện tay bổ ra thiên lôi, vẫn là đối bể cá nam tạo thành to lớn tổn thương. Song phương chỉ có thể nói là lẫn nhau có thắng bại, đều cơ hồ kém một chút giết đối phương. Đương nhiên, Cao Thâm từ một cái gì cũng đều không hiểu người bình thường, ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, trưởng thành đến, tại đối sách khoa đại bản doanh, giết làm thịt một đội trưởng, chưa chết, trọng thương một đội trưởng, đồng thời lông tóc không thương toàn thân trở ra. Loại này tiến độ tốc độ, nói ra quả thực như là thiên phương dạ đàm. Hiện tại, Cao Thâm trong tay vật trang sức hơi nhiều, Cao Thiện màu hồng gấu, còn có Hoàng Hoài biến thành hồng khô đầu người. Mẹ nó, ngươi biến thành kia phá gấu thời điểm, lão tử kém chút cũng thành bụng của ngươi bên trong đông. Kém chút coi là lại giống là tại Hồng Y Địa Quỹ bên trong, muốn bị khốn cái mấy chục năm. Tiểu lão đệ, ngươi chuẩn bị xuống một bước làm thế nào? Là trở lại viện bảo tàng báo thù a? Hoàng Hoài một bên trợn trắng mắt, một bên đánh lấy nấc, hỏi. Cao Thâm rất tỉnh táo, chuyện đương nhiên cự tuyệt, ngươi cảm thấy ta có biện pháp chắc thắng cái kia bể cá nam. Bây giờ đi bể, lại bị ngăn chặn một lần. Chờ sau này thực lực mạnh lên, bút chướng này lại cũng được a. Cao Thâm nhìn xem trong tay màu hồng gấu nhỏ, có chút bận tâm. Nên sử dụng hay không hướng nguyện hồ, đưa nàng giải khai. Hướng nguyện hồ đại giới, là cái gì? Hắn không chắc chắn lắm. Cao Thiện có thể hay không chịu được. Cứ việc hai lần trước sử dụng, Hướng Nguyện Hồ biểu hiện vẫn là rất không sai, đại giới cũng bị mình cứng rắn tiêu hóa. Nhưng không thể cam đoan, mỗi một lần Hướng Nguyện Hồ đều tốt như vậy dùng. Nói không chừng lần này Hướng Nguyện Hồ giải khai Cao Thiện gấu nhỏ nguyên rủa, nhưng là trực tiếp đem nàng biến thành quái đàm loại hình. Lý do an toàn, vẫn là trước thả một chút đi. Ủy khuất Cao Thiện tiếp tục làm một lần vật trang sức. Đợi đến có năm chắc thời điểm, lại nghĩ biện pháp giải khai nàng. Cao Thâm hỏi lại Hoàng Hoài, ngươi làm bộ trưởng thời điểm, nhận biết cái đầu kia đỉnh bể cá quái cả a hắn là lai lịch thế nào, năng lực lại là cái gì? Hoàng Hoài tức giận nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, xem ra thực lực xác thực rất mạnh, làm bộ trưởng đều không quá đáng. Có thể là trôi qua thời đại một vị nào đó đại lao, nhất thời hứng khởi, cầm cái bể cá đội ở trên đầu, trêu chọc các ngươi những hải tử này. Mắt thấy từ Hoàng Hoài trong miệng móc không ra tin tức, Cao Thâm không tiếp tục để ý hắn, mang theo hai cái vật trang sức, thẳng tắp đi hướng đại sảnh chỗ sâu ác cơ. "Uy, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi làm gì?" Bị nhấc trong tay Hoàng Hoài hỏi. "Tìm tới Dương tiểu trị, mượn dùng một chút năng lực của hắn, mang ta qua huyết chi môn số 4 cửa." "A đối, cái kia gác chung 4 tầng cũng là thời điểm có thể đi vào." Cao Thâm hồi đáp. Cuối cùng, vẫn là mình bây giờ, thủ đoạn bảo mệnh không đủ nhiều, thực lực không đủ mạnh. Cùng bể cá nam, Dương Khô, dạng này đỉnh tiêm khu quỷ người giao thủ, vẫn tương đối ăn thiệt thòi. Chuyên tâm thăng cấp đi. Hắn không xác định, Dương điều trị thưởng thức có thể hay không ngăn chặn gác chung bên trong những cái kia đầu đầu cũng có hát thủ. Nhưng là không quan trọng, tại gác chung loại này cao độ không ổn định thế giới, hắn có thể vô hạn lần mở ra vũ trụ huyền. Đối đương cục không hài lòng, mở lại một lần là được, năng lực này quá vô lại, quả thực chính là vì qua gác chung mà chuẩn bị. Có rất lớn hy vọng qua gác chuông cái này phó bản, nhưng là tiến vào gác chuông trước đó vẫn là trước cần đem huyết chi môn số 4 cửa qua, cuối cùng lại bổ mạnh một đợt mình thực lực, phòng ngừa gác chuông bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tăng cường trước đó Dương tiểu trị liền có thể một người đơn soát số 4 cửa, cuối cùng bị bên trong Lục Anh an toán. Hiện tại hắn lại thêm Giang Tâm Nguyệt thôi miên, hơn xa tại trước đó tiếp qua một lần số 4 cửa hẳn là sẽ không lật xe. Huyết chi môn không có quy định một cánh cửa chỉ có thể qua một lần. Cao Thâm lần thứ nhất tại huyết chi môn gặp được cái kia Lý Phạm, rõ ràng qua số 2 cửa, nhưng vẫn là một mực mang theo người mới mang số 1 cửa, thẻ bút. Nhưng là lặp lại qua cửa, nhận ngăn chặn, là kết toán ban thưởng trên phạm vi lớn giảm bớt. Chương 63, đêm không trăng, 1, chương 63, đêm không trăng, 1, huyết chi môn ban thưởng hệ thống rất thú vị, mình vừa vặn cần quan tài hành tàu đạo cụ, cánh cửa kia liền cho mình huyết quan tài, rõ ràng là định chế tốt. Tiến vào đại sảnh về sau, tìm tới một cái không người cột đá cẩm thạch từ đằng sau, Cao Thâm tâm niệm vừa động, huyết quan tài lơ lửng xuất hiện, Giang Tâm Nguyệt thi khôi, chống dâu từ trong đó đi ra. Nàng tại huyết quan tài bên trong bị ngâm đã hơn nửa ngày, cơ bản đã luyện chế hoàn thành. Giờ phút này Giang Tâm Nguyệt một thân sát thối hoàn toàn tiêu trừ, nguyên bản khô quắt làn da cũng biến thành bóng loáng đầy đặn. Trừ ánh mắt tương đối ngốc trệ bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra là một cái thi khôi. Triệt để bị luyện hóa về sau, Cao Thâm cảm giác thao túng cũng càng thêm mượt mà. Hai người một trước một sau, đi hướng lầu một đại sảnh tiếp tân. Muốn đi lên lầu tìm Dương Kiều Trị, cần qua một cái áp cơ, nhưng là ngoại lai nhân viên không có thẻ công tác. Phiền phức, tra một chút, Dương Kiều Trị tại thứ mấy lâu, cái kia bộ môn. Thuận tiện cho chúng ta hai cái lâm thời giấy thông hành, nhanh một chút, chúng ta đuổi thời gian, tạ ơn. Tiếp tân hành chính đang nhìn màn ảnh máy vi tính chỉnh lý văn kiện, nghe tới một cái tuổi trẻ nam tính đi đến trước mặt mình, bắt đầu chỉ huy mình, cảm thấy một trận không hiểu đấu, lập tức ngẩng đầu, ngươi là ai à, có hẹn trước cá không, có hẹn trước, là không thể lên đi. Nếu ngươi không đi ta liền muốn gọi bảo an. Thanh niên trẻ tuổi kia phía sau một cái một mực tại giả cười thiếu nữ, chậm rãi đi tới, trong tay ngân sắc tiền xu bắt đầu chuyển động, ngươi nhìn xem, ta hiện tại trong tay tiền xu, là chính diện vẫn là mặt sau. Cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi, mặc dù tướng mạo trang điểm cũng không tệ, nhưng là làm lên sự tình đến điên điên cùng, không giống như là nhân loại bình thường. Tiếp tân hành chính hơi không kiên nhẫn, cầm lấy nội bộ điện thoại, chuẩn bị gọi cho bảo an bộ đổi người. Thế nhưng là vừa mới bấm điện thoại, động tác của nàng, ánh mắt liền bắt đầu ngưng lại, nói chuyện cũng nói không lưu loát. Điện thoại đối diện, có người trầm giọng hỏi, "Uy, tiếp tân có chuyện a, cần tìm người tới hỗ trợ." Nương theo lấy ngân sắc tiền xu chuyển biến, tại Giang Tâm Nguyệt có ma lực thanh âm phía dưới, tiếp tân hành chính dần dần mê thất tại vô tận tinh thần hải trong, "Thật có lỗi, là ta nhấn sai, không có việc gì." Lạch cạch một tiếng, cúp điện thoại. Nàng quay đầu, ý thức bắt đầu không bị khống chế, cung cung kính kính dựa theo Cao Thâm yêu cầu tra ra giường tiểu trị chỗ tầng lầu, lập tức lấy ra hai tấm lâm thời giấy thông hành, hai tay đưa cho Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt hai người. Dương tiểu trị, nam, 38 tuổi, quản lý bộ nghiệp vụ, hôm nay không có đi công tác nhiệm vụ, buổi sáng 7 giờ 12 về đánh dấu. Đồng dạng tại tầng thứ 7C khu vực hoạt động, ngẫu nhiên tìm không thấy cũng có thể đi lầu 8 chủ nhiệm văn phòng tìm hắn. Còn có bất kỳ vấn đề, tiểu ất rất cao hứng vì ngài phục vụ. Cao Thâm không có làm khó nàng, lấy đi hai tấm giấy thông hành, liền cùng Giang Tâm Nguyệt rời khỏi nơi này. Người bình thường này tinh thần thôi miên, tại không có ngoại giới quấy nhiễu tình huống dưới, mấy phút liền có thể khôi phục thanh tỉnh, không có bất luận cái gì di chứng. Cầm giấy thông hành, thông qua áp cơ, cùng Giang Tâm Nguyệt hai người tại chen trúc xã xúc biển người bên trong chen vào thang máy tiểu thư nhấn hạ 7 tầng tầng lầu. Tại công cộng văn phòng nơi hẻo lánh, Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt tìm tới Dương Tiểu Trị, giờ phút này ngay tại đầu đầy mồ hôi, xử lý trên máy vi tính văn kiện. Nghe được có người tiếng bước chân dừng ở trước mặt mình, Dương Tiểu Trị lau chán một cái vết mồ hôi, để chủ nhiệm chờ một chút, phần này ở biển buổi chiều trước đó liền có thể làm tốt. Cao Thâm đánh gậy hắn, thời gian đến, Dương đội dài, cùng ta về đại giáo đường, đi cứu vớt thế giới đi. Nghe tới thanh âm xa lạ, tại ý thức đến không phải mình đồng sự về sau, Dương Tiểu Trị chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Cao Thâm một chút, ngươi là ai? Làm sao đi lên? Cái nào bộ môn, giữa chúng ta gặp qua sao? Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào sau lưng Giang Tâm Nguyệt trên thân, tâm lý y sư, là ngươi a, bất quá hôm nay ta không có dự định tâm lý tư vấn đi, trước mắt tâm lý trạng thái coi như khỏe mạnh, trước đó làm ác mộng thấy những cái kia quái đồ vật, đến bây giờ không tiếp tục đến quấy rối qua ta. Ta còn có chút sự tình, trước hết không nói. Nhìn xem hắn khó chơi dáng vẻ, Cao Thâm đành phải để Giang Tâm Nguyệt cái này miệng thay mình nói chuyện, chúng ta cần ngươi trở lại cái kia ác mộng, làm một cái triệt để trị liệu. Chuyện này phi thường khẩn cấp, nếu như thành công, khả năng có thể giải quyết triệt để rơi ngươi lo nghĩ chứng cùng mất ngủ. Nghe tới Giang Tâm Nguyệt nói như vậy, Dương Tiểu Trị vẫn có chút tâm động, nhưng là hiển nhiên trong tay làm việc so Giang Tâm Nguyệt trong miệng ác mộng càng trọng yếu hơn, thế nhưng là, ta tháng sau còn muốn trả xe bay đâu. Nếu là hiện tại xin phép nghỉ, như vậy năm nay cuối năm thưởng khả năng đều không có. Nếu không ngươi tuần này ngày tìm ta đi, ta nghỉ ngơi nửa ngày. Lần thứ nhất đội trưởng hội nghị thời điểm, Dương Tiểu Trị còn nhớ rõ mình đội trưởng thân phận. Ở công ty đi làm, cũng chỉ bất quá là vì tại trong hiện thực tìm một cái neo điểm. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn quên đi mình là đội trưởng, còn có đối sách khoa sự tình. Trong đầu, ngẫu nhiên hiện lên hồi ức, cũng chỉ bị hắn xem như lo nghĩ chứng tác dụng phụ. Nói chuyện cùng hắn, phải đem hắn xem như hải tử một dạng, dỗ dành hắn. Cao Thâm vô bờ vai của hắn, không có việc gì. Lãnh đạo của ngươi đã đồng ý, thả một cái nho nhỏ được nghỉ phép kỳ, đồng thời, chờ ngươi giải quyết xong tâm lý vấn đề, trở về sau, hắn còn muốn để bạn ngươi. Dương Tiểu Trị có chút hoài nghi, nhìn xem Cao Thâm, thật. Các ngươi những bác sĩ này, cũng không cần muốn, vì làm dịu áp lực của ta, lời gì đều hư cấu. Tháng này, trong bộ môn ta cấp tỷ là thấp nhất. Không biết vì cái gì, đầu tháng thời điểm ta mời nhiều lần giả, vì cái gì xin phép nghỉ đều không nhớ nổi. Không khai trừ ta đã xem như không sai, còn nói cái gì để bắt ta. Lúc này, Giang Tâm Nguyệt từ đối diện văn phòng chủ quản đi ra, đã cầm tới Dương Tiểu Trị lãnh đạo ký tên giấy nghỉ phép, mỉm cười đưa cho hắn, hiện tại, ngươi có thể tin tưởng chúng ta đi. Đối với Giang Tâm Nguyệt năng lực đến nói, thôi miên một người bình thường, thực tế là quá đơn giản. thế tục hết thảy đối với khu quỷ người đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần Dương Tiểu Trị vui vẻ, ngày mai để phòng làm việc của hắn chuyển đến tài chính cao ốc đỉnh cao nhất, đều không có vấn đề. Đi thôi, đi theo chúng ta, đi cứu vớt thế giới. Dương Tiểu Trị kinh ngạc nhìn thấy, phía sau hắn, hai đạo huyết chi môn cửa lớn ngay tại trống rỗng mở ra. Đây là đang hắn trong cơn ác mộng xuất hiện qua vô số lần, khủng bố nhiệm vụ. Chương 64, đêm không trăng, 2, thứ tư cánh cửa chương 64, đêm không trăng, 2, thứ tư cánh cửa bác sĩ, cánh cửa này chính là ta trong mộng thường xuyên xuất hiện cửa. Đã tra tấn ta thật lâu. Chúng ta bây giờ đang tiến hành trị liệu, đúng không? Muốn chui vào trong mộng của ta, đem tất cả ta tưởng tượng ra được những này dị thường bật toàn bộ tiêu trừ sạch. Huyết chi môn tồn tại, Dương Tiểu Trị còn có một chút ấn tượng. Chỉ bất quá, hắn cho rằng đây là áp lực quá lớn dẫn phát tinh thần tật bệnh sản phẩm, đã phủ nhận huyết chi môn chân thực tính. Đây là rất nhiều người bình thường lần thứ nhất nhìn thấy quái đàm thời điểm bản năng phản ứng. Đại giáo đường bên trong, kia phiến kết nối lây gác chung 4 tầng cửa đen vẫn đứng sừng sững lấy, vết thương chồng chất, phía trên treo đầy xiềng xích cùng giấy niêm phong. Hiển nhiên, vì không để bên trong hắc thủ leo ra xâm lấn đại giáo đường, đã tiếp cận đốt hết. Gần nhất khoảng thời gian này, phía sau cửa hắc thủ ngược lại 10 phần yên tĩnh, đã thật lâu không có xung kích cửa đen. Tại gác chung 4 tầng cùng thứ tư phiến cửa đen bên trong, Cao Thâm không có quá nhiều do dự, lựa chọn thứ tư cánh cửa. Thứ năm cánh cửa, không có nắm chắc thông qua, nhưng là thứ tư cánh cửa, tại cùng Dương Tiểu Trị xong bài tình huống dưới, qua xác suất vẫn là rất lớn. Tại cầm tới thí luyện ban thưởng về sau, thực lực được đến tăng lên, sau đó tiến vào gác chung, là bảo đảm nhất an bài. Bác sĩ, đi tới cái địa phương quỷ quái này về sau, ta phản phất nhớ tới chuyện không tốt. Dương Tiểu Trị còn tưởng rằng mình ở vào thôi miên trị liệu trạng thái, đối bên người Giang Tâm Nguyệt nói, tại trong cơn ác mộng, ta sinh hoạt tại một cái quái đàm tứ ngược thế giới, nơi đó có một cái gọi là dị thường sinh vật đối sách khoa tổ chức, phụ trách thanh lý những quái vật này, duy trì nhân loại văn minh sinh tồn. Ta chính là đối sách khoa tầng cao nhất, 10 đội trưởng một trong. Ngươi không muốn không tin ta, ta thậm chí còn có mình số hiệu, 004 hảo. Kia đoạn ác mộng thật sự là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Bởi vì đội trưởng thân phận, ta thường xuyên bị ép xuất động, đi xử lý một chút thường nhân đời này cũng sẽ không gặp được khủng bố sự kiện. Muốn trốn tránh cũng không có cách nào. Bởi vì căn cứ ác mộng thiết lập, ta chính là thế giới kia sức chiến đấu cao nhất, ngay cả ta đều đào tẩu, người bình thường căn bản không có sống sót khả năng. Dương Tiểu Trị nuốt ngụm nước miếng, trung điểm nói, trong đó đáng sợ nhất, nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng một sự kiện, gọi là Khốc Sơn. Dù là hiện tại ta lo nghĩ chứng được đến cực lớn hòa hoãn, đã có thể phân rõ ràng hiện thực cùng một cảnh. Vẫn là thường xuyên tại nửa đêm thời điểm, nằm mơ trở lại cái kia tất cả đều là quỷ tiểu sơn thôn. Đương nhiên, cái này gọi là huyết chi môn ác mộng, cũng khiến người ấn tượng khắc sâu. Mỗi mở ra một cánh cửa, tiếp theo phiến thế giới liền càng thêm khủng bố. Nhưng vẫn là còn chưa đạt tới Khốc Sơn trình độ. Ta rất may mắn, rất cảm tạ, ngươi đem ta từ lo nghĩ chung thế giới giải thoát ra. Nếu là lại tại Khốc Sơn chờ lâu mấy ngày, khả năng ta thật về không được. Vĩnh viễn vây ở thế giới kia. Lúc nói chuyện, Dương Tiểu Trị gỡ xuống mình kim sắc kính mắt, không ngừng cầm ra khăn lau sạch lấy cái trán chảy xuống mồ hôi. Đội trưởng Dương Tiểu Trị, cùng dân đi làm Dương Tiểu Trị, trong tính cách cũng xuất hiện rõ ràng so sánh. Mặc dù Cao Thâm cùng cái trước tiếp xúc không nhiều, nhưng là tại đại giáo đường thời điểm nhìn liếc qua một chút, tính tình của đối phương phi thường cường thế trầm ổn, hiển nhiên thân cư cao vị nhiều năm. Tại trở thành một cái tài chính cao ốc vô số châu ngựa bên trong một cái, Dương Tiểu Trị cũng rốt cục có thể tan mất ngụy trang, ngay thẳng biểu đạt sâu trong nội tâm mình sợ hãi. Thân là đội trưởng thời điểm, hắn không thể nói như vậy. Nếu như ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi, kia nhân loại thật không có cứu. Nhìn xem hiện tại Dương Tiểu Trị, Cao Thâm nội tâm thậm chí có một chút áo ước. Tại một cái khác thời không song song, không có quái đàm, không có ngụy nhân, vậy mình nhân sinh sẽ là bộ dáng gì đâu? Có lẽ đã thi xong thi đại học, có lẽ tại chuẩn bị hành lý, nên đón lần thứ nhất tại đại học ký túc. Phụ mẫu đang ở nhà bên trong, làm tốt thức nhắm, chờ đợi mình về nhà. Thế nhưng là, không có nếu như. Cao Thâm đóng vai Giang Tâm Nguyệt, vừa đúng chấn an lên Dương Tiểu Trị, cho nên càng là khủng bố đồ vật, chúng ta càng là cần phải đi nhìn thẳng vào nó, trực diện nó, giải quyết hết nó. Một mực trốn tránh, sẽ chỉ không ngừng tích lũy lo nghĩ cùng áp lực. Nơi này đại giáo đường, là chúng ta thôi miên sau ảo giác, vô luận một hồi chuyện gì phát sinh, ngươi nhất định phải ghi nhớ, những này không phù hợp thưởng thức đủ loại quái sự, đều là giả, là ngươi nội tâm áp lực tích lũy. Tuyệt đối không được bởi vì nhất thời kinh hoàng mà làm ra cái gì xúc động cử động. Dù cho nơi này là một cảnh, nếu như ngươi ở trong giấc mộng tử vong, vẫn là sẽ đối của ngươi tinh thần ý thức sinh ra nhất định thương tích. Ta cùng trợ thủ của ta Cao Thâm cũng sẽ ở bên cạnh vì ngươi giải quyết áp lực. Dương Tiểu Trị gật gật đầu, kia là tự nhiên. Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài, tự nhiên biết trong mộng phát sinh sự tình làm không được thật. Dương Tiểu Trị một mực nhắc tới, có một cái gọi là Khốc Sơn ác mộng, đối với hắn tạo thành cực lớn tâm lý thương tích, thậm chí sắp xếp còn tại cơ hồ giết hắn lục anh phía trên. Cái này Khốc Sơn đoán chừng là trước mắt Dương Tiểu Trị xử lý một kiện quái đàm sự kiện. Phổ thông S cấp bậc sự kiện, không có khả năng đối đội trưởng tạo thành như thế lớn áp bách. Cao Thâm đều có chút hiếu kỳ, cái này Khốc Sơn từ danh tự đến xem đến cùng chỉ là cái gì. Đương nhiên, hiện tại lưu cho Dương Tiểu Trị nhiệm vụ vẫn là rất chặt chẽ, huyết chi môn, gác trông, a lao quần đảo, 004 hào đội trưởng, tạm thời không có thời gian xử lý cái này khởi sự kiện. Chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu chúng ta thứ tư cánh cửa trò chơi đi. Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt kẻ sướng người họa, Dương Tiểu Trị trong mộng cũng không phải lần đầu tiên tới huyết chi môn, lập tức nương theo lấy cùng cụt một tiếng, cửa đen mở ra, hai người một thi đi vào phòng tối bên trong. Quen thuộc phòng tối bên trong, Cao Thâm cùng Dương Tiểu Trị vừa tiến vào trong, một cái nhỏ viên giấy liền tinh chuẩn rơi vào trên tay bọn họ, công bố lấy lần này cần hoàn thành nhiệm vụ. Có một cái cực nhỏ chi tiết, Cao Thâm chú ý tới. Một cái nhỏ viên giấy rơi vào Giang Tâm Nguyệt phụ cận. Nhưng là bởi vì không có chỉ thị của mình, Giang Tâm Nguyệt chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không có đi tiếp được, tùy ý viên giấy lăn đến bên chân của nàng. Giang Tâm Nguyệt là thi khôi, không phải nhân loại. Chiếu đạo lý, huyết chi môn không nên cho nàng nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu như ngay cả Giang Tâm Nguyệt đều cầm tới nhắc nhở, đó có phải hay không mang ý nghĩa huyết chi môn tán thành nàng thí luyện giả thân phận? Đến lúc đó thông quan về sau, ban thưởng cũng phải phát nàng một phần. Có chút ý tứ, thi khôi bị cửa đen tán thành sao? Cao Thâm không quá xác định. Trước mắt căn cứ huyết chi môn hoạt động quy luật, tạm thời cho ra cái kết luận này. Cũng may, Dương Tiểu Trị cũng không có chú ý tới chi tiết này, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng tra xét trong tay viên giấy. Đêm không trăng nhiệm vụ độ khó, số 4 cửa, nếu như xử lý không thích đáng, có nhất định xác suất tăng lên thành số 5 cửa độ khó. Nhiệm vụ giới thiệu, Nam Tống trong năm, Giang Nam địa khu, một cái khổ lực xuất sinh tiểu tử nghèo, tay không dốc sức làm lập nghiệp, cùng một cái phú thương chi nữ thực tình yêu nhau, hôm nay sắp tại trong hôn lễ kết làm phu thê. Tiểu tử nghèo nghề nghiệp đặc thù, dẫn đến phú thương chi nữ cả nhà đều phản đối cửa này việc hôn nhân, nhưng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý hôm nay, tại cái này ngày lại hỉ, huyết chi môn thí lệ giả, đem làm nhà trai đồng môn sư huynh đệ, tham dự trận này hôn lễ. Nhưng là không có ai biết, tiếp xuống sắp phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nhắc nhở một, hôn lễ bộ phận, chia làm môn đỉnh nhất kiệu thân nên qua cửa bái đường thành lễ động phòng hoa nguyệt 4 bộ phận. Thí luyện giả hẳn là tận lực tại hơi sớm thời gian, tìm tới sự kiện chân tướng. Theo giai đoạn chuyển rời, càng ngày càng kinh khủng sự tình, sẽ tại trong hôn lễ phát sinh. Nhắc nhở hai, tân lang tân nương lập trường, cùng huyết chi môn thí luyện giả hoàn toàn tương tự. Nhưng là ra ngoài các loại nguyên nhân, bọn hắn đều ẩn giấu đi nhất định bí mật. Nhắc nhở ba, tân lang cùng tân nương đều là người tốt. Nhưng là tại một bên chết vong về sau, còn sống sót một phương khác sẽ biến thành. Nhắc nhở bốn, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Có đôi khi, thí luyện giả tự cho là nắm giữ chân tướng, sẽ đem các ngươi đẩy hướng bạn kiếp bất phục vực sâu. Đặt thành điều kiện, một, trợ giúp tân hôn vợ chồng vượt qua đêm tân hôn. Hai, nếu như tân hôn vợ chồng tại tối nay thảm tao độc thủ, như vậy nhiệm vụ sắp chuyển thành giai đoạn thứ hai, trong vòng 3 ngày tìm tới bọn hắn tử vong bí mật, đồng thời làm thủ phạm thật phía sau màn để tội. Ba, nếu như nhiệm vụ hai thất bại, như vậy muốn tại cửa đen về sau Nam Tống thời đại sống sót 7 ngày, không bị thủ phạm thật phía sau màn tìm tới đồng thời giết chết. Khi nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ 3 về sau, coi như thí luyện giả hoàn thành nhiệm vụ, rời đi huyết chi môn sau cũng sẽ không được đến bất luận cái gì ban thưởng. Tại xem hết biên giấy về sau, Cao Thâm ba người cảm thấy phía sau một cỗ lực lượng vô hình, đem bọn hắn đẩy ra phòng tối, cách từ từ dòng sông thời gian, đẩy vào hơn 700 năm trước Nam Tống Giang Nam. Khá lắm, huyết chi môn nhiệm vụ địa điểm, thật sự là hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí đều có thể đem người xuyên Việt đưa đến trong lịch sử triều đại. Không biết, về sau số 5 cửa, số 6 cửa, có thể hay không thậm chí đem bọn hắn đưa đến tương lai đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Phủ Cổng, liền phụ lên song hỉ đèn lồng. Bàn đá xanh trên hành lang, cách mỗi nửa thước liền treo một ngọn đèn lưu ly, phản chiếu hỉ chữ tỏa ra ánh sáng lung linh. Cửa ngõ truyền đến kèn âm thanh, là đón dâu đội ngũ đến. Nơi xa, 8 người nhấc lên sơn đỏ đại hoa kiệu, trùng trùng điệp điệp, hướng về Trần Phủ phương hướng đi đến. Hai bên hàng xóm láng giềng, nhao nhao đứng tại giao lộ ghé mắt, chiến trận này, ngược lại là lộ ra 10 phần long trọng. Một mảnh vui mừng hớn hở. Giờ phút này, Tân Nương, ngay tại Trần Phủ bên trong, lặng lặng chờ. Tân Lang còn chưa đăng tràng, không biết đạo trưởng đến cái gì bộ dáng. Cao Thâm, Dương Kiều Trị, Giang Tâm Nguyệt ba người, xen lẫn trong đông đảo dân chúng thấp cổ bé họng bên trong. Liền ngay cả y phục của bọn hắn cùng âu phục cũng bị tự động đổi thành cổ tròn bình thường trường bào, cùng chung quanh người qua đường không có gì khác nhau, tránh cho bị người khác xem như dị loại nhận ra. Nhiệm vụ lần này hoàn thành phương thức, nghe vào rất đơn giản, hôn lễ phía trên sẽ xuất hiện đấm máu ngoài ý muốn, thí luyện giả cần làm chính là ngăn cản ngoài ý muốn phát sinh, cam đoan người mới trong vòng một ngày còn sống sót. Hiện tại còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh sự tình gì. Cao Thâm đoán chừng hẳn là có được đặc thù giết người cơ chế loại hình quái đàm, phát động cơ chế tân lang tân nương liền sẽ tử vong. Đương nhiên, nơi này đã là thứ tư cánh cửa, rất khó tưởng tượng huyết chi môn sẽ thiết trí đơn giản như vậy nhiệm vụ. Cái này quái đàm giết người cơ chế nhất định hết sức đặc thù, phát động tức tử. Dù là đội trưởng cấp bậc nhân vật đều rất khó bảo vệ đến. Chương 65, đêm không trăng 3, Trần gia đại viện. Chương 65, đêm không trăng 3, Trần gia đại viện. Nhìn xem đi đầy đường nếp xưa người đi đường, Dương Tiểu Trị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ven đường phân ngựa vị, trên đường cái tiếng ồn ào, còn có những cái kia tràn ngập lịch sử độ dày công trình kiến trúc, chưa bao giờ thấy qua giống như thật như thế một cảnh, quả thực tựa như là thật mở dạng. Bác sĩ, nếu không phải ngươi nói cho ta chỗ này là một cảnh, ta quả thực hoài nghi mình thật xuyên qua đến cổ đại. Đây là cái nào triều đại, nhìn quần áo, hẳn là Tống triều. Một cái tuổi qua 50 bà lão gầm gánh, chậm rãi từ Dương Tiểu Trị bên người trải qua. Dương Tiểu Trị nhìn đối phương từng cây tóc trắng, rất thật đường vân, không thể tin được, vươn tay sờ soạn một cái đối phương bụng, cái này xúc cảm, chật chật chật, còn có người sống nhiệt độ cơ thể. Bà lão lấy làm kinh hãi, tại chỗ ném ở trong tay gánh, nhảy dựng lên không đầu không đuôi đánh tới hướng Dương Tiểu Trị, rủi ro, ngươi cái này háo sắc gan to bằng trời, coi ta là Hà Phường nhai bán bùn bé con, tuổi của ta đều có thể làm ngươi mẹ. Ta Trần A bà ở đây mua 30 năm đường, trải qua sự tình so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi cái này song tay bẩn làm sao mò được xuống dưới, tính cả lấy đồng bạn Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt, cũng bị xem như đang đổ từ đồng bạn, bị A bà liên đả mang mắng, truy khoảng chừng 3 con phố, dẫn tới phụ cận vô số quần chúng vây xem cười bang. Thật vất vả chạy đến một đầu ngõ cụt, mới miễn cưỡng thoát khỏi đối phương. Cao Thâm hận không thể cho Dương Tiểu Trị hai cái to mồm, tay làm sao như thế thiếu, không có việc gì sờ người ta lão thái bụng làm cái gì, chúng ta tiến giấc mơ của ngươi là xử lý ngươi lo nghĩ chứng, không phải mang ngươi đến quán ba chơi, coi như khẩu vị của ngươi tương đối nặng, tay cũng cho ta sạch sẽ một chút. Dương Tiểu Trị cũng có chút ủy khuất, ta làm sao biết phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng là trong mộng nhân vật, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ hẻm bên ngoài, lão thái tiếng chửi vẫn không dứt bên hai, khóc lóc kể lể lấy mình bởi đã cao nhận không ra người. May mắn bọn hắn không phải thời đại này thổ dân, không phải lần này, là triệt để xa chết. Về sau tại trong thôn ở giữa đời này không ngóc đầu lên được. Tuy nói, lấy Cao Thâm thực lực, giết chết một cái bình thường lao thái, tựa như là bóp chết một con kiến. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như thế. Hắn là khu quỷ người, lại không phải trời sinh sát nhân cuồng. Chỉ có thể cùng Dương Tiểu Trị trốn ở trong ngõ hẻm, run lẩy bẩy. Đợi đến lao thái thái mắng thở hổn hển không được, còn chúng vây xem tán hơn phân nửa, mới lặng lẽ đi tới. Trải qua Dương Tiểu Trị như thế nháo trò, tới đón thân cố kiệu đã tiến Trần gia đại phủ, bên ngoài ăn dưa còn chúng bất chờ. Hiện tại thời gian còn sớm, Trần gia hôn lễ còn muốn tiến hành bốn cái giai đoạn, mãi cho đến trời tối mới kết thúc. Tân lang đều chưa từng xuất hiện, quái đàm bóng dáng càng là không có đầu mối. Lão Dương, ngươi cảm thấy trước mắt quan sát được tất cả sự vật, có cái gì trái với thưởng thức địa phương? Cao Thâm thăm dò tính hỏi lời miệng. Dương Tiểu Trị năng lực rất khoa trương, chỉ cần hắn cảm thấy không phù hợp logic, trực tiếp sẽ bị xóa bỏ. Đương nhiên, hắn không biết Giang Tâm Nguyệt là một cỗ thi thể, Giang làm một bác sĩ tâm lý thân phận, cho nên còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Nếu có một ngày Dương Tiểu Trị phát hiện cái này Giang Tâm Nguyệt có chút không đúng, làm không tốt, thì khôi cũng sẽ lập tức hư thối biến thành một bộ xác thối, triệt để mất đi sức sống. Trái với thưởng thức, để ta ngẫm lại. Dương Tiểu Trị mí mắt không ngừng run rẩy, hiển nhiên còn đắm chìm trong mới vừa rồi bị Lục Tuần Bà lao đuổi theo mắng sắc lang thống khổ trong hồi ức. Sống như thế lớn, lần thứ nhất bị người xem như sắc lang, vẫn là lao thái thái. Nói thực ra, tiến vào một cảnh, xuyên qua đến tống triều chơi cái gì trò chơi, bản thân liền đủ trái với thưởng thức được chứ. Trước mắt đến xem, trừ Tân Lang Nương Tử không hề lộ diện, có chút kỳ quặc bên ngoài, khác cũng còn tốt. Chỉ là không biết, một hồi Tân Lang có thể hay không cưỡi ngựa cao to, bước vào trần phủ. Cao Thâm tại đại giáo đường lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tiểu Trị thời điểm, vẫn là đối sách qua đội trưởng, nhớ kỳ hắn vẫn là rất có khí tràng. U buồn trung niên nam nhân, trầm ổn, đáng tin. Hiện tại, quên đi đội trưởng thân phận Dương Tiểu Trị, đã thoái hóa thành châu ngựa, thậm chí có chút hải kịch nguyên tố. Người này thiết sụp đổ thật nhanh. Bất quá, nói đến Tân Lang Nương Tử, muốn hay không lật đến Trần gia hậu viện, đi xem một cái Tân Nương Tử dáng dấp ra sao. Cao Thâm khống chế Giang Tâm Nguyệt, đề nghị. Dương Tiểu Trị còn đắm chìm trong bị bà lao đuổi theo ra tám đầu đường phố trong sự sợ hãi, không tốt lắm đâu, nếu như bị Trần gia hạ nhân bắt đến, bị xem như hái hoa đạo tặc xoay đưa đến quan phủ, hậu quả kia có thể so sánh sờ một chút bà lão bụng đáng sợ nhiều. Cao Thâm lấy ra ba tấm huyễn ảnh phù, vỗ vỗ Dương Tiểu Trị phía sau lưng, "Lão ca, ta hỏi ngươi một vấn đề." "Dương Tiểu Trị, ngươi nói." "Cao Thâm, ở trong giấc mộng, đã xuyên qua đến tống triều loại này ly kỳ sự tình đều sẽ phát sinh, như vậy, ta lợi dụng tâm lý học, dùng một điểm chướng nhãn pháp, để ngươi ta đều biến thành người tàng hình, cũng không tính là quá trái với thượng thức đi." Tại phó bản bên trong muốn sử dụng huyễn ảnh phù, tiến vào ẩn hình trạng thái, còn cần trải qua Dương thần cho phép. Nếu như Dương Tiểu Trị cảm thấy chuyện này không phù hợp thưởng thức, như vậy huyễn ảnh phù phát động rất khả năng trực tiếp thất bại. Thưởng thức lĩnh vực đầy đủ người tiên, nhưng là phát động cũng là địch ta không phân. Dương Tiểu Trị trên mặt biểu lộ có chút miễn cưỡng, "Ừm, ta cảm thấy, so sánh hiện tại phát sinh hết thảy, loại chuyện này vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Được đến hắn cho phép về sau, Cao Thâm lập tức phát động huyễn ảnh phù, đối Giang Tâm Nguyệt cùng Dương Tiểu Trị hai người thi triển. Kết quả tạm được, Giang Tâm Nguyệt chỉ ẩn hình một cái đầu, nửa cái bà bay, đi trên đường giống như là một đầu không đầu nữ thi. Dương Tiểu Trị thảm hại hơn, nửa người dưới bị ẩn hình, nửa người trên còn chùi lủi lưu tại chỗ, như là mất đi nửa người dưới trôi nổi vũ trụ người. Xem ra, Dương Tiểu Trị nội tâm còn tại kháng cự người có thể ẩn hình chuyện ly kỳ như vậy. Mặc dù Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt đối với hắn không ngừng tiến hành quyên bảo, vẫn là nhận tiềm thức chống lại. Cũng may, huyễn ảnh phù công năng cũng có thể phát huy ra cái 3-4 phần 10, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ. Ngươi cùng Giang Tâm Nguyệt đi vào tra một chút, Tân Nương Tử ở tại cái nào sương phòng. Ta ở bên ngoài cho các ngươi canh chừng, nếu có người đến sẽ bắt chước mèo cái phát tình tiếng kêu nhắc nhở các ngươi. Đối với Cao Thâm, chính hắn không cần tiến vào Trần gia phủ, điều khiển Giang Tâm Nguyệt thay thế mình đi vào là được. Dương Tiểu Trị làm một tuân theo luật pháp công dân, dù cho xuyên qua đến cổ đại, vẫn là có rất mãnh liệt đạo đức gánh vác, cái này không tốt lắm đâu. Bất kể như thế nào, nhìn lén người ta khuê phòng đều là không đạo đức. Nếu như bị bắt đến, Giang Tâm Nguyệt mỉm cười dần dần hướng dẫn, ngươi không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Ngươi nhìn thấy những người này, tất cả chẳng cảnh đều là ngươi trong tiềm thức bởi vì áp lực quá lớn mà chia ra đến huyễn cảnh. Ngươi rất chống lại đi vào, là bởi vì ngươi sợ hãi đối mặt nội tâm chân thực bốn cách, buông xuống ngươi đề phòng, chỉ có ôm chân thực mình mới có thể triệt để trầm tĩnh lại một trận tâm lý thuật ngữ. Nói đến Dương Tiểu Trị như lọt vào trong sương mù, Cao Thâm đẩy hắn một thanh, hai người thuận hậu viện thấp bé tường đất, trực tiếp lật đi vào. Cao Thâm đứng tại chỗ lối ra, một bên canh gác, một bên chỉ huy Giang Tâm Nguyệt cùng Dương Tiểu Trị hành động. Hôm nay là Trần gia đại tiểu thư ngày đại hỷ, trong trong ngoài ngoài người hầu đều đang khắp nơi bận rộn, không có mấy người chú ý tới. Lâm Viên bên ngoài lén lén lút lút một đôi nam nữ. Tại không chọn vẹn huyễn ảnh phù ảnh hưởng dưới, Giang Tâm Nguyệt không có đầu, chuyên môn dọc theo cỏ dại rậm rạp tình trạng tiến lên. Dương Tiểu Trị không có nửa người dưới, vừa bận che chở tại dưới bóng cây tiến lên. Một người một thi, giống như là hai cái quái đàm, lục lọi hướng về Trần gia phủ chỗ sâu tiến lên, tiến trình ngược lại là thuận lợi ngoài ý muốn, tránh thoát mấy đợt đi ngang qua tạp công tỷ nữ. Trần gia cũng là nơi đó có danh tiếng đại tộc, trạch viện làm cho quanh co kéo dài, lần đầu tiên tới nơi này quý khách, không có người dẫn đầu tình huống dưới, rất nhanh liền mất đi phương hướng. Dạng này tiếp tục đi, tìm tới trời tối cũng không tìm tới tân nương tử khuê phòng, sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Ta nhìn phương pháp này không làm được, vẫn là trở về tính. Dương Tiểu Trị lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Giang Tâm Nguyệt không có khả năng đơn giản như vậy từ bỏ, mang theo hắn nấp tại một cái chỗ ngoài hậu phương, chờ lấy lạc đàn hạ nhân trải qua, ngươi không nên gấp gáp, nhìn ta. Chỉ chốc lát sau, một cái dẫn theo ván giặt đồ, dên lên sơn ca tiểu tỷ nữ chỉ đi ngang qua nơi này. Nhìn nàng thân cao, ước chừng 13 tuổi cũng chưa tới, cũng là nhà cùng khổ xuất sinh. Tại trải qua chỗ ngoặt một mấy mắt, Giang Tâm Nguyệt kéo lại nàng, trong tay tiền xu bắt đầu bay múa, đến, nói cho tỷ tỷ, ngươi thấy chính là chính diện vẫn là mặt sau. Nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt cố này không đầu nữ thi đột nhiên toát ra, tiểu tỷ nữ nội tâm không có bất kỳ cái gì phòng bị, trong trắng mắt khẽ đảo, cơ hội liền muốn ngất trôi qua. Uy, không cho phép choáng, tỉnh một chút. Giang Tâm Nguyệt, cao thâm, gấp, làm sao thôi miên một chút hiệu quả đều không có. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vô tội Dương Tiểu Trị. Lại là cái này đáng chết. Quên hắn. Ở trong mắt Dương Tiểu Trị, chỉ dựa vào một viên tiền xu thôi miên người qua đường, lại là không phù hợp logic sự tình. Giang Tâm Nguyệt năng lực, lần nữa bị hắn thưởng thức cho áp chế trung hòa. Tiện tay đem ngất tiểu tỷ nữ để ở một bên, Giang Tâm Nguyệt chỉ có thể bắt đầu khác nghĩ cách khác. Đúng lúc này, tiểu tỷ nữ ư một tiếng, vậy mà từ trong hôn mê, dần có dần dấu hiệu thức tỉnh. Giang Tâm Nguyệt mau từ bên cạnh tiện tay lấy một khối rẻ rách, phòng ngừa tỷ nữ thức tỉnh về sau, nhìn thấy mình cùng Dương Tiểu Trị diện mạo bị dọa đến lớn tiếng thét lên. Vừa vặn dùng khăn mặt che miệng của nàng ba. Không nghĩ tới, cái này lo lắng nhất một màn không có phát sinh. Tỷ nữ sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chỉ là liên tục cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu nữ tử cái gì cũng không biết. Vì sao Trần đại tiểu thư lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chúng ta những này làm xuống người, thật cái gì cũng không biết nghe tới nàng xin tha lời nói, Giang Tâm Nguyệt cùng Dương Tiểu Trị sức sở. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cái gì Trần đại tiểu thư chết bất đắc kỳ tử? Mình còn cái gì đều không có hỏi, cái này tiểu tỷ nữ liền một hơi nói ra. Giang Tâm Nguyệt điều chỉnh một chút thần thái ngữ khí, tận lực không đem cái này tiểu tỷ nữ lần nữa dọa ngất trôi qua, yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp xuống ngoan ngoãn trả lời mấy vấn đề, hai chúng ta vị chỉ là đi ngang qua mà thôi, cam đoan sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Nhưng là nếu như ngươi đối bất luận cái gì biết sự tình có một tia che giấu, thử hử, đêm nay liền đi trong ngộng của ngươi tìm ngươi. Chương 66, đêm không trăng, 4, Thiên Mộ phái chương 66, đêm không trăng, 4, Thiên Mộ phái tiểu nha hoàn trong miệng lời nói ra, để Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, cùng Dương Tiểu Trị giật nảy mình, kém chút một hơi đều thở không được. Trần gia đại tiểu thư chết. Tại cái này đại hôn đoạn thời gian trước, tại huyết chi môn thí luyện giả đi tới cái này triều đại trước đó. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, trong lòng tại chỗ đem huyết chi môn mắng một lần, nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, tân nương tử sẽ chết mất. Nhiệm vụ thứ nhất cứ như vậy thất bại. Cái này khiến thí luyện giả làm sao thông quan, đây không phải cố ý làm người buồn nôn a, mặc dù nghĩ đến huyết chi môn bắt đầu nhắm vào mình, thứ hai cánh cửa độ khó không hiểu để cao đến thứ ba cánh cửa, tiếng cười. Nhưng là, nhiệm vụ ngay từ đầu liền tuyên bố thất bại, đây có phải hay không là có chút quá mức. Cũng may, Dương Điều Trị mặc dù đã mất đi phần lớn vân đội trưởng ký ức, nhưng là bản năng kinh nghiệm cùng ý thức còn tại, phản ứng đầu tiên, ngươi đừng nội. Nàng nói chỉ là Trần gia đại tiểu thư chết, cũng chưa hề nói đại hôn tân nương chết. Trần gia đại tiểu thư chết bất đắc kỳ tử, hẳn không phải là phát sinh ở hôm nay, nếu không tân nương tử chết, hôn lễ làm sao còn cử hành đến xuống dưới. Giang Tâm Nguyệt cũng ngẫu nhiên ý thức được đây là một cái rất đơn giản văn tự trò chơi, đại tiểu thư chết bất đắc kỳ tử không lâu, nhưng là nhị tiểu thư hoặc là tam tiểu thư xuất giá. Đây là dùng việc hiếu hỉ đối xông, không biết là cái gì địa phương tập tụ, luôn cảm thấy có chút là lạ. Cũng may, chân chính tân nương giờ phút này hẳn không có chết. Huyết chi môn mặc dù hẳn là làm một chút dương ngầm thao túng, nhưng là cái này còn không phải hủy thiên diệt địa thứ lục phiến môn, không đến mức thủ đoạn bị ổi đến trình độ này. Chỉ cần cái này một đôi người mới không có chết, cho dù là S cấp bậc quái đàm tới lấy tính mạng bọn họ, có Dương Tiểu Trị cùng Cao Thâm hai vị đỉnh tiêm khu quỷ người tại, hẳn là có thể bảo vệ đến. Giang Tâm Nguyệt tiếp tục ép hỏi, giết chết Trần gia đại tiểu thư là cái gì? Chuyện này phát sinh ở ước chừng lúc nào? Trần gia lão gia là phản ứng gì? Hiện tại xuất giá là ai? Là nhị tiểu thư vẫn là tam tiểu thư? Khuê phòng của nàng ở nơi nào? Thí luyện giả vừa tới đến thế giới này, Trần gia liền có người chết bất đắc kỳ tử. Muốn nói hai cái này không có bất cứ quan hệ nào, kia thật là quỷ cũng sẽ không tin. Nói không chừng dẫn đến đại tiểu thư chết bất đắc kỳ tử đầu sỏ, rất khả năng trong bóng tối chuẩn bị tìm nhị tiểu thư hoặc là tam tiểu thư, trực tiếp đem kẻ cầm đầu móc ra, nói không chừng liền có thể sớm ngăn cản chuyện kinh khủng tại trong hôn lễ phát sinh. Nhìn xem nha hoàn bởi vì thất kinh, đúng, Cao Thâm điều khiển Giang Tâm Nguyệt trong lòng tự đủ thật không tiện, nếu không phải Dương Tiểu Trị ở đây, trực tiếp dùng thôi miên tiến vào trong đầu của nàng liền có thể, muốn cái gì ký ức tự mình động thủ đi lần. Kia tỷ nữ đầu đầy mồ hôi, ta không biết, ta thật không biết, đại tiểu thư vì sao lại chết bất đắc kỳ tử? Ngày đó chỉ có một mình nàng trong thư phòng, căn bản cũng không có ngoại nhân đi vào qua. Trần gia người cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí, chưa từng mang thủ. Đại tiểu thư càng là rất ít phóng ra cửa lớn, làm sao lại đột nhiên chết? Giang Tâm Nguyệt tiếp tục ép hỏi, nàng là bị người giết chết? Đến cùng là bị ai giết chết? Tỷ nữ hai chân mềm nhũn, cơ hồ té quỵ dưới đất, chúng ta mở cửa thời điểm, đại tiểu thư liền chết. Đầu của nàng, cùng cổ, mười phần chân nhắn phân ra, giống như là bị cái gì tinh vi đào cụ mở ra. Đoạn trên cổ, chỉ còn lại một cái hình tròn máu đĩa. còn có cất đặt ở một bên đầu lâu, trước khi chết trên mặt vẫn duy trì bình thản khuôn mặt, giống như là đại tiểu thư chính mình cũng không biết, mình đã chết nói đến đây, cái này tỷ nữ giống như là nhớ lại cái gì chuyện cực kỳ thống khổ, đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, đại hống đại thiếu, ta biết, đây là lệ quỷ quái phá. Chúng ta Trần gia đại viện người, không có một cái có thể trốn qua. Đầu tiên là đại tiểu thư, sau đó là nhị tiểu thư, tam tiểu thư, lão gia, lão thái, hạ nhân, người hầu. Mau chạy đi, có thể trốn một cái là một cái. Dù là huyện lão gia cùng lão thái thái là bạn tốt nhiều năm, lần này cũng không giữ được chúng ta Trần gia. Chúng ta Trần gia rất nhanh liền sẽ biến thành một tòa quỷ trạch trước mắt nàng thanh âm càng lúc càng lớn, sợ dẫn tới qua đường người đi đường, Giang Tâm Nguyệt trực tiếp nhặt lên một cục gạch, tại sau gáy nàng hung hăng vỗ, trực tiếp nện choàng cái này đi ngang qua không may tiểu tỷ nữ. Đối phương không nói một lời, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dương Điều Trị cùng Giang Tâm Nguyệt hai người, tìm một gian không người cũ kỹ khó đuổi, tạm thời đưa nàng kéo đi vào. Chỉ bất quá, nàng tại hôn mê trước đó, khàn cả giọng tiếng la, vẫn khiến người nghe không rét mà run. Trần gia đại tiểu thư đi vào một gian không người thư phòng, ở giữa không có bất kỳ cái gì người ra vào qua, đợi đến có người lần nữa mở cửa phòng thời điểm, thấy được nàng đầu lâu bị hoàn chỉnh cắt xuống dưới. Duy nhất có thể tiếp chính là, cái này tiểu tỷ nữ tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, còn không có từ trong miệng nàng hỏi ra tân nương tử khuê phòng, nàng liền trực tiếp nổi điên. Dương Điều Trị sờ lên cằm, tinh tế cân nhắc tiểu tỷ nữ tại nổi điên trước đó lời nói, rất rõ ràng, đây là cùng một chỗ điển hình mật thất giết người, vốn cách suy luận vụ án. Thư phòng này bên trong nhất định ẩn giấu cái gì mật đạo, hoặc là ẩn thân chỗ. Hung thủ trốn ở trong đó, chờ lấy đại tiểu thư sau khi tiến vào, động thủ giết người, sau đó lại lần trở lại ẩn thân chỗ. Tạm nên không có người ra vào thư phòng giả tượng. Giang Tâm Nguyệt không nói nhìn hắn một cái. Suy nghĩ nhiều đi, dân đi làm. Đây chính là quỷ giết người, tiểu tỷ nữ nổi điên trước đó nói không sai. Bất quá vô luận là người giết, vẫn là quỷ giết, đối với đỉnh tiêm khu quỷ người đến nói, đều không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần bảo vệ tốt huyết chi môn yêu cầu đối tượng, trận này thí luyện chính là bọn hắn thắng. Ngoài ra còn có một kiện chuyện rất kỳ quái. Đón dâu đại kiệu đều xuất hiện, như vậy tân lang con đâu? Dù sao, nhiệm vụ lần này đối tượng là đồng thời bảo hộ hai vị người mới. Chớ tự mình ở đây cùng Dương Kiều Trị tìm nửa ngày tân nương tử, nhưng là quay đầu tân lang quan đã đầu một nơi thần một nẻo. Cái này liền có chút buồn cười. Giang Tâm Nguyệt đứng ở tại chỗ, còn tại làm tiến một bước suy nghĩ thời điểm, đống nhiên ở giữa, điều khiển nàng cao thâm bản thể còn canh giữ ở Trần gia đại viện bên ngoài, bên người một trận tiếng ồn ào vang lên, cảm giác có người nào đi tới bên cạnh mình, ngay sau đó, hung hăng đâm một chút phía sau lưng của mình. Đối Giang Tâm Nguyệt điều khiển quá nhập thần, để ngoài tường cao thâm kém một chút bên mình. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện, bên người đã bị mấy cái thân mang áo xám, phía trên treo lên màu đỏ thấm dài mảnh trạng tiêu ký kỳ quái tông môn đệ tử cho bao bọc vây quanh. Cầm đầu một cái bụng vệ mập mạp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, biểu lộ rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Tiểu quỷ, ngày đầu tiên đến thiên mộ phái liền học được trộm gian chơi xấu trốn ở chỗ này lười biếng, thêm chút nhãn lực độc đáo, đi giúp sư minh sư tỷ nhấc một chút quan tài. Hôm nay Hà đại ca ngày lại hỉ, không muốn giáo huấn ngươi, nhưng là cũng đừng quá mức. Tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, cao thâm liền bị mấy cái áo xám đệ tử lôi kéo hướng về sau tường rừng cây nhỏ địa phương đi đến. Đến mục đích mới phát hiện là một thanh cực đại làm bằng đồng quan tài, khoảng chừng hai người cao độ, nặng nề vách quan tài bên trên, còn dùng tay cánh tay thô xích sắt từng tầng cuốn lên. Cho dù là dạng này, những này tự xưng là thiên mộ phái áo xám đệ tử vẫn không yên lòng, toàn thân đề phòng canh giữ ở quan tài phụ cận, tùy thời đề phòng trong quan tài đồ vật có vấn đề gì. Thấy cảnh này, cao thâm anh một tiếng, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Hà sư minh, nam tống, đêm tân hôn, quan tài, thiên mộ phái, người mới tử vong. Những nguyên tố này chung vào một chỗ, cái này không phải liền là quái đàm trong diễn đàn, cái kia con quan tài người lao hà a lao hà lần thứ nhất tại quái đàm diễn đàn nói chuyện. Là chào phúng Vương Chí Quân, người cả nhà bởi vì viện bảo tàng quái đàm sự kiện chết sạch. Trên thực tế, lão Hà cũng là một cái người cơ khổ, tốt số không đến đi đâu. Hắn về sau nói đến thân thế của mình, 7 tuổi đi theo sư phụ khổ tu, sư phụ chết bởi thi khôi mất khống chế. Sau đó, lão Hà đem sư phụ của mình làm thành mới thi khôi, tại đêm tân hôn bên trên, hắn khống chế thi khôi đột nhiên mất khống chế, đem tân nương cùng tất cả ở đây hảo hữu toàn bộ giết chết, hắn cũng đi đến cùng sư phụ một dạng bi thiết vận mệnh. Thứ một quyển chương 7 năm cái này huyết chi môn, thật sự là có đủ ý tứ. Hai lần nhiệm vụ lựa chọn thế giới đều là tại quái đàm trong diễn đàn đã nghe qua. Nếu như cái này cố quan tài thật sự là Hà sư minh, đó có phải hay không nói rõ, chỉ cần khống chế lại trong quan tài thi khôi, lão Hà đêm tân hôn bi kịch là có thể tránh khỏi. Cao thâm tại gác chung thời điểm, cùng mất khống chế thi khôi giao thủ qua, vật kia đối với hắn lúc đó là một tòa không thể vượt qua núi cao. Nhưng là hiện tại cao thâm, xưa đâu bằng nay, thực lực đã đạt tới đội trưởng cấp bậc, lại đi đối mặt thanh đồng giáp thi lực lượng một người liền có thể hàng phục. Đương nhiên, khác biệt thi khôi, năng lực, thực lực, ngày đêm khác biệt. Bộ này quan tài bên trong thi thể khi còn sống cũng là một vị lão quan tài hành động, thực lực không phải bình thường thi khôi có thể so sánh. Cao thâm không dám quá mức chủ quan, đánh cược nói nhất định có thể nhẹ nhõm xử lý nó. Nhưng là lại thêm đội trưởng Dương Tiểu Trị trợ giúp, hai vị đội trưởng ở nơi này có thể giải quyết cái này khởi sự kiện khả năng không thấp. Chẳng lẽ chỉ cần coi chừng bộ này quan tài, huyết chi môn nhiệm vụ liền hoàn thành? Thứ tư cánh cửa, tựa hồ cũng không có cái gì độ khó. Cao thâm sinh tính cẩn thận, không chỉ có suy nghĩ nhiều một điểm. Quái đàm trong diễn đàn lão Hà phát biểu, có phải là cùng ngày chuyện đã xảy ra? Có thể hay không, hắn tân hôn thê tử chết, có ẩn tình khác, chỉ bất quá lao Hà không có nói ra. Dù sao hắn cũng không biết, mình thật sẽ xuyên qua đến trôi qua, đi tới hắn hôn lễ chi dạng. Cao thâm vô ý thức lấy điện thoại di động ra, muốn đi vào quái đàm diễn đàn, hướng về quan tài người Lao Hà xác nhận một chút hơn 1000 năm trước sự tình. Nhưng là, hắn còn chưa ấn mở giao diện, lại lui ra. Cao Thâm nghĩ đến một cái khác sự tình. Quái đàm diễn đàn bên trên, dù đã con kia sĩ bở quái đàm. Tại mặt quỷ sự kiện bên trong, ngụy trang thành Lý Duy Đức, lừa gạt mình giải nguyên rủa. Đang tiếng cười sự kiện bên trong, lại ngụy trang thành Vương Chí Quân, thông qua hiển hình phù để đa dư nhân sự kiện chuyển biến xấu, cơ hội tạo thành đoàn liệt. Quái đàm diễn đàn đã không đáng tín nhiệm. Người vĩnh viễn không biết cùng người đối thoại đến tột cùng là người chết vẫn là quái đàm. Thiên Mộ phái xuất hiện, để sự tình xuất hiện chuyển cơ. Ngay tại Cao Thâm còn tại suy tư thời điểm, Trần gia trong đại viện, Giang Tâm Nguyệt Thi Khôi bên kia lại xảy ra chuyện. Chương 67, đêm không trăng, nam, khuê phòng. Chương 67, đêm không trăng, nam, khuê phòng. Cao Thâm chỉ có thể nhất tâm lưỡng dụng, một bên tại ngoài tường cùng Thiên Mộ phái đệ tử còn có cái kia quỷ dị quan tài của nhau, một bên điều khiển còn tại Trần gia trong đại viện Giang Tâm Nguyệt. Lần này thứ tư cánh cửa, cùng phía sau cửa ban thưởng, hắn là nhất định phải được. Nếu như ngay cả bốn cánh cửa ban thưởng đều lấy không được, kia càng khủng bố hơn gác chuông bốn tầng, liền không có tất yếu đi sống sáo. Tại Trần gia ngoài đại viện Cao Thâm, cùng đông đảo áo xám đệ tử vận chuyển cự quan thời điểm, cũng biết một chút liên quan tới Thiên Mộ phái, con quan tài người tình báo. Quan tài hành động, liền giống như trấn hồn tướng, thuộc về đốt tiền đốt mệnh cao cấp binh chủng. Muốn bồi dưỡng được một cái con quan tài người, trấn hồn tướng, toàn bộ tông môn cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đến quản lý hậu cần. Người bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ. Thiên Mộ phái chính là một cái lấy con quan tài người làm hạch tâm môn phái. Con quan tài mọi người không phải người ngu, biết Thi Khôi một khi mất khống chế, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Nuôi rất nhiều tạp dịch đệ tử, ngày bình thường đều vì sư phụ, đại sư huynh quản lý quan tài thường ngày, phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, những môn phái kia đệ tử đều có một bộ tiêu chuẩn, tiến hành khẩn cấp xử lý. Đương nhiên, môn phái bên trong, không phải người người đều có thể trở thành quan tài hành đầu. Đại sư huynh gì một là, cũng là bằng vào thiên phú cùng mồ hôi, tại Thiên Mộ phái bên trong bỏ rất nhiều năm mới leo đến cao tầng, lại là sư phụ quản lý hạ thủ nhiều năm, thẳng đến sư phụ chết đi, bộ kia thượng hạng tự quan mới truyền thừa cho hắn. Sư phụ bản nhân cũng bị luyện thành thi khôi, vì Thiên Mộ phái đời sau người tân hỏa tương truyền. Thiên Mộ phái bên trong, phần lớn vân đệ tử cả một đời đều là trợ thủ mệnh. Đừng nói trở thành con quan tài người, chính là chưa cho phép chạm thử đại sư minh cự quan, đều có bị đánh gãy tay nguy hiểm. Gặp được thi khôi mất khống chế, những đệ tử này cũng là sẽ được lưu lại, xem như pháo hôi kéo dài thời gian. Địa vị thấp, khổ không thể tả. Hôm nay, giờ phút này đại sư minh gì một là cưới Trần gia tiểu thư, tân lang quan đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng canh giữ ở hắn cự quan phụ cận. Đây đối với quan tài hành tẩu đến nói là một chuyện rất nguy hiểm, bởi vì thi khôi có bất kỳ dị thường biến hóa, quan tài chủ nhân nhất định phải cam đoan ngay lập tức xử lý. Hơi kéo dài một chút thời gian, đều sẽ ủ thành đại họa. Cũng may, Thiên Mộ phái đệ tử đã đem nó khiêng đến phụ cận một chỗ phong thủy vô cùng tốt ấm địa, địa phương này tại phong thủy học thượng gọi là Khốn Long thi biến khả năng cực nhỏ. Lại thêm nhiều đệ tử như vậy canh giữ ở cự quan bên cạnh, thời khắc giám thị trong quan tài phải chăng có bất kỳ ngoài ý muốn. Cao Thâm xen lẫn trong đông đảo áo xám đệ tử bên trong, không hiện sơn không lộ thủy. Mập mạp để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Khoe mắt lướt qua, thời khắc nhìn chằm chằm kia bị vô số dây sắt hoành khóa to lớn quan tài. Đồ vật bên trong nếu là dám leo ra, hắn hôm nay cũng phải đem lão gia tử một lần nữa nhét vào một lần. Cái này trong quan tài đồ vật, thật giết đêm tân hôn Thiên Mộ phái đại sư Minh cùng Trần gia tiểu thư. Một bên khác, hắn khống chế Giang Tâm Nguyệt, tại Trần gia trong đại viện lục soát cũng không có dừng lại. Việt Thái Dương ẩn ẩn nhảy lên, luôn cảm thấy thứ tư cánh cửa không có khả năng chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Làm hai tay chuẩn bị đi, Trần gia đại tiểu thư chết cũng là đủ kỳ quặc. Nói không chừng muốn giết chết đây đối với người mới vợ chồng, không chỉ một nguyên nhân. Thứ ba tay chuẩn bị là tại mọi người ánh mắt góc chết, vụ trộm lấy ra điện thoại di động, cho quái đàm diễn đàn con quan tài người Lao Hà phát thông tin tin tức. Từ đại sư Minh gì một là, đến giả gì, hắn mới là hơn 1000 năm trước cả khởi sự kiện tự mình kinh lịch người, hẳn là không ai so hắn rõ ràng hơn cùng ngày xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, coi như con quan tài người Lao Hà tại diễn đàn lần trước phục mình, Cao Thâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là đơn thuần làm một cái tham khảo. Thông qua chỉnh hợp khác biệt thị giác, đến tìm kiếm chân tướng. Dù sao quái đàm diễn đàn đã bị ô nhiễm xâm lấn, trở lại Trần gia đại viện, nửa thân thể Dương Tiểu Trị đứng ở trước mặt mình, biểu lộ có chút kinh ngạc. Giang tiểu thư, ngươi vừa rồi hồn bay tới đi đâu? Gọi thế nào ngươi đều gọi bất tỉnh ngươi. Vừa rồi có người đi ngang qua nơi này, kém một chút liền phát hiện ngươi. Giang Tâm Nguyệt tỉnh lại, hoạt động một chút gân cốt, tại bên ngoài canh gác Cao Thâm rất lâu không có phát ra động tĩnh, khả năng đã bị điều đi. Động tác của chúng ta đến nhanh một chút. Thực tế tìm không thấy Tân Nương Tử khuê phòng, chỉ có thể tạm thời rút lui. Dương Tiểu Trị, vừa rồi trốn ở kho củi thời điểm, cùng hai cái đi ngang qua đưa trà hạ nhân, không phải đã nói? Trần gia nhị tiểu thư giờ phút này liền chờ ở phía trước trong sương phòng, chờ lấy đón dâu cố kiệu tiếp nàng ra ngoài. Giang bác sĩ, ngươi vừa rồi không nhúc nhích, thật sự là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đột tử. Ngươi là cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Không phải trên thân thể có cái gì ma bệnh đi. Nghe tới, mình không tại khoảng thời gian này, tân đương tử phòng vị trí đã xác định, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, hết sức cao hứng, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lập tức cũng không có cùng Dương tiểu trị trong vấn đề này dây dưa. Ta có một chút huyết áp thấp, một mệnh nhọc tiện tay chân chết lặng, không động đậy. Ngươi về sau quen thuộc liền tốt, chứ không muốn lãng phí thời gian. Trần gia đại tiểu thư đã chết, nhị tiểu thư không biết sẽ hay không có cái gì nguy hiểm, trước tiến đến nàng nơi đó, nhìn xem tình huống đi. Bên ngoài Cao Thâm canh giữ ở Tân Lang quan cự quan bên cạnh, phòng ngừa thi biến. Trần gia trong đại viện, Dương Tiểu Trị canh giữ ở chưa xuất giá tân nương tử bên người, âm thầm điều tra. một đôi người mới, phụ cận đều có đội trưởng cấp bậc người bảo vệ, cái này tổng ra không là cái gì được rẽ. Hai người tại kho củi bên trong tránh trong chốc lát, đợi đến bên ngoài, thật lâu không có người trải qua, mới hóc lưng lại như mèo một trước một sau đi theo ra ngoài. Đường kia qua hạ nhân trong lúc vô tình nói ra miệng, tân lương tử sư phòng cũng không phải là rất khó tìm. Hoa một lát không đến công phu, hai người liền lặng lẽ sờ đến chấm dứt lấy hoa hồng, cắm hương đến khuê phòng cửa sổ phía dưới. Cách một tầng giấy thật mỏng cửa sổ, Giang Tâm Nguyệt miễn cưỡng có thể nhìn thấy, giấy cửa sổ bên trong, một thiếu nữ thân ảnh, trên đầu hất lên một tầng màu đỏ vải thưa, đang ngồi ở chập chờn ánh nến trước mặt, lặng lặng chờ tân lang còn đến. Vị này tám thành chính là đêm nay nhân vật nữ chính, Trần Gia Nhị tiểu thư. Chính chủ đã tìm tới, Giang Tâm Nguyệt an tâm hơn phân nửa. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm Dương tiểu trị, cho tới bây giờ phát sinh hết thảy, có chuyện gì hay không, để ngươi cảm thấy trái với ngươi thưởng thức. Dương tiểu trị bị hỏi có chút không hiểu đâu, cái này tâm lý bác sĩ, vì sao luôn luôn như thế quan tâm mình thưởng thức? Một cái giống nhau vấn đề lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần. Cũng may, hắn cũng chỉ là xem như đây là tâm lý trị liệu một bộ phận, thành thật trả lời, kia Trần gia đại tiểu thư, chết được ngược lại là có chút quỷ dị. Nhưng là ta chưa từng gặp qua nàng tử vong hiện tượng, cũng là không cảm thấy có hay không trái với cái gì thưởng thức. Kỳ quái nhất, là ngươi, vừa rồi nói đột nhiên không nhúc đích, tựa như là chết một dạng. Đây là ta gặp được kỳ quái nhất sự tình. Giữa hai người, ngắn ngủi trầm mặc một lát. Giang Tâm Nguyệt đợi tại dưới bệ cửa sổ, đột nhiên ở giữa, một cái ý niệm kỳ quái chính giữa hắn, ngươi có phát hiện hay không, một kiện chuyện rất kỳ quái Dương tiểu trị hỏi, sự tình gì? Giang Tâm Nguyệt, cái này tân nương hình dáng vẫn duy trì đồng dạng tư thế, đợi tại trong khuê phòng Dương tiểu trị, làm sao? Đống nhiên ở giữa, hắn có chút bừng tỉnh đại ngộ, xác thực có chút kỳ quái. Giang Tâm Nguyệt, nàng đến bây giờ, tựa hồ cũng không hề động qua một chút, giống như là một tòa đồ gỗ, sẽ không là chết đi, chỉ có người chết mới có thể duy trì thời gian dài như vậy tư thế, không lúc đích. Xấu nhất suy nghĩ đang thao túng Giang Tâm Nguyệt cao thâm nội tâm nổi lên, tổng sẽ không, hai người bọn họ vẫn là đến chậm một bước. Ngay tại dưới cửa Giang Tâm Nguyệt có nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không bước lên bị phát hiện nguy hiểm phá cửa sổ mà vào, xác nhận đối phương sinh tử thời điểm. Giấy cửa sổ bên trong, cái kia một mực tính tọa tân nương tử hình dáng, rốt cục thoáng đông nhúc đích. Thấy cảnh này, Giang Tâm Nguyệt, cao thâm, nội tâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nếu là thật luân lạc tới phá cửa sổ mà vào một khắc này, chứng minh đỏ vải che hạ Trần gia nhị tiểu thư đã chết, kinh động toàn bộ Trần gia đại viện, vậy cái này hung thủ giết người tội danh, mình cùng Dương tiểu trị hai cái người hiểm nghi là vô luận như thế nào đều đào thoát không xong. Lần này huyết chi môn nhiệm vụ, cũng tỷ lệ lớn thất bại. Ngay tại Giang Tâm Nguyệt còn tại phấn khởi thời điểm, bên người vang lên Dương tiểu trị có chút hoảng sợ thấp giọng tiếng kinh hô. Không đúng, không đúng, đây là cái gì tình huống? Cho dù là trong động, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thuận Giang Tâm Nguyệt ánh mắt, cao thâm cũng rốt cục nhìn thấy, vì sao Dương tiểu trị sẽ đối giấy cửa sổ bên trong nữ tử chấn kinh. Kia tân nương, động tác đu hòa, chậm rãi, đem trên đầu mình che kín vải đỏ, lấy xuống, lộ ra nó hạ hình dáng. Nếu là đến nơi đây, còn tính là bình thường. Tân nương tại đợi gà trong khuê phòng chờ lâu, đợi trái đợi phải không tu sửa làng quan đến đầy bảo dâu. Thừa dịp lúc không có người, bóc màu đỏ cưới vải hơi thấu một hơi. Nhưng là trong cửa sổ cái kia hình dáng, không chỉ đem trên đầu mình vải che lấy xuống, đồng thời đem vải thưa phía dưới, trên cổ đầu cùng một chỗ lấy xuống. Cái này tân đương, đầu cùng cổ nguyên bản là cắt ra. Đầu đội lấy vải che, muốn gỡ xuống vải che, nàng thuận tay cũng đem trên cổ đầu lâu giống như là bật một dạng cầm xuống dưới. Lần này tốt, căn bản không có nhìn thấy Trần gia nhị tiểu thư vải phủ xuống chân dùng, nhìn thấy chỉ là một đoạn chuỗi lùi cái cổ, cùng đầu kết nối lỗ chống một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Không hề nghi ngờ. Cái này Trần gia nhị tiểu thư, căn bản không phải nhân loại, đã biến thành một cái quái đảm. Trần gia nhị tiểu thư, không có khả năng ngay từ đầu chính là quái đảm. Đây là lúc nào phát sinh sự tình? Là thí luyện giả xuyên qua đến thời đại này trước đó, vẫn là thí luyện giả vừa tới nơi này không lâu sau đó, nhị tiểu thư liền ngộ hại. Đông nhiên ở giữa, cao thâm sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái, nhị tiểu thư đã chết qua một lần, có phải là nói rõ nàng sẽ không lại bị giết chết? Bên người, Dương tiểu trị nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng chẳng cảnh, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói, cái này không phù hợp thưởng thức. Cái này không phù hợp thưởng thức, cái này nhất định là một cảnh, đây tuyệt đối không có khả năng, bởi vì cái này không phù hợp thưởng thức. Chương 68, đêm không trăng 6, chặt đầu tân lương. Chương 68, đêm không trăng 6, chặt đầu tân lương. Rất rõ ràng, trong khuê phòng tân lương đã biến thành quỷ, một màn này siêu việt Dương tiểu trị nhận biết. Nhân loại đương nhiên không có khả năng đem đầu tính cả vải che cùng một chỗ hai xuống, cái này không phù hợp thưởng thức. Theo Dương tiểu trị lo nghĩ chứng phát tác, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, càng thêm ly kỳ một màn phát sinh. Quỷ nữ tử nguyên bản em đẹp đắp lên đỏ vải che phía dưới, bị bưng đến một bên đầu lâu, vậy mà giống như là không bị khống chế, cứ thế mà bị lực lượng vô hình hút trở lại nàng đoạn trên cổ, chặt đầu cùng đoạn cái cổ kín kẽ, một lần nữa kết hợp lại với nhau. Kia quái đàm rõ ràng cũng bị tình cảnh kỳ lạ này giật nảy mình, khoảng chừng quan sát, không có phát hiện trong phòng có người thứ hai. Nàng vô ý thức buông tay, muốn đem trên cổ đầu lâu tính cả đỏ vải che lần nữa lấy xuống. Trắng bệnh không có chút huyết sắc nào hai tay, bắt lấy cái cổ đứt gãy chỗ, trên tay nổi gân xanh, dùng sức tởi một cái, đầu không nhúc nhích tí nào, giống như là hàn chết tại trên thịt mở dạng. Căn bản thoát không xuống. Người chết tân nương rõ ràng có chút động dung, trên tay lực lượng không ngừng tăng lên. Nương theo lấy đáng sợ quái lực thực hiện, dưới làn da mạch máu vỡ ra, từng kia huyết dịch bắt đầu chảy ra. Đột nhiên, nàng gầm nhẹ một tiếng, ước chừng là dùng sức quá mạnh đem mình làm bị thương. Rốt cục bất đắc dĩ bày xuống hai tay, đình chỉ nổ đầu cử động. Quái, mới vừa rồi còn hào hảo, làm sao đầu không nổ ra được. Chặt đầu tân nương nhất thời cũng có chút ngộng. Khả năng đối với nàng đến nói, bình thường di chuyển một chút đầu, liền cùng phổ thông người sống thoát một đôi bít tất. Giấy cửa sổ bên ngoài, thấy cảnh này Dương tiểu trị đại đại thở thở ra một hơi, như lâm đại xá, nhẹ nhàng vô vô bên người Giang Tâm Nguyệt, "Bác sĩ, ta lo nghị chứng đại khái lại phát tác. Ngươi tuyệt đối đoán không được ta vừa rồi nhìn thấy cái gì, cái kia tân nương tử, đem đầu bên trên vải che lấy xuống thời điểm, thế mà tính cả đầu cùng một chỗ mang xuống đến. Ngươi nói dọa người không dọa người, may mắn ta vẫn đang làm hít sâu, đồng thời đối với mình không ngừng thực hiện tâm lý ám chỉ. Cảm giác ảo giác nghe nhầm làm dịu rất nhiều, lần nữa đi nhìn thời điểm lại khôi phục bình thường." Dương tiểu trị hiển nhiên không biết, hắn vừa rồi nhìn thấy một màn dĩ nhiên không phải ảo giác. Đồng thời hắn trong lúc vô tình đã dùng mạnh mẽ thưởng thức lĩnh vực, cưỡng ép đem cái này quỷ ân trở về. Hiện tại, quỷ đầu đã ngay cả về thân thể, rốt cuộc thoát không xuống. Dương điều trị năng lực thực tế là bá đạo, cho dù là người chết, ở trước mặt hắn cũng phải thành thành thật thật tuân thủ người sống quy củ. Quỷ tân nương nhiều lần nếm thử thất bại về sau, rốt cục ngồi xuống lại, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Một chút huyết dịch vẫn từ nàng trắng nón chỗ cổ không ngừng rớm xuống. Cả phòng đều là vui mừng màu đỏ, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đến. Một trận nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng là Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, nội tâm vẫn không có chút nào bưng lòng. Cái này Trần gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho đại sư Minh Hà nhất vi cưới một người chặt đầu quỷ tân nương. Đại tiểu thư chết bởi đầu một nơi thân một nẻo, nhị tiểu thư cũng thích lấy xuống đầu lâu, dẫn đến cả hai bi kịch hung thủ, có phải hay không là cùng là một người. Giang Tâm Nguyệt nội tâm suy nghĩ ngàn vạn cái khả năng từng cái hiện lên, nhưng lại bị phủ quyết. Càng quan trọng chính là, lão Hà tại quái đàm diễn đàn nói, tân hôn của hắn thê tử là bị mất khống chế thi khôi giết chết. Chẳng lẽ thi khôi cùng ngày căn bản cũng không có mất khống chế, chỉ bất quá cảm nhận được chủ nhân nhận uy hiếp, tự động ra quan tài đối địch. Cốc cốc cốc. Vui mừng khuê phòng bên ngoài, đống nhiên vang lên mấy người tiếng bước chân. Giấy ngoài cửa sổ Dương tiểu trị hai người, nghe tới người tới, lập tức ngồi xuống bệ cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình thân hình bại lộ. Mấy vị Trần gia trưởng bối, tại gia đình hộ tống hạ, cẩn thận từng ly từng tí, đẩy cửa đi đến. Tân nương không nhúc đích, ngồi tại chỗ, màu đỏ vải che lại nét mặt của nàng, đối với người ngoài thô bạo xâm nhập không có quá lớn phản ứng. Giống như là một bộ người gỗ. Màu đỏ trang phục khuê phòng, giờ phút này đỏ tươi đến nhìn qua tựa hồ có chút dữ tợn. Giá nhất một cái lao gia tử, tại hai vị hạ nhân nâng đỡ, từng chút, hướng về nhị tiểu thư phương hướng thăm dò tính tới gần hai bước, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ dừng bước. Tựa hồ hắn sắp xuất ra nữ nhi là quái vật gì, liền ngay cả phụ thân cũng không dám tới gần. Hắn quay đầu, hỏi một câu có chút đột ngột vấn đề, "Trần Tư Nàng, tình huống thế nào? Có hay không làm ra chuyện kỳ quái gì?" Bọn hạ nhân nhao nhao lắc đầu, ra hiệu nhị tiểu thư vẫn ngoan ngoãn lưu tại trong khuê phòng, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Hôm nay Trần Thực tiểu thư một mực rất an phận, đợi trong phòng cũng là không có đi. Đương nhiên, cho dù có chuyện không bình thường, cũng không dám nói ra. Ngay lại hỉ, ai dám nói cho Trần lão gia tử những này suối quậy sự tình. Không nói về không nói, ở đây tất cả mọi người trong lòng ít nhiều biết một chút. Được đến đám người khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Trần lão gia tràn ngập lo âu liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, run run rẩy rẩy tay chậm rãi đưa ra ngoài, tựa hồ muốn kéo tân nương trên đầu màu đỏ và che. Hắn tiếp thân quản gia, bất động thanh sắc, ngăn cản lão gia tử cử động, Thiên Mộ phái Hà sư Minh đã đến bên ngoài, lão gia tử nên đi nên đón một chút khách quý, nhỏ thực nàng cũng nên nhập hiệu. Trần lão gia tử biểu hiện trên mặt có chút thống khổ, bắt đầu kịch liệt ho khan, thân thể ủi thành tôm trạng, "Tốt, tốt, Thiên Mộ phái đều là có lớn bản sự người, chuyên môn giỏi về xử lý những cái kia yêu ma quỷ quái. Nữ nhi a, ngươi yên tâm đi, cha vì ngươi tìm một cái như ý lang quân. Tỷ ngươi trên thân tao ngộ bị kịch, tất nhiên sẽ không lại độ phát sinh ở trên người ngươi. Cha lão, không dùng được, không gánh nổi tỷ tỷ ngươi, chỉ có thể gửi hy vọng bảo vệ ngươi một cái, cũng là có thể tiếp nhận." Lão gia tử trong miệng nói Trần gia đại tiểu thư, trong thư phòng đầu bị bằng phẳng cắt xuống, đến nay hung thủ không biết. Có thể nghĩ lao phụ thân trong lòng thống khổ. Thế nhưng là hắn không biết là, tại thành hôn cùng ngày, sắp xuất giá nhị tiểu thư, cũng đã gỡ xuống đầu lâu của mình, tránh không được biến thành quỷ hạ trạng. Nàng sở dĩ sẽ còn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, giống như là bình thường khuê nữ một dạng, là bởi vì vừa rồi thoát đầu một màn bị ngoài cửa sổ Dương tiểu trị nhìn thấy, đem quỷ cưỡng ép nhấn trở về. Nơi xa, truyền đến lập tức tiếng chân, còn có tiếng pháo nổ. Trần lão gia tử không nói gì thêm. Hai vị tỷ nữ, một trái một phải, đi tới tân nương tử bên người, cẩn thận từng ly từng tí, đưa nàng đỡ lấy đi ra khỏi phòng. Tân nương tử chỉ là cứng đờ đứng thẳng, toàn bằng người khác dẫn đạo. Đợi cho mọi người tại đây nối đuôi nhau đi ra, chỉ để lại một gian gian phòng trống rỗng. Ngoài cửa sổ Dương tiểu trị hai người mới buông ra ngừng lại hô hấp. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, trong lòng kỳ quái, cái này Trần lão gia tử, tựa hồ đã sớm biết mình nữ nhi không thích hợp. Đại nữ nhi sau khi chết, nhị nữ nhi cũng xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề so đại nữ nhi càng thêm khoa trương. Cái trước chỉ là bị người giết, trở thành một bộ không đầu nữ thi. Cái sau trực tiếp biến thành quỷ, còn muốn được đưa lên cố kiệu tham dự lần này hôn lễ. Trần gia người tựa hồ ngay từ đầu cũng không nguyện ý cùng Tiên Mộ phái kết làm thân gia, nhưng là nữ nhi đã biến thành bộ dáng này, không xử lý là không được. Quan tài hành tẩu lại là một cái chuyên môn đối phó quái đàm tông môn, thuộc về là chuyên nghiệp của một. Chỉ là, khi Tiên Mộ phái đại sư Minh kéo tân nương tử vải che, phát hiện Trần gia người gả cho hắn là một bộ không đầu quái đàm, Hà Nhất Vi sẽ nghĩ như thế nào? Phải biết, Tiên Mộ phái tuyệt không phải cái gì khiêm cung ấm lương thiện nam tín nữ, làm một chuyến này đều là liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng. Nếu là phát hiện bị một giới phú gia ông đuồng nghịch, bọn hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hậu thế đối sách khoa, đội trưởng hội nghị như thường xem người bình thường như có rác, thanh lý nguyên rủa phương thức là trực tiếp giết sạch thụ người lấy bệnh, đồng lão thái nhìn thấy mình lần đầu tiên liền không phân tốt xấu thống hạ sát thủ. Thiên mộ phái, phong cách hành sự sẽ chỉ so đối sách khoa càng thêm ngoan độc. Tân lương tử đưa ra ngoài về sau, nội đình hạ nhân rõ ràng ít đi rất nhiều, tất cả đều đi chuẩn bị đại hôn lễ đường. Giang Tâm Nguyệt bố vô Dương tiểu trị bà bay, chúng ta theo sau, một mực đi theo tân lương tử phụ cận, tuyệt đối không được bị mất. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, bây giờ hoài nghi, lão hà lão bà căn bản không phải mất khống chế thi thôi, là hắn phát hiện tân lương tử là một bộ quái đàm về sau, sát tâm cùng một chỗ, trả thù Trần gia trên dưới già trẻ. Huyết chi môn yêu cầu, trợ giúp đây đối với người mới vượt qua đêm tân hôn, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ lần này phương thức rất đơn giản. Chỉ cần để Dương tiểu trị một mực đi theo tại Trần gia nhị tiểu thư Trần Thực bên người, một mực dùng thưởng thức lĩnh vực ngăn chặn nàng biến thành quỷ xúc động. Dù sao lừa gạt đi qua một đêm này, để Hà Nhất Vi không muốn phát hiện dị thường liền có thể. Một đêm này qua về sau, bọn hắn thí luyện giả đều đã rời đi, ban thưởng đều cầm tới. Đến lúc đó Thiên Mộ phái muốn đại khai sát giới trả thù Trần gia, vẫn là ăn ngậm bồ hòn làm bộ không biết, cái gì đều cùng Cao Thâm không có bất cứ quan hệ nào. Nơi xa, một cái cao gầy nam nhân cưỡi hồng đầu lớn ngựa, tại các vị Thiên Mộ phái đệ tử chen chúc hạ đi vào Trần gia phủ cửa lớn. Chính là đến đây đón dâu Thiên Mộ phái đại sư mình, Hà Nhất Vi. Mặt ngựa, làn da ngăm đen, tứ chi gầy gò, phần lưng cơ bắp phá lệ khoan hậu hở ra, xem xét chính là bình thường thời điểm chiến đấu, quan tòa kia hai người cao cự hình quan tài, thừa nhận trọng lượng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Phần lớn phân con quan tài người, lựa chọn thi khôi đối tượng, đều là càng thêm cường tráng, càng cao to hơn càng tốt. Giống như là Cao Thâm dạng này, luyện thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân làm thi khôi, ngược lại là dị loại. Giờ phút này Hà Nhất Vi xuân phong đắc ý, nhân sinh đến cực điểm. Dùng lợi hại nhất thi thể luyện ra thi khôi, thành đại sư minh, lại cưới có tiền mỹ tiểu đường, có thể nói là sự nghiệp tình yêu song bội thu. Hắn dù trẻ tuổi, lại hỉ nộ không nói vu sắc, vẫn mặt không biểu tình, thường nhân căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đồng thời, tại ngoài tường một bên khác, Cao Thâm bản nhân cũng xen lẫn trong áo xám đệ tử bên trong, giám sát Hà Nhất Vi lưu lại cự quan phải chăng có bất kỳ dị động. Mặc dù con quan tài người quan tài bất ly thân, so mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng là, lão Hà ngày lại hỉ, cũng không có khả năng con quan tài bái lễ đường. Sự thật đến như thế nào này, vẫn là khó bề phân biệt. Cao Thâm cần làm tốt hai tay chuẩn bị, bảo đảm hai bên đều không có sơ hở nào. Chương 69, đêm không trăng, 7, bán người bán hàng rong. Chương 69, đêm không trăng, 7, bán người bán hàng rong. Giang Tâm Nguyệt cùng Dương tiểu trị giải trừ huyết ảnh phù, bọn hắn nguyên bản liền mặc thiên mộ phái áo xám phục sức, thí luyện giả cũng là lấy Hà Nhất Vi sư minh đệ thân phận tiến vào thời đại này. Giờ phút này cùng thiên mộ phái tụ hợp, lẫn vào đệ tử trong hàng, cũng không có người nào hoài nghi. Hà Nhất Vi là một cái rất người có năng lực, từ hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại thiên mộ phái từ tầng dưới chót nhất làm lên, từng bước một đi đến đại sư minh vị trí, xác thực có chỗ hơn người, cũng không có bị liên tiếp việc vui choáng váng đầu óc. Tân lương lên tiệu, tại cùng cưới ngựa tân lang gặp thoáng qua thời điểm, Hà Nhất Vi bỗng nhiên rất nhỏ hít mũi một cái, tâm tư tỉ mỉ hắn giống như là phát hiện cái gì, cố tiệu bên trong, làm sao một cỗ nhàn nhạt sát tối vị. Đây là thả cái gì sủng vật đi bảo, mấy ngày không có tắm rửa. Phụ trách nhất tiệu Trần gia hạ nhân, còn có thiên mộ phái đông đảo áo xám đệ tử, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là thiên mộ phái sư đệ sư muội, lâu dài cùng muôn hình muôn vẻ thi thể liên hệ, đối sát tối hương vị là không thể quen thuộc hơn được. Thế nhưng là không ai nghe được Hà sư minh trong miệng cái gọi là sát tối vị. Tất cả mọi người cảm thấy, có phải là sư minh quá mức mẫn cảm quá độ. Tại cái này ngày đại hỷ, vẫn nghi thần nghi quỷ. Trong đám người, chỉ có Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm biết con quan tài người lao Hà là đúng. Trong tiệu, chính là một cỗ thi thể. Để tay lên ngực mà nói, nếu như ở đây tân lang quan đổi lại bất luận kẻ nào, tại không tiên đoán đáp án tình huống dưới, tỷ lệ lớn phát hiện không được trong tiệu vấn đề, mơ mơ hồ hồ liền bái lễ đường tiến vào phòng. Hà Nhất Vi ngồi ở trên ngựa, liên tiếp hỏi hai lần, vẫn không có người phản ứng hắn. Người khác lại không dám quên can, trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, đón dâu chẳng diện, lộ ra mười phần buồn cười. Hắn không đợi được kiên nhẫn, một cái nghiêng người, từ trên lưng ngựa rơi xuống, lập tức sải bước đi hướng đỏ cốc tiệu, vươn tay, vậy mà chuẩn bị xốp lên mải mảnh, nhìn một chút trong tiệu tân lương đến cùng thế nào. Một bên Trần gia người, đội vàng đi lên ý đồ ngăn lại Hà Nhất Vi, huyên huyên nói một tràng lời nói. Đại ý là tại nhập động phòng trước đó, người mới gặp nhau, là cực kỳ điểm xấu biểu tượng, cái này toàn ra về sau có thể sẽ rủi ro phá thai, nhiều khó khăn thiếu phúc. Nghe tới giải thích như vậy, Hà Nhất Vi không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng phát ra tâm nghi. Cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy loại chuyện này điểm xấu. Ta Hà mẫu người là làm cái gì, các ngươi Trần gia người đại khái không có một cái không biết đi. 3 tuổi ở tại bãi tha ma, bị sư phụ thu lưu một miếng cơm ăn, mỗi ngày mở to mắt, chính là sờ xương cốt, lột người chết già, cùng không hạ hơn 1.000 bộ thi thể đã từng quen biết. Ta như vậy một cái người xui xẻo còn sợ cái này. Các ngươi Trần gia người nếu là cảm thấy điểm xấu, ngay từ đầu liền không nên cho phép cửa này việc hôn nhân. Hắn lập tức tiện tay bung lên, đem đến đây quên can 7-8 người tiện tay quét đến một bên, để lộ bài mảnh, nửa người thăm dò vào đến trong tiệu, cùng bên trong tân nương mặt đối mặt, lại tại bên trong dừng lại một lát. Phản phất là tại kiệu nội bộ, trực tiếp động thủ đi để lộ kia tân nương bài tre, xem xét bài tre phía dưới tình huống. Thấy cảnh này, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, nhịp tim đình chỉ một lát. Nếu là Hà Nhất Vi một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, thiên mộ phái đám người trực tiếp tại trong hôn lễ đại khai sát giới. Như vậy huyết chi môn nhiệm vụ thứ nhất chính là thất bại, muốn đi vào đến nhiệm vụ thứ hai giai đoạn. Nàng đội vàng hung hăng ngắt một cái bên người xem kịch Dương Tiểu Trị, "Uy, ngu xuẩn, ngươi cảm thấy người sống đầu lâu rơi trên mặt đất, nhặt lên, tiếp tục sử dụng, cái này phù hợp thưởng thức không?" Dương Tiểu Trị bị hỏi không hiểu đấu, "Ngươi nói đây là cái quỷ gì lời nói? Người sống đầu rơi trên mặt đất, vậy còn gọi người sống? Chớ đừng nói chi là nhặt lên sử dụng, đây là càng thêm chuyện không thể nào." Giang Tâm Nguyệt đội vàng tiếp tục truy vấn nói, "Cho nên tân nương tử đầu ngay từ đầu liền liên tiếp tại trên cổ của nàng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khâu lại, vết rách, có phải là?" Dương Tiểu Trị không rõ ràng cho lắm, vẫn là hồi đáp, "Kia là tự nhiên. Trần gia nhị tiểu thư là một người sống, làm sao có thể xuất hiện ngươi nói loại tình huống này? Cho dù là ở trong giấc mộng, không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút." Hà Nhất Vi nửa người dò xét tại trong tiệu, đối với Giang Tâm Nguyệt, cao thâm, thời gian phảng phất tiếp tục một vạn năm lâu. Sau một lát, hắn lại lần nữa lui ra, trở lại Thiên Mộ phái trong đám người. Hà Nhất Vi một trương như nước đọng mặt đơ, dựa vào nét mặt của hắn, ngược lại là nhìn không ra, tại trong tiệu vải che phía dưới, đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp động thủ, như thế một điểm tốt. Nếu là trong tiệu tân nương là không đầu thi thể, Hà Nhất Vi đã sớm ra lệnh một tiếng, tính cả cái này cố tiệu cùng một chỗ chém vào liều xiềng. Sau một lát, hắn ung dung nói, "Trần gia nhị tiểu thư, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, danh bất hư truyền, cùng đại tiểu thư mỹ mạo tương xứng. Chỉ là Hà Nhất Vi nói, có phải là biết hôm nay muốn xuất giá, tối hôm qua ngủ không ngon, có một chút bị sái cổ?" Người chung quanh một trận trầm thấp nhẹ giọng cười vang. Đã đại sư minh đều kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì, như vậy đón dâu đội ngũ tự nhiên là tiếp tục. Bọn hạ nhân vô cùng cao hứng nâng lên quốc kiệu, Hà Nhất Vi cũng nửa đầu ngựa, trở lại lập tức trên lưng. Giang Tâm Nguyệt thầm nghĩ, may mắn Dương Tiểu Trị năng lực siêu quần, quả thực là cho cái này quỷ tân nương nhấn về đầu. Nhưng là không biết vì sao, kia đã đình chỉ huyệt thái dương, giống như là huyễn chi một dạng phanh 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 nhảy không ngừng, có một loại rất mãnh liệt dự cảm bất tưởng. Chỉ cần Dương Tiểu Trị một mực gáp chế quỷ tân nương, cao thâm tại bao vây coi chừng thi thôi, không để cho mất khống chế, kiên trì xong đêm nay đêm độc phòng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng là Trần gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai vị nữ nhi, nguyên nhân cái chết toàn bộ cùng đầu có quan hệ. Giấu ở Trần gia cái kia trầm mặc hung thủ, tựa hồ rất thích lấy xuống người bị hại đầu lâu. Giang Tâm Nguyệt cùng Dương Tiểu Trị liếc nhau một cái, Dương Tiểu Trị cũng phát hiện có chút không thích hợp, tân nương bình thường, tân lang cũng bình thường. Như vậy, vấn đề nhất định xuất hiện ở chết mất đại tiểu thư trên thân. Đại tiểu thư luôn không khả năng là vô duyên vô cớ bị giết chết, cánh cửa này cho chúng ta cái này nhắc nhở, cũng không thể trò ích lợi gì đều không có. Giang Tâm Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, "Lão Dương, ngươi lưu tại nơi này, ta lại trở lại Trần gia nội đình, tìm một chút có đầu mối gì. Tân nương đi đâu, ngươi nhất định phải đi theo tại phụ cận 50 mét khoảng cách bên trong, tuyệt đối không được mất dấu. Áp chế quỷ nương tử, dựa vào Dương Tiểu Trị một người thưởng thức lĩnh vực liền đủ." Giang Tâm Nguyệt đơn độc hành động, cũng có chỗ tốt. Nàng có thể không kiêng nể gì cả sử dụng thôi miên năng lực, đem Trần gia phụ thượng hạ người hầu ký ức lật một mấy lần. Không có Lão Dương ở một bên hạn chế năng lực của mình. Dương Tiểu Trị có chút nghẹn lời, "Bác sĩ, ngươi tiến vào mộng cảnh không phải vì trị liệu ta áp, vì sao không đi theo ta, ngược lại đơn độc hành động?" Lập tức tình huống khẩn cấp, Giang Tâm Nguyệt cũng không để ý Dương Tiểu Trị ý kiến, quay người hướng về đám người phương hướng ngược nhau đi đến. Không đi ra mấy chục mét khoảng cách, cái đỉnh bên trong một cái canh cổng lão đầu liền ngăn lại đường đi của nàng, "Ai ai, ngươi không phải Thiên Mộ phái đệ tử à? Các ngươi sư minh đệ đại hôn thời điểm, ngươi không đi thăm gia, làm sao một người trực tiếp hướng trong viện sông? Mặc dù hai nhà người đã là thân gia, nhưng là ngươi cũng quá tùy ý một chút thôi." Giang Tâm Nguyệt không thèm phí lời với hắn, trực tiếp lấy ra tiền xu ở trước mặt hắn xoay chuyển, "Trần gia đại tiểu thư xảy ra chuyện thư phòng, ở đâu ở giữa? Mang ta đi qua." Lão đầu nguyên bản còn muốn răn dạy nàng một phen, nhưng là, ánh mắt chậm rãi ở giữa liền bắt đầu trở nên có chút mê ly. Thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế, chậm rãi đứng dậy, hướng về đình viện đối diện đường nhỏ đi đến, "Mời hướng nơi này đi." Đại tiểu thư không hiểu thấu rơi đầu cái gian phòng kia thư phòng, tại lão gia yêu nhất dừng chút đằng sau. Một già một trẻ, một trước một sau, hướng về Trần gia đại viện chỗ sâu đi ra. Trên đường đi, ngẫu nhiên có người đi ngang qua nhìn thấy bọn hắn, còn tưởng rằng là lão đầu kia chủ động dẫn Thiên Mộ phái đệ tử tiến vào Trần gia viện từ chỗ sâu, cũng không có người ngăn đón bọn hắn. Giang Tâm Nguyệt tùy ý hỏi, "Đại tiểu thư đầu lâu, có tìm được hay không đầu mối gì?" Vẫn là nói, tại đại tiểu thư trước khi chết, Trần gia người có hay không xảy ra chuyện gì khác thường cử động. Nếu như Trần gia chỗ sâu, thật ký túc lấy một con lấy đầu người sọ làm vui bái đàm, như vậy trừ sát nhân chi bên ngoài, nó nhất định còn sẽ dẫn phát cái khác dị tượng. Lão đầu ánh mắt mê ly, Giang Tâm Nguyệt hỏi thăm cái gì, hắn liền thành thật trả lời cái gì, manh mối, ngược lại là không có. Toàn bộ thị trấn bổ khoái cùng thần thám đến qua Trần gia phủ, từ trên xuống dưới phòng trong mặt đều lục tung tra một lần. Cùng Trần gia có một chút xíu thù người, đều bị ném tiến thiên lao ăn hơn 10 ngày roi hình, quả thực là một điểm đầu mối đều không có tìm được. Muốn nói chuyện kỳ quái, cũng không phải ít. Hắn nuốt nước miếng một cái, tại đại tiểu thư trước khi chết ước chừng một tháng, một cái kỳ quái chọn người bán hàng rong, không hiểu thấu đi tới Trần gia phủ bên ngoài, nói muốn gặp gỡ Trần lao gia tử một mặt. Bình thường gặp được loại này giang hồ người bán hàng rong, sẽ cho hắn tùy ý đổi một điểm đồng tiền, để hắn rời đi. Trần gia gia đại nghiệp đại, không quan tâm bố thí những ngày tiền trinh, chỉ cần tại hương thân trong thôn bên trong lấy một cái tiếng tốt. Nhưng là không biết vì sao, cái này người bán hàng rong có chút đặc thù, cũng không muốn Trần gia bố thí tài vật. Ngược lại, chỉ yêu cầu đến đây đuổi người hạ nhân, đi tìm tới lao gia tử, thay hắn truyền lại một câu, "Trần lão bác, 40 năm trước, ngươi từ quê quán chạy nạn ra thời điểm, nợ sổ sách, thiếu hơn 40 năm, là thời điểm đến trả hết." Trần gia trong đại viện, cao thâm một bên điều khiển Giang Tâm Nguyệt, cùng lao đầu trò chuyện thời điểm. Hắn chân thân lưu tại bao vây, cùng một đám Thiên Mộ phái đệ tử canh chừng cự quan, cũng không có nhàn rỗi. Ầm ầm, ầm ầm. Không biết là có hay không là ảo giác, phía dưới mặt đất ẩn ẩn truyền đến thanh âm kỳ quái. Phản phất cái gì không thể diễn tả cự vật, ngay tại một tiếng đập thật dày vách quan tài. Không tốt, các ngươi mau đến xem một chút, đại sư huynh lưu tại nơi này quan tài. Động, động. Thủ hộ ở một bên áo xám đệ tử bên trong, có mặt người sắc trắng bệnh, đột nhiên ở giữa chỉ vào kia bị dây sắt liên hoàn cự quan, run rẩy thanh âm nói. Chương 70, đêm không trăng, 8, thư viện chương 70, đêm không trăng, 8, thư viện Giang Tâm Nguyệt nhàn nhạt hỏi, sau đó thì sao? Kia trong đỉnh lão giả một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói bổ sung, giống như là như vậy giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử, không phải cái thứ nhất ấy. Nguyên bản Trần gia phủ hạ nhân là không muốn đi bẩm báo lao ra, nhưng là cái kia bán người bán hàng rong 10 phần cổ quái, liền đứng tại Trần gia đại viện cửa phủ, giống như là một viên cọc gắt gao đứng nghiêm, mặc cho Trần gia gia phó làm sao ẩu đả, xô đẩy, vẫn không nhúc nhích tí nào. Dẫn tới bên ngoài người qua đường nhao nhao vây xem, làm lớn chuyện sự tình, người giữ cửa bất đắc dĩ. Từng tầng chuyển cáo cho quản sự, cuối cùng nói cho lão gia định đoạn. Không nghĩ tới, lão gia của chúng ta vừa nghe đến một cái bán người bán hàng rong bộ dáng nhân vật, tìm tới Trần gia cổng, ngay tại pha trà thưởng chim hắn tại chỗ sắc mặt đổi biến, trong tay thượng đẳng đồ sứ đều cầm không vững, trực tiếp rơi trên mặt đất quẳng một cái vỡ nát. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong chớp mắt giống như là già mua hơn 10 tuổi, chỉ là tại trong miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, 40 năm, đi qua điểm kia sự tình, đến cùng vẫn là đời này không qua được a. Nghe thấy miêu tả, cũng không cảm thấy cảnh tượng lúc đó đến cỡ nào kinh dị, nhưng là trong đình lão nhân quỷ khí âm trầm, đem Trần lão gia lúc ấy tuyệt vọng nghèo túng thân sắc, bắt trước đến sinh động như thật, khiến người nghe trên thân cũng không khỏi tự chủ lên một thân nổi da gà. Bất chi bất giác ở giữa, hai người đâu đã đi qua rừng trúc. Phía trước cách đó không xa, chính là một tòa đã khóa lại thư viện, cũng là đại tiểu thư bị gỡ xuống đầu chỗ. Từ thư viện trên cầu thang được thật dày cho bụi cùng lá rụng đến xem, căn phòng này đã có một đoạn thời gian không người đi vào qua. Liên hạ người quét dọn thời điểm, đều sẽ tự giác tránh đi, sợ dưới ban ngày ban mặt cũng không hiểu thấu cùng đại tiểu thư một dạng mất mạng. Giang Tâm Nguyệt nhịn không được nói, ngươi nói sự tình liền nói sự tình. Làm gì đem câu nói này lật qua lật lại lặp lại nhiều như vậy lượt. Trong đình lão nhân không đội không chậm, tiếp tục nói, tại Trần lao gia tử nhiều lần kiên trì hạ, đám người đỡ lấy hắn, từng bước một đi tới Trần gia phủ cổng, nhìn thấy vị kia một mực tại nơi đó chờ bán người bán hàng rong. Bán người bán hàng rong chọn một đầu đòn đánh, hai bên hàng bàn dùng vải trắng che kín, không biết giả bộ là cái gì. Trước đó bị ẩu đả đến vết thương chồng chất, cái trán không ngừng chảy máu, quả thực giống như là từ địa ngục bò lên ác quỷ. Nhìn thấy hắn về sau, luôn luôn không giận mà uy Trần lão gia, trên khuôn mặt giàn mua lần thứ nhất lộ ra cầu xin tha thứ thân sắc. Chu lão nhị, là ngươi a, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tại ghi hận lấy ta đúng không? Ta có lỗi với các ngươi, 40 năm trước. Ta có lỗi với các ngươi, ta không có cách nào, qua nhiều năm như vậy, ta không giờ khắc nào không tại bị ác ngộng dây dưa, bị lương tâm tra tấn, ta không có một ngày là quên mất các ngươi. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống, thế đạo này chẳng lẽ muốn tiếp tục sống cũng từng có sai. Tại ta lên như diều gặp gió về sau, ta tu vô số toàn miếu, cho các ngươi đốt vô số lần hương, quyên tặng hơn bạn công đức. Về sau, dần dần, các ngươi Chu gia mấy huynh đệ, các ngươi lão đường, rất ít đến trong ngộng dây dưa ta. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã chuyển thế đầu thai làm người, hết thảy đều đã đi qua. Không nghĩ tới các ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Hơn 40 năm đi qua, ta nhanh nhớ không rõ các ngươi tướng mạo. Chu lão nhị, ngươi vẫn là một chút cũng không có lão. Ta đã lão, thế nhưng là ngươi vĩnh viễn sống ở 17 tuổi. Chuyện kia vây ở ta còn lại 40 năm quãng đời còn lại, cũng đem ngươi vây ở vĩnh viễn 17 tuổi. Nói đến đây, hắn đã nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến khóc không thành tiếng. Thế nhưng là, kia bán người bán hàng rong vẫn không có ý bỏ qua cho hắn. Bán người bán hàng rong tùy ý tích tích máu tươi từ tóc cắt ngang trán rơi xuống, cười gần nói, ngươi vì một người cầu sinh, hại chết chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Chu 14 nhân khẩu, nhỏ nhất muội muội chỉ có 5 tuổi. Ta tại trước khi chết nói qua, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, 40 năm sau, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hơn 40 năm này, nhìn qua, ngươi lẫn vào không sai ai như vậy, từ nơi nào bắt đầu động thủ tốt đâu. Bán người bán hàng rong một đôi mắt, chỉ có mắt đen, không có tròng trắng mắt, căn bản không giống như là người bình thường ánh mắt. Trên dưới quét mắt Trần gia cả đám, cuối cùng ánh mắt rơi vào trốn ở Trần gia lão gia tử sau lưng, run lẩy bẩy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trên thân. Ta sẽ từng bước giết chết các ngươi Trần gia người, tựa như là ngươi năm đó đối Chu gia ta làm ra một dạng. Cái thứ nhất, liền từ các ngươi Trần gia hai vị thiên kim bắt đầu tốt. Để ngươi cũng hảo hảo nhấm nháp một chút, người thân cận nhất từng bước chết tại trước mặt, lại bất lực cảm thụ. Cố sự này, sau khi nói đến đây, lão nhân dừng ở đã có chút rách nát thư viện cổng, nhìn xem khóa lại cửa lớn, lắc đầu. Hướng sau lưng Giang Tâm Nguyệt ra hiệu, mình không có chìa khóa, mở không ra cánh cửa này. Giang Tâm Nguyệt vươn tay, gậy gậy đồng khóa lại miếng sắt, phát hiện cái đồ chơi này mặc dù có chút dị xét, nhưng là độ cứng sắt thực rất cao, không phải một cái bình thường nữ tử cùng lão nhân có thể man lực hủy nhà. Cỗ này thi khôi năng lực là thôi miên mị hoặc, chính diện năng lực chiến đấu không mạnh. Dương điều trị quên đội trưởng thân phận về sau, trừ thưởng thức lĩnh vực tăng cường rất nhiều, các phương diện khác năng lực là thoái hóa. Duy nhất có thể một đao chặt đứt khóa sắt cao thâm, ở xa Trần gia bên ngoài phủ bao vây, huống chi cao thâm nơi đó cũng ra một chút tình trạng, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn chạy tới. Không nghĩ tới, đường đường đỉnh tiêm khu quỷ người thế mà bị một thanh nho nhỏ trói buộc ở đây, tiến tôi lưỡng nan. Nói ra thật thành nghiệp giới cho cười. Giang Tâm Nguyệt quay đầu, ra hiệu lão nhân tiếp tục đem bán người bán hàng dòng cố sự nói tiếp. Lão nhân, Trần gia lão gia, lúc đầu không ngừng hứa hẹn, vị này bán người bán hàng rong điều kiện tùy tiện mở, Trần gia đều muốn kiệt lực thỏa mãn. Cái gì hàng năm cho người Chu gia vong hồn mời lên cao tăng tích đức, hoặc là người Chu gia như còn có sống ở trên đời này huyết mạch, tất nhiên tiếp vào Trần gia, để nó hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng là bán người bán hàng rong chỉ là không ngừng cười lạnh, tùy ý cái chán giọt máu rơi trên mặt đất, tụ tập thành nhỏ vũng máu. Hắn 40 năm dung mạo chưa biến, đã không phải là bình thường người sống, cái gì tiền tài, địa vị, mỹ nhân, đối với hắn lại có ý nghĩa gì? Mặc dù ở đây không có ai biết Trần Lao gia 40 năm trước làm cái gì, nhưng là từ hắn xấu hổ biểu lộ, nhất định đối quê quán người Chu gia làm cực kỳ đáng sợ sự tình, đây là oan hồn tuân thủ quyết định, tới lấy mạng. Trần Lao gia trong mắt cuối cùng một tia cầu khẩn tán đi, còn lại chỉ là một tia ngon độc. Hắn tuổi trẻ thời điểm đi đây đi đó, không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cũng không phải vừa bị dọa liền chịu thua sợ chứng. Biết song phương oán hận không cách nào hóa giải, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lập tức mệnh lệnh dưới tay, loạn côn đem cái này không biết sống chết bán người bán hàng rong đánh chết, thi thể ném đến giã ngoại cho ăn, còn dùng trọng kim từ cao tăng trong tay mua được quan tài đinh, đem nó xương khô đóng đinh tại Phật tượng về sau, để nó coi như biến thành lệ quỷ, sau khi chết cũng đời đời kiếp kiếp không được báo thù siêu sinh. Cái này quan tài đinh, Giang Tâm Nguyệt tự nhiên biết, cũng không phải là cái gì phong kiến mê tín, xác thực chỗ hữu dụng. S cấp bậc trở xuống quái đàm, bị đinh trụ về sau sẽ chết cơ một đoạn thời gian rất dài, không cách nào quậy phá. Cái này không hiểu thấu cố sự, cuối cùng lấy đột ngột kết cục kết thúc. Lão nhân nói, làm những này, Trần Lao gia trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an. Giá cao thuê số lớn gia đình, ngày đêm tuần sát Trần gia phụ cận, không để bất luận cái gì khả nghi nhân viên tới gần. Quái đàm làm loạn, cuối cùng không phải sức người có thể chống đỡ cản, hắn lại nghĩ tới, người chết trên núi Thiên Mộ phái, chuyên môn là xử lý loại này sự tình. Có một vị gọi là Hà Nhất Vi cao thủ, lúc trước gặp một lần Trần gia đại tiểu thư mỹ mạo liền bị nó khuynh đảo, từng đưa qua xính lễ. Lúc ấy lão già ghét bỏ họ Hà xuất thân thấp hèn, Thiên Mộ phái lại là chuyên môn cùng người chết liên hệ, có như thế một vị cô già quá không may mắn. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể trong đêm phái người đi chết người núi, cáo chi Thiên Mộ phái người, bọn hắn đồng ý cửa này việc hôn nhân. Nếu như một vị Thiên Mộ phái cao thủ tọa trấn Trần gia phủ, những này cô hồn dã quỷ, tự nhiên không cần sợ hãi. Nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh, phái đi đưa tin, vô luận là bổ câu, vẫn là gia đình, đi đến nửa đường luôn luôn không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, hoặc là trên đường mất tích. Chờ chết người trên núi Hà Nhất Vi nhận được tin tức, đã là hơn nửa tháng đi qua. Giang Tâm Nguyệt thở dài thở ra một hơi, ngắt lời hắn, nửa tháng này thời gian, dù là Trần gia người ngàn phòng bạc phòng, một tấc cũng không rời Trần gia phủ, cuối cùng đại tiểu thư vẫn là trong phủ rơi đầu. Đại tiểu thư sau khi chết, nhị tiểu thư cũng bắt đầu trở nên không quá bình thường, đúng không? Cũng may nhị tiểu thư cuối cùng còn sống, Hà Nhất Vi sau khi xuống núi, đưa nàng gả cho Thiên Mộ phái, cũng giống như vậy sự tình. Chỉ cần có thể được đến Thiên Mộ phái làm chỗ dựa, Trần gia phủ liền có thể cứu, bằng không mà nói, dạng này quái sự nhất định còn sẽ tiếp tục, thẳng đến Trần gia người cuối cùng chết hết. Lão nhân nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Dạng này thì bản, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, hơi động não, tự nhiên đoán 89 phần 10. Nhiệm vụ đi hướng, không chỉ có không có rõ ràng, ngược lại trở nên càng thêm kỳ dị. Ban sơ phiên bản, con quan tài người lão Hà tự xưng, hắn thi khôi mất khống chế, giết sạch Trần gia tất cả mọi người. Sau đó là nhìn thấy nhị tiểu thư thành quái đàm, Cao Thâm bắt đầu hoài nghi, Thiên Mộ phái cảm thấy mình nhận lường gạt, dưới cơn nóng giận giết chết Trần gia người. Hiện tại xem ra, vẫn tồn tại loại thứ ba khả năng, cho dù là Thiên Mộ phái đại sư Minh Hà Nhất Vi ở đây, kia bán người bán hàng rong nguyền rủa vẫn thực hiện, ngay trước đại hôn chi dạ giết sạch Trần gia tất cả mọi người. Trần gia trên dưới nguyên nhân cái chết thực tế là nhiều lắm, mỗi người đều có mình thị giác, muốn từng cái bước rõ ràng, thật sự là đốt não. Cũng may, cự quan có Cao Thâm trấn thủ, tân lương tử có Dương tiểu trị nhìn xem, bán người bán hàng rong bên này, Giang Tâm Nguyệt thi khôi còn tại điều tra, hy vọng có thể tìm tới cái gì mặt mày đến. Nghe xong lão giả cố sự, Giang Tâm Nguyệt đồng thời cũng vòng quanh cái này phong bế thư viện đi nửa vòng, ý đồ tìm tới cái gì phương pháp đi vào. Dù sao, nếu như có thể đi vào một bước hiểu rõ bán người bán hàng rong bí ẩn, nói không chừng liền có thể giải trừ nguyền rủa, cứu đêm nay Trần gia người. Nàng nhìn thấy một chỗ chật hẹp thấp bé cửa sổ là dùng giấy dán, xuyên pha dây về sau, đại khái xuất hiện một cái có thể chứa một người tiến vào lỗ nhỏ. A, như thế tiến vào thư viện nơi tốt. Trong lòng nàng nghĩ đến. Chương 71, đêm không trăng 9, thi tiểu thư chương 71, đêm không trăng 9, thi tiểu thư giấy cửa sổ bên trong đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, nghe không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên giá sách từng dãy thư tịch hình dáng, giống như là người nào thể tổ chức, lặng yên không một tiếng động đứng ở từ phía, thậm chí trong không khí ẩn ẩn có khiến người buồn nôn đẫm máu vị phiêu đãng. Sau lưng lão nhân nói, cô đương, đề nghị ngươi không nên tiến vào tòa này thư viện cho thỏa đáng. Đại tiểu thư thi thể nhập quan tài về sau, có người thường xuyên nghe tới, tòa này thư viện ban đêm thường xuyên truyền đến đứt quãng tiếng nức nở. Trước đó có hạ nhân tại thư viện phụ cận quét dọn lá rụng, cũng mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, đến nay chưa tìm tới. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm đương nhiên biết tòa này thư viện có vấn đề lớn. Nếu là đổi lại Cao Thâm bản nhân ở đây, sinh tính cẩn thận hắn không điều tra rõ ràng, là sẽ không tùy tiện đi vào, để phòng bên trong ẩn giấu cả bẫy. Nhưng là tới đây chính là thi khôi Giang Tâm Nguyệt, Giang Tâm Nguyệt nguyên bản là một người chết, không cần lo lắng lại bị giết chết một lần. Coi như bị đen trong phòng quái đàm giết chết, thi khôi trở lại huyết quan tài bên trong, tự động liền có thể khép lại. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, không gì kiêng kỵ, không nhìn sau lưng trong đỉnh lão nhân quên can, tìm một khối bàn đạp bò lên trên đen cửa sổ, lấy cực kỳ khó chịu tư thế, từng chút hướng bên trong ủi. Lạch cạch một tiếng, hai chân của nàng rơi vào trên mặt đất, cả người đều tiến vào phong tỏa trong thư phòng. Trong phòng, đẫm máu chi vị càng nặng, giống như là chết hơn 10 ngày mấy chục người, đem máu cùng xương quấy cùng một chỗ dán ở trên tường. Chiếu đạo lý, Trần gia đại tiểu thư đã chết lâu như vậy, vì cái gì còn như thế thối? Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, cố nén buồn nôn, chậm rãi ở trong tối không bên trong đi lại. Rõ ràng bên ngoài là ban ngày, trong phòng lại đen vượt quá tưởng tượng, một điểm ánh sáng tuyến đều thấu không tiến vào. Nàng con ngươi co vào, miễn cưỡng nhìn thấy, tại gian phòng góc tường, tựa hồ có một tòa ngọn nến tỏa hình dáng. Giang Tâm Nguyệt bước nhanh mấy bước đi ra phía trước, chuẩn bị nhóm lửa ánh nến, thăm dò thư viện chỗ sâu. Hắc ám bên trong, một cái yếu ớt giọng nữ bỗng nhiên đột ngột nói, "Ngươi không nên đến nơi này." Giang Tâm Nguyệt thân thể cứng nhắc, dừng ở gian phòng trung ương. Cái này một mực trốn ở náo quỷ hắc ám trong thư viện, không nói một lời, toàn vẹn không có chút nào khí tức giọng nữ, đến tột cùng là ai? Nếu như là người sống, này khí tức giấu cũng quá tốt. Mình thế mà một chút xíu đều không có phát hiện. Mặc dù Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm biết mình chỉ là thao túng một bộ khối lỗi, căn bản sẽ không chết ở chỗ này, nhưng là, không hiểu hàn ý không khí, vẫn là làm nàng trên thân nổi da gà. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm dừng một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ngươi là ai?" Hắc ám bên trong, cái kia yếu ớt giọng nữ không có trả lời. Vừa rồi mình nghe tới thanh âm, phảng phất ảo giác. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm trầm mặc một lát, tại xác định trong bóng tối giọng nữ không có trả lời chính mình ý tứ về sau, lên tiếng lần nữa, hỏi, "Ngươi là Trần gia đại tiểu thư?" Thư viện chỗ sâu, cái kia vô danh giọng nữ lấy bé không thể nghe thanh âm thở dài một hơi. Chưa hồi phục Giang Tâm Nguyệt vấn đề, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại ngầm thừa nhận. Rõ ràng đã chết đi Trần gia đại tiểu thư, vì sao thanh âm của nàng sẽ còn xuất hiện tại bị phong khóa thư viện, xuất hiện tại căn này đen nhánh gian phòng? Chẳng lẽ, giết chết những cái kia tới gần thư viện hạ nhân quái đảm, ngược lại là vị này? Không biết trầm mặc bao lâu, giọng nữ kia mở miệng, yếu ớt nói, "Ngươi không nên đến nơi này." "Thật, thật phi thường không nên." Sau một khắc, một mảnh đen kịt thư phòng, đột nhiên ở giữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Vô số nguồn sáng trong bóng đêm lóe sáng lấy, kịch liệt quang ám biến hóa, khiến Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm trong chớp mắt cơ hồ mắt bị mù, không cách nào thích ứng đáng sợ như vậy cường quang. Ngắn ngủi mù về sau, Giang Tâm Nguyệt chảy nước mắt, cố nén đau đớn, chậm rãi mở to mắt. Bị luyện hóa thành thi khôi về sau, nàng ngũ quan so với thường nhân chỉ độn rất nhiều. Nếu là một người sống xuất hiện ở đây, hai mắt chỉ sợ sớm đã bị lóe mù. Nhưng là Giang Tâm Nguyệt phát hiện mình miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nàng nhìn thấy chính là trong phòng trên vách tường, trên trần nhà, giá sách bên trên, vô số song to lớn, tản ra vầng sáng con mắt, từng khóa mở ra, một nháy mắt giống như là đem trọn tòa gian phòng biến thành nóng bỏng như mặt trời giữa trưa. Ngay lập tức, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm hoài nghi mình đi vào một trận to lớn huyễn cảnh. Những này con mắt xuất hiện thực tế là quá mức đột ngột, không giống như là thần trí dưới tình huống bình thường nhìn thấy cảnh tượng, ngược lại như là trong mộng xuất hiện. Nàng gặp nguy không loạn, tiện tay nắm lên bên người trên mặt bàn một mặt cổ đồng kính, nhắm ngay mình trong gương ném ra một viên tiền xu. "Ngươi bây giờ thân ở một mảnh màu đen trong phòng, bốn phía không ánh sáng, ngươi thần trí từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, không có nhận bất luận cái gì quái thần loạn lực quấy nhiễu." Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, thứ nhất lựa chọn là thôi miên mình. Nàng có thể cải biến người khác tâm lý ý thức, tự nhiên cũng có thể thông qua tấm gương đảo ngược thôi miên mình. Thông qua thôi miên mình, ám chỉ tinh thần của mình trạng thái minh trường, để phá trừ tâm trí nhận ảo giác quấy nhiễu. Đang nói xong trong miệng đoạn văn này đồng thời, trong tay tiền xu lăng không lăn lộn, thôi miên hoàn thành. Trong tích tắc, cả phòng mở ra lóe ra kim quang vô số mắt ép, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, sạch sẽ. Thư viện nội bộ lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, một điểm vết tích đều không có để lại. Chỉ để lại Giang Tâm Nguyệt một người đứng tại chỗ, yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe tới tiếng tim đập của nàng. Mặc dù nàng cũng là một cỗ thi thể, căn bản không có nhịp tim. Quả nhiên, không ra ngoài Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm dự kiến, hết thảy đều là ảo giác. Mặc dù không có tìm tới ảo giác mà mượn, nhưng là vừa rồi Trần gia đại tiểu thư thanh âm cũng hẳn là. Đúng lúc này, cái cổ hậu phương bỗng nhiên cảm nhận được nhàn nhạt hàn khí, hình như có người đang hướng phía cổ của mình thổi hơi. Cái kia thanh âm u oán lại lần nữa vang lên, lại lừa gạt tiến đến một cái giết, kỳ hỉ. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm quay đầu, muốn nhìn rõ sau lưng mình đứng người. Một đôi hữu lực trắng bệnh nát tay nắm lấy Giang Tâm Nguyệt trắng non cái cổ, hướng về phương hướng ngược dùng sức vặn một cái. Giang rác một tiếng, Giang Tâm Nguyệt ảnh chân dung là bao cỏ một dạng mềm mềm gãy phía bên phải bên cạnh. Bất quá Giang Tâm Nguyệt căn bản không quan trọng, nàng đã sớm chết, không ai có thể giết chết một cỗ thi thể. Tại đổ xuống trước đó, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm cuối cùng nhìn thấy chính là một bộ không đầu nữ thi, cái cổ đứt gãy chỗ lô máu giống như là cự nhãn nhìn mình lom lom. Nàng phanh một tiếng đổ vào băng lánh trên mặt đất, dưới thân, huyết quan tài chậm rãi hiện ra, đem Giang Tâm Nguyệt thi thể thu về đi vào. Thư viện bên trong, dù đã quái đàm thế mà là bị giết chết Trần gia đại tiểu thư. Giang Tâm Nguyệt trước khi chết nhìn thấy hình tượng, bị Cao Thâm thu hết vào mắt. Nhưng là bản thân hắn cũng không rảnh rỗi đi Trần gia đại phủ một lần, bởi vì tại bao vây, Hà Nhất Vi lưu lại cự quan cũng bắt đầu xuất hiện dị động. Kia bị vô số dây sắt một mực vây khốn, cố định tại trong hố sâu nặng nề quan tài, đồ vật bên trong bắt đầu có tiết tấu gõ nắp quan tài, một tiếng giống như là địa chấn. Chấn động đến phủ cận rừng cây lá cây cũng bắt đầu vang xào xạc. Có thể nghĩ, trong quan tài cô kia thi thể lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, xa xa siêu việt gác chung bên trong cô kia thanh đồng giáp thì, song phương căn bản không phải một cái lượng gốc. Thủ hộ tại phụ cận 10 cái áo xám đệ tử, các sát mặt khó coi, hướng về trong hố sâu cự quan nhìn lại. Nếu để cho quan tài bên trong đồ vật thoát khốn, nơi này tất cả người sống, tối nay một cái đều trốn không thoát. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là không ngừng ra cố nắp quan tài phòng ngự, thi pháp trấn an người chết, chỉ hoãn cự quan đồ vật bên trong lao ra. nhanh đi thông chi Hà Nhất Vi đại sư mình, sư phụ thi. Tựa hồ có sai lầm không nguy hiểm. Đại sư Minh ngay tại bãi đường, ngươi cảm thấy lúc này hủy hắn trung thân đại sự, hắn sẽ có sắc mặt tốt à? Đáng chết, sớm không mất khống chế, muộn không mất khống chế, tại sao là hôm nay? Ngớ ngẩn, nơi này trừ đại sư Minh, không ai có thể xử lý sư phụ thi thôi. Là mệnh trọng yếu vẫn là bãi đường trọng yếu? Nhìn xem dưới chân, cố định trụ quan tài thân vô số dây sắt, từng đạo bắt đầu băng liệt, trong quan tài chấn động càng phát ra kịch liệt. Cao Thâm xác định, con quan tài người lao Hà xác thực có một chuyện không có lửa gần mình, tại tân hôn ngày đó, hắn thi khôi xác thực không hiểu mất khống chế. Hiện tại vấn đề là, coi như đồ vật bên trong chạy đi, Cao Thâm cũng phải ở đây ngăn chặn cự nhân thi khôi, không để nó phá hư nhiệm vụ tiến độ. Hắn giật xuống quan tài hành tẩu ra người, đeo lên chấn hồn tướng ra người. Dù sao Giang Tâm Nguyệt đã chết tạm thời không cần quan tài hành tẩu lực lượng. Nói thực ra, dựa theo cự quan bên trong vật kia đáng sợ thanh thế, một khi nó thật ra quan tài, chấn hồn tướng có thể hay không chấn trụ đối phương, Cao Thâm trong lòng thật đúng là không chắc. Động thủ trước thử một lần đi, thực tế kéo không được, đem nó dẫn tới Dương Kiều Trị nơi đó. Dùng thưởng thức lĩnh vực tới áp chế cái này lão cự thi. Vậy ở cự quan hơn 10 đầu xiềng xích, nguyên bản đã từng cái băng liệt. Trong quan tài đồ vật, mắt thấy là phải bóc quan tài mà lên, lập tức sẽ ra. Đột nhiên ở giữa, nắp quan tài phía dưới, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Phía dưới chấn áp vật kia, tựa hồ cải biến chủ ý, quyết định yên tĩnh. Cái khác không rõ chân tướng Thiên Mộ phái đệ tử, nhao nhao rút ra vũ khí trong tay, nhắm ngay hố sâu phía dưới vẻ lo lắng, khí quyển không dám thở. Cao Thâm con ngươi, chậm rãi áp xúc thành hai điểm. Ba người kia cao cự hình quan tài, bị một cỗ lực lượng vô hình từ bên trong ra bên ngoài chậm rãi đẩy ra, không ngừng phát ra thống khổ, sao động lại dài dằng dặc chi chi âm thanh. Còn lại bám vào tại quan tài trên thân các thức phong ấn phủ văn cùng dây sắt, bị tồi khô là hủ, từng cái đứt gãy, dù là kéo dài một chút quan tài mở ra thời gian đều làm không được. Rốt cục, quan tài mở ra. Đám người khí quyển không dám thở, ánh mắt thuận nắp quan tài phía dưới, thăm dò thấy vị này Thiên Mộ phái đáng sợ nhất thi khôi tướng mạo. Quan tài phía dưới là một vùng tăm tối. Trống không. Cái gì không có, đây là một bộ trống không quan tài. Quái đàm diễn đàn bên trong, Cao Thâm đã từng phát qua tin tức cho con quan tài người lão hạ, hỏi thăm hắn 1000 năm trước đêm tân hôn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, hậu trường cửa sổ chặt nhẹ lên. Lão Hà rốt cục trả lời hắn tin tức, chỉ có hai chữ: "Con quan tài người lão hạ, cháy mau." Dương Tiểu Trị bên này, Hà Nhất Vi cùng Trần Gia Nhị tiểu thư hôn lễ đã tiến vào giai đoạn thứ 3, bái đường thành lễ. Giai đoạn này, cần người mới song phương nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tại hai cái tỷ nữ nâng đỡ hạ, tân nương tử trên đầu vẫn che kín khối kia màu đỏ vải che, run run rẩy rẩy, đứng lên, đi hướng Hà Nhất Vi phương hướng. Chương 72, đêm không trăng, 10, thư tối La Hán. Chương 72, đêm không trăng, 10, thư tối La Hán. Khi nhìn đến đáy quan tài trống rỗng, ở đây tất cả áo xám đệ tử vô ý thức sững sờ đầy đất, ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn còn đang suy tư. Cao Thâm cơ hồ không có một nháy mắt chần chờ, chiến đấu trí thông minh cực cao hắn, khi nhìn đến đáy quan tài mở ra sát na liền minh bạch xảy ra chuyện gì, không phải là bởi vì đáy quan tài không có thi khôi, mà là bởi vì thi khôi tốc độ di động quá nhanh. Tại mở quan tài một khắc trực tiếp di động ra, người mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được. Cứ việc không thấy được, hiện tại tôn này thi khôi người ở phương nào, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cao Thâm lập tức tiến vào nhiên huyết tam trọng, sau đó hoàn thành kết ấn, thực hiện huyết ảnh phủ. Hai trọng hư hóa kết hợp, mình hoàn toàn trốn vào hư không bên trong, khỏi bị bất cứ thương tổn gì. Tại làm xong đây hết thể về sau, Cao Thâm kinh ngạc nhìn thấy, một con như là nướng cháy trụ lớn chi thủ, xuyên qua bụng của mình, trực tiếp xuyên qua toàn thân. Chỉ là một cái tay, liền có cung điện lương trụ như vậy khổng lồ, có thể nghĩ, cánh tay chủ nhân, dáng người tựa như cự linh thần. Nếu là mình hư hóa trạng thái lại trễ tiến vào không? Một giây, vậy bây giờ Cao Thâm đã biến thành một bộ xuyên tim thi thể, cùng cái khác ở đây áo xám đệ tử phơi thây tại chỗ. Chờ một chút, canh giữ ở cự quan bên cạnh cái khác Thiên Mộ phái đệ tử đâu? Cao Thâm thoáng lấy lại tinh thần, mới phát hiện, mấy chục người đệ tử tại mở quan tài một khắc, cũng bởi vì chần chờ một chút, bị một đạo trên trời rơi xuống ma ảnh toàn bộ giết sạch. Bị chém đứt bay múa thi khối gãy chi, thậm chí còn quanh quẩn trên không trung, không có rơi xuống mặt đất. Đây hết thảy đủ loại sự tình chung vào một chỗ, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Những này Thiên Mộ phái tạp binh, tại quan tài mở ra một khắc này, thậm chí liền ngay cả kéo dài một chút thời gian đều làm không được. Cao Thâm cấp tốc cùng cái sau kéo dài khoảng cách, giờ phút này, hắn mới rốt cục có thời gian, tinh tế thấy rõ, từ lòng đất bóc quan tài mà lên, Hà Nhất Vi sư phụ, tòa kia Thiên Mộ phái trong lịch sử đáng sợ nhất thi khôi đến tột cùng dáng dấp cái gì bộ dáng, kia là một tòa toàn thân đốt cháy khét đen nhánh thi thể, thịt cùng thịt đều bởi vì cao độ hư thối liền tại cùng một chỗ, trừ cơ bản nhất tứ chi cùng đầu, cơ hồ rất khó nhìn ra hình người. Thi khôi dáng người, 4 mét có thừa, đứng tại chỗ giống như là một tôn tiểu cự nhân. So sánh gác chung nhìn thấy vị kia thanh đồng giáp thi, tại trước mặt nó tựa như là tiểu đệ đệ. Chớ đừng nói chi là mình thi khôi Giang Tâm Nguyệt. Càng thêm để Cao Thâm âm thầm cảm thấy kinh hãi chính là, tôn này cự thi đầu, bốn phương tám hướng có 4 khuôn mặt, toàn bộ cao độ hư thối, 8 đầu cánh tay, phản phất trong thần thoại 8 tay kim cương, nhìn giống như là lại là trang trọng, lại là buồn nôn. Hà Nhất Vi sư phụ khi còn sống sức chiến đấu liền rất mạnh, thế hệ trước đỉnh tiêm con quan tài người. Tại sau khi hắn chết, hiển nhiên Tiên Mộ phái môn nhân còn cho là hắn không đủ lợi hại, vì chế tạo tòa này tông môn mạnh nhất thi khôi, lại tỉ mỉ chọn lựa 3 cái cao thủ 3 tấm gương mặt, 6 đầu cánh tay, cưỡng ép cho nó sư phụ nối liền. Cái này cũng dẫn đến thi khôi chiến đấu, ánh mắt không có bất kỳ cái gì góc chết. Đồng thời có thể một hơi vung ra 7-80 quyền, tốc độ cao nhất di động, tự mình mở ra nhiên huyết tam trọng đều rất khó đuổi theo nó thân thể cao lớn. quả thực là một cái hoàn mỹ quái vật. Tại cùng gác chung tầng thứ 3 Bạch Cốt Tăng giao chiến lúc, Cao Thâm vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi theo cái sau tốc độ. Hắn rất hoài nghi, cho dù là Bạch Cốt Tăng đứng ở chỗ này, cũng chỉ có bị loạn quyền đánh thành khung xương hạ tràng. Tám tay thi khôi, lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không biết nó suy nghĩ cái gì. Nó trong đó một cánh tay, nửa rũ xuống trên mặt đất, lắc lư liên tục, không biết tại nắm bắt cái gì đồ chơi nhỏ. Cao Thâm tập trung nhìn vào, mới phát hiện, áo xám đệ tử bên trong cái kia dẫn đầu mập mạp, bị tám tay thi khôi bắt lấy trong tay, hai viên to lớn màu vàng nhạt móng tay một lần lại một lần bóp nát đầu của hắn, giống như là bóp nát một con phun ra nước dưa hấu nhỏ con kiến. Cái này tiên mộ phái mập mạp cũng là quỷ dị, mỗi một lần đầu bị bóp nát, đều giống như tự động trùng sinh lại cấp tốc mọc ra một cái mới. Sau đó lại bị tám tay thi khôi nhẹ nhõm bóp nát, vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn. Cao Thâm lập tức minh bạch, cho mập mạp cũng là một vị con quan tài người. Hắn nhận tổn thương, toàn bộ bị chuyển di cho nào đó một chỗ trong quan tài thi khôi, mới khiến cho hắn một lần phục sinh. Từ cho mập mạp kia thống khổ dị thường biểu lộ đến xem, mỗi một lần tử vong cùng phục sinh đều đau đến ngạt thở. Nếu như có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng giống như là ở đây đệ tử khác, chết thống khoái. Tái sinh, đối với hắn mà nói ngược lại thành một loại nguyền rủa. Tám tay thi khôi đầy đủ kiên nhẫn. Người có thi khôi, kia liền không ngừng giết chết người, giết người 1000 lần, 1 vạn lần, 10 năm, 100 năm, lại cứng cỏi thi khôi cũng có thương tổn tiếp nhận hạn mức cao nhất, sớm muộn cũng có một ngày xác người đều vong. Đến ngày đó, coi như người bất tử, từ lâu bị giày vò đến tinh thần thất thường triệt để đến mất. Cao Thâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hiện tại hắn không chỉ có hư hóa, vẫn còn huyễn ảnh phù ẩn hình trạng thái. Cho dù là tám tay thi khôi, bốn khuôn mặt bên trong một chương song đồng tiêu đốt như là hỏa nhãn kim tinh, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy Cao Thâm vị trí. Nhưng là Cao Thâm một khi di động, dấu chân của hắn, dưới chân hắn thổ nhượng biến hóa vi diệu, đều sẽ nháy mắt bại lộ vị trí của hắn. Tám tay thi khôi, một cái khác trương cái hót khuôn mặt, cái mũi phá lệ khổng lồ, không ngừng có chút run rẩy, tựa hồ muốn trong không khí người ra người sống mũi. Hiển nhiên, nó ghi nhớ, ở đây có một vị áo xám đệ tử không có bị giết chết. Thi khôi 10 phần kiên nhẫn, tại giết sạch cái này một nhóm áo xám đệ tử trước đó, sẽ không rời đi. Nhất định phải đem cái cuối cùng ẩn nút may mắn tìm tới. Song phương rằng co một lát, dẫn đầu lựa chọn xuất thủ người là Cao Thâm. Hắn nhiên huyết tam trọng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu đốt tuổi thọ. Từ 3 tầng sau khi đi ra, cầu nguyện chung đưa cho mình 300 tuổi thọ mệnh đã dùng đi hơn phân nửa, Cao Thâm trong lòng đều không rõ ràng còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn cũng có thể lựa chọn mạo hiểm, giải trừ nhiên huyết tam trọng, liền lưu lại một chương huyền ảnh phù. Cực tám tay thi khôi tìm không thấy vị trí của mình, tự động rời đi. Nhưng là nếu như tám tay thi khôi cũng đang diễn trò, làm bộ không biết Cao Thâm đứng ở chỗ đó, đợi đến cái này nho nhỏ chấn hồn tướng giải trừ hư hóa một khắc liền ra tay giết hắn. Kia Cao Thâm kết cục vẫn là một con đường chết. Đỉnh tiêm cao thủ, trước khi xuất thủ nội tâm liền đánh cờ vô số lần. Cao Thâm tại các loại lựa chọn bên trong, làm ra tương đối tối ưu giải. Tại hư hóa trạng thái dưới, xử lý tám tay thi khôi hoặc là trọng thương nó, tự nhiên liền không cần lo lắng hư hóa duy trì thời gian. Hắn xuề tay ra nhẹ nhàng móc ra Thiên Long Lôi Phủ, nhắm ngay tám tay thi khôi phương hướng, lặng yên không một tiếng động, bắt đầu kết ấn. Tám tay thi khôi vẫn đứng tại chỗ, thấp thân, to lớn cái mũi cố gắng mút vào phụ cận không khí, cố gắng tìm tới dấu đi người sống sót dấu vết để lại. Nhìn nó kia vụng về lại vô hại bộ dáng, rất khó để người liên tưởng, tôn này quái vật tại động thủ lúc giết người, tốc độ là đến cỡ nào kinh người. Trên chiến trường xuất hiện vị dị bình tĩnh, song phương đều đang tìm kiếm, nhất kích tất sát thời cơ. Cao Thâm trong lòng yên lặng thì thầm, 15 kết ấn, 18 kết ấn, 22 kết ấn, 25 kết ấn. Thứ này khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm, chuẩn bị tốc độ quá chậm. Một khi kết ấn hoàn thành, tạo thành lực phá hoại cũng là hủy thiên diệt địa. Ngày đó tại đội trưởng trong hội nghị, cùng đỉnh tiêm phần phù nhân đồng lao thái giao thủ, 30 đạo kết ấn đối phương chỉ là một cái chớp mắt hoàn thành. Một nguyên nhân rất quan trọng, chính là đồng lao thái trên lưng dài hơn 10 đầu cánh tay, mỗi cái cánh tay là một cái kết ấn, liền có thể cực nhanh hoàn thành 30 đạo kết ấn. Cao Thâm thậm chí có chút nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không mình cũng muốn cái biện pháp, làm điểm những cái kia quái thủ. Tính, chờ từ cánh cửa này sống sót sau, lại suy nghĩ những vấn đề này đi. Tại hắn 30 đạo kết ấn hoàn thành, mạnh nhất kim sắc phích lịch từ trên trời giáng xuống một khắc này, tám tay thi khôi đột nhiên đình chỉ tìm kiếm bốn phương động tác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Thâm dừng lại vị trí. Song phương tại cùng thời khắc đó, phát hiện đối phương, nhưng vẫn là người thua. Cao Thâm vẫn còn hoàn toàn hư hóa trạng thái, không nhìn bất luận cái gì công kích. Hủy thiên diệt địa trên trời rơi xuống lôi kiếp đã chuẩn bị hoàn thành, dọn sạch nhân gian tất cả tội ác. Hạo đang tiên uy, nương theo lấy phủ lục thiêu đốt từ phía chân trời mà đến, dáng người khổng lồ như tám tay thi khôi người, tại thiên lôi trước mặt, cũng bị tôn lên nhỏ bé như cát sỏi. Cao Thâm trên lưng, một mực từ từ nhắm hai mắt hoàng hoài mở to mắt, ném ra xúc sắc, 6 điểm. Thật sự là hoàn mỹ vận may. Một đạo thiên lôi chia ra thành 6 đạo, hóa thành 6 đạo thiên kiếp đem tám tay thi khôi bao bọc vây quanh. Toàn bộ sân khẩu cũng bắt đầu chấn động, giống như là muốn phát sinh núi lở. Cao Thâm nhìn đứng ở lôi bạo trung ương tám tay thi khôi, mặc dù hắn biết, cái này thi khôi kháng đánh năng lực nhất định mạnh đến qua trường, nhưng là hắn căn bản không tin tưởng, 6 đạo thiên lôi còn phách không chết cái quái vật này. Cho dù là S cấp bậc quái đàm, cũng chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng. Kỳ quái chính là tám tay thi khôi chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem hướng nó quần quận mà đến lôi điện, không có chút nào dịch bước ý tứ. Nó một trương hư thối gương mặt, ngũ quan mất hết, chỉ còn lại một trương hoàn chỉnh bờ môi. Giờ phút này, vậy mà vỡ ra huyết buồn đại khẩu, cười. Đây là Cao Thâm tâm thần run lên, tám tay thi khôi, có trí lực. Quái đàm diễn đàn bên trong, con quan tài người lão Hà tin tức vẫn đang tiếp tục. Con quan tài người lão Hà, lão Vương nói qua ngươi có xuyên qua thời không năng lực, ngươi có phải hay không lại xuyên qua đến đi qua, nhìn thấy hơn 1000 năm trước ta cố kia thì thôi. Là ta có lỗi với ngươi, ta không biết tiểu tử ngươi sẽ thời gian xuyên qua, biết sớm như vậy, lúc trước khẳng định là cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi căn bản không rõ, ta thi khôi đến cỡ nào đặc thủ. Trông thấy nó một khắc, chạy, một khắc không ngừng xoay người chạy, tuyệt đối không được dừng lại, càng không được ý đồ hoàn thủ. Ngươi căn bản không biết, ngươi tại cùng thứ gì giao chiến. Đang cùng vài che tân nương bái đường Hà Nhất Vi, lòng có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nhị bái cao đường. Người chủ trì kéo dài thanh âm, không có chút nào đem hắn tán loạn tâm thần kéo trở về. Trong đường, đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Tân Lang Quan giống như là đột nhiên thất thần, đứng tại cha vợ trước mặt, thật lâu không túi xuống được đầu gối. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng sấm, phảng phất một trận mưa to sắp đến. Hà Nhất Vi, ánh mắt đống nhiên thay đổi, đảo ngược thiên cương. Thi khôi, để ta thay thế nó kháng tổn thương. Chương 73, đêm không trăng, 11, muốn giải đầu góc chương 73, đêm không trăng, 11, muốn giải đầu góc 6 đạo thiên kiếp ù ù mà đến, 4 đạo thiên kiếp đột nhiên mà hư không tiêu thất, chỉ còn lại 2 đạo trực tiếp đập trúng 8 tay thi khôi trên thân. Thấy cảnh này Cao Thâm sững sờ, lập tức, một cái gần như không có khả năng ý nghĩ toát ra trong đầu của hắn, dưới tình huống bình thường, là thi khôi thay chủ nhân hấp thu tổn thương. Nhưng là 8 tay thi khôi tình huống này, nguyên bản bổ về phía nó lôi đỉnh, vậy mà tự động hướng về Trần gia phủ phương hướng lăn đi. Chẳng lẽ là chủ nhân thay 8 tay thi khôi thành kẻ chết thay? Đây quả thực là đảo ngược thiên cương. Còn sót lại 2 đạo màu vàng thiên lôi, cũng bị gọt đi hơn phân nửa. Dù là như thế, vẫn thanh thế kinh thiên. 8 tay thi khôi hướng lên trời duỗi ra 2 đầu cánh tay, làm bộ ngăn cản. Nương theo lấy đinh thái nhức góc thanh âm, kia 2 đầu cây cột thô đen tiêu thủ cánh tay, trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, chỉ lộ ra 2 đoạn đỏ tươi tàn chi. Dù là như thế, cái này 8 tay thi khôi kháng tính cũng là cực kỳ kinh người, cứ thế mà ăn 2 trọng lôi đỉnh, bị thương không nghiêm trọng lắm. Cái này lực phòng ngự đã vượt qua rất nhiều S cấp bậc quái đảm. Tại ngạnh kháng hạ Cao Thâm đại chiêu phía dưới, 8 tay thi khôi, 8 đôi mắt cùng một chỗ quay lại, rơi vào Cao Thâm đứng địa phương. Lục sát sương mù theo nó trong miệng, dưới nách, tay cụt lô thủng chỗ, chậm rãi chảy mà ra, rất nhanh tràn ngập hơn phân nửa sơn mạch ở giữa. Xem ra cái quái vật này cũng phải tế ra đại chiêu. Không có thời gian cho Cao Thâm kết ấn ra lần thứ 2 thì lôi, huống chi, hắn cũng không dám tùy ý đối 8 tay thi khôi xuất thủ, sợ không cẩn thận giết chết ở xa Trần gia phủ bãi đường Hà Nhất Vi. Như vậy nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất liền triệt để thất bại. Hắn lập tức không chút do dự, xoay người rời đi. Thừa dịp hoàn toàn hư hóa năng lực còn tại duy trì, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Sau lưng, truyền đến cự vật đập lên đại địa nặng nề âm thanh. Một chút, từ đầu đến cuối đi theo phía sau của mình, âm hồn bất tán. Từ khi kia 8 tay thi khôi tản mát ra lục sắc xương mù về sau, nó không biết dùng phương thức gì khóa chặt tận hình Cao Thâm về sau, từ đầu đến cuối đi theo mình. Giải trừ nhiên huyết tam trọng, Cao Thâm là vạn vạn không dám. Cái này 8 tay thi khôi trị số quá khoa trương, so Bạch Cốt Tăng còn muốn khoa trương. Tay không đối chặt, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, duy nhất có thể đối với nó tạo thành tổn thương thiên lôi, cũng bị nó phần lớn chuyển di cho chủ nhân. Chỉ có thể cầu nguyện Hà Nhất vì không có bị 4 đạo kim lôi giết chết, hôn lễ vẫn còn tiếp tục. Song phương truy đuổi chiến, theo thời gian chuyển rời, mình sớm muộn có một khắc hao hết tất cả tuổi thọ, triệt để tử vong. Chỉ còn lại một cái biện pháp. Trên đại sảnh, Trần Giai lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, còn đang chờ vị này dễ hiện cho mình dập đầu. Hắn bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng là cái trán vết mồ hôi có chút chảy ra. Đủ để có thể thấy được Trần lão gia tử nội tâm cũng là rất hoảng, lo lắng nữ nhi tại trước mặt mọi người, bãi đường thời điểm, đầu ngục cùng ngục lăn xuống dưới. Đến lúc đó Thiên Mộ phái coi như không giận chó đánh mèo Trần gia, trong nhà duy nhất nhị nữ nhi cũng nhất định sẽ bị xem như tà ma đánh chết tươi. Cũng may, hôm nay nữ nhi không biết sao, nhu thuận dị thường, từ đầu đến cuối không có làm ra cái gì quỷ dị cử chỉ. Giờ phút này hôn lễ đã qua hơn phân nửa, chỉ cần kiên trì đến độc phòng, hai người liền xem như chính thức kết làm phu thê. Đến lúc đó, coi như Hà Nhất Vi phát hiện tân hôn thê tử biến thành quái đàm, Thiên Mộ phái cũng phải đứng tại Trần gia phủ bên này, là đại sư Minh Tân Nương báo thủ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn huyệt thái dương phanh phanh nhảy lên đến thực tế lợi hại. Nơi xa, không biết nơi nào mà đến quần quần kim lôi thuận gió mà đến. Đạo thiên lôi này phô trương to lớn đến không thể tưởng tượng trình độ, hơn phân nửa tàn huyết trời chiều đều bị nhuộm thành kim sắc. Không giống như là mưa to trước dấu hiệu, cũng là trên trời tiên nhân ngay tại độ kiếp. Hà Nhất Vi là cái thứ nhất ngẩng đầu, phát hiện trên trời kim lôi tới gần. Theo 4 đạo hoàng kim thiên kiếp càng ngày càng gần, kia phảng phất tận thế ù ù tiếng vang, để ở đây người khác rốt cuộc không còn cách nào coi nhẹ, còn chúng vây xem cùng Thiên Mộ phái đệ tử, từng cái, lại là hiếu kỳ lại là kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn xem hủy thiên diệt địa lôi điện lớn thôn phệ mặt trời, ngay tại hướng phương hướng của bọn hắn bước tới. Ở đây phần lớn phân người, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đáy lòng coi nó là thành thiên địa dị tượng. Chỉ có chút ít mấy người, trong lòng ước chừng biết cái này 4 đạo kim lôi đến cùng là cái gì. Ngày đó, đến cùng là ta đem sư phụ luyện thành thi khôi, vẫn là sư phụ cho ta mượn đúc thành trường sinh bất tử chi thể. Khó trách, hắn nhìn ta ánh mắt, tựa như là nhìn một con đi vào cạm bẫy dã thú. Nhìn thấy cái này thiên lôi rõ ràng hướng về mình, Hà Nhất Vi trong lòng ước chừng biết xảy ra chuyện gì, trong lòng đắng chát, ngươi vẫn là không muốn bỏ qua ta a sư phụ. Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể nghỉ ngơi? Cái này thiên lôi thanh thế to lớn, Hà Nhất Vi trong lòng cũng không xác định, mình liệu có thể chống được một kích này chi lực. Hắn duỗi ra hai tay, nhắm ngay nơi xa chạy tới mình quần quần thiên kiếp, chuẩn bị sử xuất tông môn tuyệt chiêu, hết sức thử một lần. Xem ra, nơi xa cũng có khu quỷ du hiệp nghĩa sĩ đang cùng tám tay thi khôi giao chiến. Nếu là mình cứ thế mà chống đỡ thiên lôi, chẳng phải là nối giáo cho giặc, ngăn cản tám tay thi khôi bị phất trừ. Nghĩ như vậy đến, mình hay là bị trực tiếp đánh chết tương đối tốt một chút. Ngay tại Hà Nhất Vi trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm, đứng ở đỏ cố kiệu về sau, bị một đám đại gia đại mụ chen đến một bên Dương Kiều Trị, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, a vạn dặm không mây sắc trời, làm sao lại đột ngột xét đánh? Cái này lôi vậy mà là kim sắc, cái này quá hiếm thấy đi. Dương Kiều Trị lắc đầu, bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn không có ý thức được nguy hiểm đến, khi lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên trời kim lôi thế mà không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị vô hình đại năng thu hết trong tay áo. Nơi xa, một vầng mặt trời vàng nóng chậm rãi biến thành huyết hồng, vạn dặm không mây. Thật sự là kỳ quái. Dương Tiểu Trị lẩm bẩm một câu. Cũng may, trong hành lang người mới hôn lễ vẫn đang tiếp tục. Giai đoạn thứ 3 bái đường thành lễ đã kết thúc, mặc dù ra một điểm nhỏ nhặt đệm, sắp tiến vào giai đoạn thứ 4 động phòng hoa nguyệt. Đến lúc đó, thứ 4 phiến huyết chi môn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Cái cổ đứt gãy giang tâm nguyệt, răng rắc một tiếng xương cốt quay lại, vậy mà cứ thế mà tiếp trở về. Một đôi đã mất đi chi giác hai mắt lần nữa khôi phục quang trạch, một lần nữa sống lại. Mới vừa rồi bị du đãng tại thư viện Trần gia đại tiểu thư bẻ gãy cổ, điểm này vết thương nhỏ, đối với thi khôi đến nói cũng không lo ngại, trở lại huyết quan tài bên trong trị liệu một lát liền lại sống lại. Nàng, Cao Thâm, sau khi đứng dậy chuyện làm thứ nhất, chính là chuẩn bị rời đi thư viện, đi đại hôn hiện trường tìm kiếm Dương Tiểu Trị. Giờ phút này bản thể Cao Thâm còn tại cùng tám tay thi khôi giao chiến, bởi vì kia thi khôi tính đặc thù, Cao Thâm thậm chí rơi xuống hạ phòng, bị đuổi đến khắp núi chạy. Duy nhất thắng bại tay, chỉ có đem Dương Tiểu Trị đưa đến hiện trường, trực tiếp dùng thưởng thức gáp chế mất khống chế thi khôi, để nó ngoan ngoãn chạy trở về cự quan bên trong. Nhưng là Dương Tiểu Trị rời đi hôn lễ hiện trường, ủy tân nương lại không ai ngăn chặn, có thể sẽ dẫn đến hôn lễ một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc thất bại, nhiệm vụ chuyển hướng giai đoạn thứ 2. Dương thần năng lực tựa như là đội cứu hỏa giải, đi nơi này, nơi đó lại xảy ra vấn đề. Hiện tại chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, tận lực cam đoan hai bên cân bằng. Ngay tại Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm chuẩn bị rời đi thư viện thời điểm, phát hiện tại gian phòng nơi nhỏ lánh, một bộ không đầu nữ thi, trên bàn sách còn có một cái đầu người, ngay tại yếu ớt nhìn xem mình. Giết chết mình Trần gia đại tiểu thư, thế mà còn tại phụ cận trông coi, không hề rời đi. Chỉ là, kia quái đàm nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt thi thể nhanh như vậy liền phục sinh, rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Đến cùng ai mới là quái đàm? Không sai biệt lắm được, giết ta một lần liền đủ, lười nhác cùng ngươi so đo. Lại nghĩ đến, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm cũng giận, trong tay áo tiền xu xuất thủ, chuẩn bị cùng Trần gia đại tiểu thư tới một cái cứng đối cứng. Chỉ bất quá coi như ở đây thôi miên nó, cũng sẽ kéo dài một chút thời gian. Cao Thâm bên kia, tám tay thi khôi gắt gao cắn hắn không thả, không biết còn lại tuổi thọ còn có thể gắn bó nhiên huyết tam trọng bao lâu. Ngay tại Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm chuẩn bị xuất thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Đột nhiên ở giữa, kia không đầu nữ thi nửa quỳ ngã trên mặt đất, hai tay gắt gao che trên cổ cái kia lỗ thủng, bả vai run nhẹ nhẹ, nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ. Giống như là đột phát bệnh hiểm nghèo, nhưng là nàng là một cái quái đàm, sẽ có cái gì bệnh hiểm nghèo. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm vô ý thức lui lại một bước, ngươi đừng ăn vạ, ta cũng không có chạm qua ngươi. Rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này không đầu nữ thi cũng không phải là đang giả vờ, trên người nàng ngay tại nổi lên càng thêm đáng sợ nhiều sóng. Kia nguyên bản không có đầu cái cổ, vô số cơ bắp bắt đầu đốn éo, mới mô liên kết ngay tại thành hình, phản phất là một cái đầu người. Đại tiểu thư kia nguyên bản không có đầu trên cổ, tựa hồ có một viên mới đầu muốn mọc ra, giống như là muốn ký sinh thân thể của nàng một dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm trong lúc nhất thời cũng nhìn mắt tròn váng, khó trách đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đầu lâu nhất định phải bị lấy xuống, chẳng lẽ đây chính là thư viện quái đàm giết chết bọn chúng nguyên nhân? Ngay sau đó, toàn bộ sự kiện bắt đầu hướng về mất khống chế phương hướng phát triển. Đại tiểu thư hai tay gắt gao ấn xuống trên cổ lỗ thủng, không để bên trong đồ vật đỉnh phá thi thể mọc ra. Cùng lúc đó, nàng cất đặt ở trên bàn sách đầu lâu đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, thẳng tắp nhảy dựng lên, cùng một chỗ nhắm ngay chỗ cổ mọc ra viên thịt mở cái miệng rộng điên cuồng cắn xé, tựa hồ đang trợ giúp thân thể của mình, không để viên này mới mọc ra đầu ký sinh thi thể của nàng. Một thi một đầu, ngay tại hợp lực vây công viên này ý đồ mới đỉnh ra đầu, cảnh tượng lúc đó muốn bao nhiêu kinh dị có bao nhiêu kinh dị. Theo mới đầu lâu dần dần thành hình, cứ thế mà đỉnh phá nguyên lai cái cổ làn ra. Thi thể bản thân, hai loại ý thức tựa hồ cũng bắt đầu giao chiến, một cái ý thức vẫn muốn đem mới mọc ra đầu nhấn trở về, một cái khác ý thức bắt đầu trợ giúp mới mọc ra đầu, ẩu đả Trần gia đại tiểu thư chặt đầu, không để nàng quấy nhiễu mình chiếm cứ cố thân thể này. Trang diện hỗn loạn bối bụi, Trần gia đại tiểu thư không còn có dư lực đi quản ở một bên Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm cũng không phải đồ đần, thừa dịp quái đàm không rảnh khe hở công phu, lập tức thuận tiến vào thư viện thời điểm nhỏ hẹp cửa sổ, lấy khó chịu tư thế bỏ ra ngoài. Thằng đến nghe được bên ngoài mới mẹ lá chúc hương vị, nàng mới xác định mình trốn tới, từ kia trong thư viện trốn thoát. Dưới bậc thang, trong đỉnh lão nhân không nhúc nhích, vẫn đang đợi lấy mình. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm rời đi thư viện về sau, cuối cùng liếc mắt nhìn đen cửa sổ về sau, không đầu nữ thi đã mọc ra mới đầu lâu, hoàn toàn chiếm cứ Trần gia tiểu thư nguyên bản thi thể, xem như tu hú chiếm tổ chim khách thành công. Kia là một chương không có bất kỳ cái gì nhận ra độ, bằng phẳng đen nhánh nữ tính mặt to. Tạm thời không biết nàng là ai, vì sao lại từ Trần gia đại tiểu thư thi thể không đầu bên trong chui ra. Kia mới nữ nhân yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm một chút cũng không có đuổi theo ý tứ, tương phản chỉ là yên lặng hướng nàng phất phất tay, phản phất tại ra hiệu nàng nhanh lên rời đi. Sau đó bình thường nữ nhân dẫn theo nguyên bản Trần gia đại tiểu thư đầu lâu, quay người cắm vào thư viện chỗ sâu hắc ám bên trong. Chương 74, đêm không trăng, 12, nhân khôi ký sinh thuật chương 74, đêm không trăng, 12, nhân khôi ký sinh thuật Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm đang muốn rời đi thư viện, đi tìm Dương tiểu trị chi viện Cao Thâm. Đương nhiên, kia một mực ở vào thôi miên trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác trong đỉnh lão nhân, duỗi ra một con tay khô héo cánh tay, ngăn lại Giang Tâm Nguyệt đừng đi, nữ thí chủ, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian, mượn một bước thuyết pháp. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, mặt chậm rãi âm trầm xuống, ta giống như không có để ngươi làm dư thừa động tác. Lan đi, đừng cản đường. Như trong gió đến tàn lão nhân không nhúc nhích tí nào, giống như là căn bản không có nghe tới Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm mệnh lệnh. Nàng bắt đầu phát hiện có chút không thích hợp. Chiếu đạo lý, bị thôi miên người bình thường, căn bản sẽ không chấp hành trừ thôi miên chỉ thị bên ngoài mệnh lệnh. Trước đó, tại Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm tiến vào thư viện trước đó, lão nhân liền tự tác chủ trương, đề nghị nàng cách thư viện xa một chút. Cái này có chút không giống như là một cái bị thôi miên người. Lão nhân ở sau lưng nàng, dùng thanh âm bình tĩnh nói, nhìn thấy trước mắt, chưa chắc là sự thật. Có đôi khi, ngươi tự cho là nắm giữ chân tướng, sẽ đem ngươi đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Đã đi ra một nửa Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm dừng bước. Nàng không cách nào không dừng lại bước chân, bởi vì những lời này là như thế quen hay, đồng thời căn bản không nên xuất hiện ở thời điểm này. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm trầm mặc một hồi, thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi là cái kia bị Trần gia lão gia đánh chết tại cửa ra vào phơi thây hoang dã bán người bán hàng rong. Lão nhân ha 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 cười, phát ra một loại giống như hư mất máy quạt gió phát ra tiếng cười, ta càng thích người khác gọi ta một cái tên khác, Chu gia nhị ca. Cứ việc chân chính Chu gia nhị ca đã chết thật lâu, ngươi có hứng thú nghe một chút chúng ta Chu gia cùng Trần gia 40 năm trước cố sự a? Nguyên lai lão nhân kia tại bất chi bất giác ở giữa bị kia bán người bán hàng rong vong hồn phụ thân, khó trách mình đối với hắn trước đó thôi miên mất đi hiệu quả. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm đột nhiên cải biến chủ ý, quay người hướng hắn, xin lắng hay nghe. Tại sơn mạch một bên khác, Cao Thâm liên tục không ngừng nhân huyết, vậy mà như kỳ tích thoát khỏi tám tay thi khôi truy kích. Bốn phía lục khí tán đi, chung quanh tạm thời nghe không được kia quái vật kinh khủng tiếng bước chân. Trận này không ngừng không nghỉ truy đuổi chiến, người khổng lồ kia thi khôi đại khái cũng chẳng ghét, trở về Trần gia phủ, chuẩn bị giết đã bái đường thành thân song hà nhất vi. Nếu là như vậy, kia tám tay thi khôi ngược lại bên trong Cao Thâm kế. Dương Tiểu Trị vẫn canh giữ ở đây đối với người mới phụ cận, tám tay thi khôi xuất hiện một cái mắt, liền sẽ bởi vì bị Dương Tiểu Trị phán định vì không phù hợp thưởng thức trực tiếp tan thành mây khói. Mặc kệ là S cấp bậc quái đàm, vẫn là thiên mộ phái sử thượng đáng sợ nhất thi khôi, đều không ngoại lệ. Nơi này, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm cũng có một chút thở đứng không, có thể lãng phí một chút thời gian nghe một chút bán người bán hàng dòng cố sự. Hôn lễ đã tiến hành đến cái cuối cùng câu, huyết chi môn nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Chu gia cùng Trần gia 40 năm cửu hận, trong đó nói không chừng ẩn giấu đi mấu chốt manh mối. Lão nhân thân thể cứng nhắc ngồi tại phiến đá trên mặt đất, không nhanh không chậm nói, "Cảm ơn ngươi, nguyện ý nghe ta cố sự." Cố sự bắt đầu cùng kết cục đều rất đơn giản. Chúng ta đều là Liễu thành người, 40 năm trước, náo rất lớn nạn đói, trong thành chết đói rất nhiều người. Bên ngoài lại là rối loạn niên đại, quan phủ đã sớm đối đại cục mất đi khống chế. Lưu tại trong thành là chết, ra khỏi thành cũng là chết. Chúng ta Chu gia là Liễu thành một đại gia tộc, còn thừa lại một điểm lương thực dư, ra ngoài hảo tâm, thu lưu một đứa cô nhi. Trần Lễ Bách chính là về sau Trần gia lão gia, khi đó Trần thị cả nhà đói, đem hắn đưa đến chúng ta Chu gia, đổi một thanh lương thực, cuối cùng vẫn là phơi thây đầu đường. Hắn ngược lại may mắn sống tiếp được, chúng ta đại hắn không tệ, có chúng ta Chu gia một miếng cơm ăn, liền có hắn một thanh, coi như con đẻ. Nhưng là, thời gian một lúc lâu, chúng ta Chu gia vẫn còn sót lại không nhiều lương thực cũng tại ngày càng thưa thớt. Như thế ăn hết, ăn xong chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta kéo rất nhiều quan hệ, nghĩ biện pháp, ý đồ vượt qua đại hoàng chi niên. Phân cho miệng của hắn lương, cũng là từ ngày giảm bớt. Mặc dù cùng hắn hảo hảo giải thích qua, chúng ta Chu gia lên tới 80 tuổi lão thái thái, hạ đến mấy tuổi hài tử, cũng chỉ có thể cùng mọi người một ngày một bữa. Nhưng là hắn vẫn trong lòng còn có oán hận, cho rằng bởi vì hắn cùng chúng ta là không cùng họ tên thị, chúng ta Chu gia tận lực nhằm vào hắn. Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù. Những ngày hận ý, hắn một mực yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, thẳng đến có một ngày, Liêu Thành đến một vị thần bí ngoại nhân, triệt để dẫn đến hắn oán hận một phát. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm ta rất yếu kỳ, các ngươi Chu gia có nhiều người như vậy, hắn Trần Lễ Bách chỉ là một cái lang thang cô nhi. 40 năm trước, hắn đến cùng là thế nào một người giết chết các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Chu 14 miệng? Làm như vậy đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Lão nhân phát ra khụ 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 kỳ lạ tiếng cười, thanh âm kia giống như là người sắp chết phát ra dên gì, lại giống là sâu không lường được các ý, đang cười nhạo lấy Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, đưa ra ngu xuẩn vấn đề, ai nói cho ngươi, hắn giết chúng ta Chu gia 14 nhân khẩu. Chiến loạn chi niên, bạch cốt doanh thành, bạch cốt đầy đồng, bị giết chết dân chúng thấp cổ bé học đến hàng vạn mà tính. Cũng chưa từng thấy qua ai biến thành vong hồn trở về, hướng giết chết lính của mình ra trả thù. Nếu như họ Trần vẹn vẹn là giết chúng ta, kia hơn 40 năm thời gian, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Chu tất cả mọi người cũng sớm đã chuyển thế đầu thai, cũng chỉ có thể hận mình đời trước có mắt không tròng, lại có thâm cửu đại hận gì, cần tại một thế này hiểu rõ. Hắn đối với chúng ta Chu gia làm sự tình, xa so với ngươi tưởng tượng hắc ám cùng đáng sợ. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, rất hiếu kỳ, Trần gia lão gia đến cùng làm cái gì, so Chu gia 14 miệng càng thêm khiến cho canh cánh trong lòng. Đến mức oán niệm đều hóa thành mới quái đàm. Trong đỉnh lão nhân tiếp tục nói, vị này Liêu Thành đến thần bí ngoại nhân đến tuột cùng là ai, vị kia gọi là Đường Liên Kỳ, khả năng tên của hắn ngươi vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng là nếu như ta nói như vậy, ngươi nhất định biết, Đường Liên Kỳ, Thiên Mộ phái duy nhất đại tông sư. Tại lúc trước hắn, con quan tài người chỉ có thể làm một chút thi thể đơn giản điều khiển, đe dọa địch nhân, kéo dài thời gian, những này công phu nhỏ quảo, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là cản thi nhân. Tại hắn về sau, quan tài hành tẩu đối với thi khôi thao túng đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, cũng chính thức cùng chấn hồn tướng, phần phù nhân những này âm ti chức vị chính nổi danh, biến thành không thể coi thường một phương thế lực. Phiến Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, có chút ngoài ý muốn chính là, vị này lúc trước bị diệt khẩu Chu gia vong hồn, tựa hồ đối với quái đàm thế giới cũng có nhất định hiểu rõ. Cái gì chấn hồn tướng, quan tài hành tẩu, há mồm liền ra. Đối với quan tài hành tẩu lịch sử, càng là thuộc như lòng bàn tay. Nhìn ra Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, lo nghĩ, lão nhân cười nhạt một tiếng, chúng ta Chu gia vốn chỉ là phổ thông phú nông, những chuyện này, nguyên bản đời này đều tiếp xúc không đến. Cái này 40 năm, ta chậm rãi khôi phục ý thức, lấy bộ này đáng sợ bộ dáng hành tẩu thiên địa. Mặc dù ta vốn không ý hại người, vẫn là ngẫu nhiên bởi vì oán khí tiết ra ngoài, vẫn là trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến không ít vô tội người qua đường tử vong. Triều đình âm thi đã từng phái ra cao thủ truy sát ta, để ta bị ép hiểu rõ những nghề nghiệp này hệ thống phân chia. Đương nhiên, Đường Liên Kỳ, Thiên Mộ phái, những cái tên này, 40 năm trước ta bỏ mình thời điểm căn bản không biết. Là rất nhiều năm sau, ta tại này nhân gian lang thang hồi lâu, mới hậu chi hậu giác biết đại danh của hắn. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, làm một thủ thế, ra hiệu hắn nói tiếp, cái này Đường Liên Kỳ, đi tới Liêu Thành về sau, làm cái gì? Hắn như thế một vị nhân vật lợi hại, lại tại sao lại đi tới Liêu Thành tòa thành nhỏ này thành phố, cùng các ngươi Chu gia phát sinh quan hệ? Lão nhân bình tĩnh nói, cũng không có làm cái gì. Cái kia Đường Liên Kỳ, trừ khai phát ra các loại đối thi thể thao túng bên ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu một loại kỹ thuật mới, có thể ký sinh người sống, bị nó xưng là nhân khôi. Loại này thuật đạo 10 phần âm độc, một khi ngươi bị nhân khôi ký sinh, kia con quan tài người sẽ đem đầu của ngươi cắt đi, sau đó dùng một loại đặc thù loại thuật, đầu của hắn sẽ từ cổ của ngươi bên trong mọc ra, cuối cùng thay thế bản thân ngươi, điều khiển thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi không còn là ngươi, biến thành hắn. Nhìn thấy nguyên bản thân nhân, biến thành ngoại nhân. Coi như ngươi giết chết cái này nhân khôi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cái con quan tài người cùng lúc chế tác rất nhiều nhân khôi, một bộ nhân khôi tử vong, đầu của hắn rất nhanh sẽ từ cái khác dự bị tốt thi thể không đầu bên trong mọc ra. Chỉ cần trên đời này còn có nhân khôi, nắm giữ loại này tà thuật con quan tài người có thể nói là vĩnh viễn chết không được. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, một trận dùng mình. Nàng cũng lý giải, vì cái gì quan tài hành tẩu khai tông tổ sư, Đường Liên Kỳ, muốn thiết kế loại này âm độc thuật pháp. Quan tài hành tẩu thi khôi mất khống chế, là chú định sự tình. Mỗi một vị con quan tài người, đều chết bởi mình thi khôi. Nếu có nhân khôi, cùng thi khôi đối xông về sau, liền có thể tránh đi loại này bi kịch vận mệnh. Một khi thi khôi có ý thức của mình, để nó giết chủ nhân, xì hơi. Chủ nhân lại lần nữa nhân khôi bên trong mọc ra đầu, tương đương với mượn xác hoàn hồn, lần tránh hẳn phải chết vận mệnh. Không thể không nói, vị này Đường Liên Kỳ, mặc dù tâm tư ác độc, nhưng là đúng là bất thế gia chi thiên tài. Dùng loại này kỳ quái phương thức, giải quyết hậu thế dây dưa đổ tử đổ tôn gần như ngàn năm bóng tối. Đằng sau cố sự, không cần lão nhân nói tiếp, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, đại khái liền có thể đoán được, thế là, lúc tuổi còn trẻ Trần Lễ Bách, cùng vị này Đường Liên Kỳ ăn nhịp với nhau, bắt các ngươi Chu gia 14 nhân khẩu, làm nhóm đầu tiên nhân khôi vật thí nghiệm. Lão nhân không nói gì, lỗ trống trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Thật lâu, hắn chỉ là thản nhiên nói, bọn hắn thừa dịp Chu gia ta Nam Đinh ra ngoài tìm kiếm thức ăn, trước hết giết muội muội của ta, còn có mẫu thân, toàn bộ thất bại. Chỉ là đem thi thể tiện tay ném đến một bên đất hoang. Chờ ta săn được mấy cái thỏ rừng, gà rừng, về đến nhà, nguyên bản còn muốn cứ gọi Trần Lễ Bách chọn một chỉ nhất to béo, lột lông rửa sạch, cho hắn đói mấy ngày không bụng lấp lấp. Thấy cảnh này, cơ hồ phát cuồng, không nói hai lời một quốc đánh chết cái này Trần Lễ Bách đắc đổ. Nhưng là không biết vì sao, hắn tại trước khi chết, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ, cũng không cầu xin, chỉ là một mực, dùng đùa cợt quái gì ánh mắt nhìn ta, phát ra ha 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 cười ngớ ngẩn âm thanh, giống như là dọa sợ một dạng. Buồn cười ta lúc ấy, vô tri đến không hợp thói thường. Trong lòng còn chỉ coi cái này nghiệt xúc làm loại chuyện này, trước khi chết thẹn trong lòng, mới toàn bộ hành trình không hoàn thủ, tùy ý ta đem hắn giết. Ta thả ra trong tay còn tại nhỏ máu quốc, trong lòng thậm chí sinh ra một chút hối hận. Cảm thấy Trần Lễ Bách đứa nhỏ này bản tính không xấu, chỉ là nhận người xấu lường gạt, nhất thời hồ đồ mới phạm phải bực này sai lầm lớn. Nếu như một lần nữa, ta hẳn là cho hắn ăn năn giải thích cơ hội. Đúng lúc này, ta nghe tới phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu, nguyên lai là đại ca từ bên ngoài trở về. Ta vừa định hướng hắn giải thích đây hết thảy, kỳ quái chính là, nhìn thấy mấy cố đấm máu thi thể nằm trong nhà, trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào kinh ngạc, ngược lại hướng ta khoát tay áo, ra hiệu cái gì cũng đừng nói. Sau đó, ta đại ca làm một kiện đại khủng bố sự tình. Dù là 40 năm đi qua, ta vẫn giống như cách một ngày chỗ xem, một tơ một hào cũng không dám quên. Hắn từ dưới đất nhặt một thanh có lỗ hổng cái sẻng, một điểm, đập ầm ầm tại trên cổ của mình, máu tươi văng khắp nơi, xương liên tiếp ra, da liên tiếp gân, cứ như vậy, đem đầu của mình sống sờ sờ, từng tấc, sẻng xuống dưới. Cảnh tượng lúc đó thực tế là thật đáng sợ quỷ dị, ta vừa giết người, lại kinh lịch cái này, triệt để dọa sợ. Toàn thân tay chân băng lãnh, cứ như vậy lăng tại chỗ, quả thực là chậm chạp không nghĩ tới tiến lên tránh thoát đại ca trong tay cái sẻng. Đợi đến hắn đem đầu lâu cắt lấy, biến thành một bộ cổ cao thấp không đều không đầu thi về sau, vẫn đứng tại chỗ, máu tươi không ngừng từ đoạn cái cổ chỗ tuôn ra. Sau đó, một viên mới đầu người, chậm rãi từ chỗ cổ dài đi ra. Viên kia đầu lâu, kia lợi tại trên cổ khuôn mặt, vốn nên là Chu gia ta thân đại ca, hiện tại, biến thành Trần Lễ Bách kia tiểu tử, mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng gân xanh, hắn nhìn về phía ta, thậm chí hướng ta hoạt bát trừng mắt nhìn. Đại ca của ta, thành gỗ thứ nhất thành công nhân khôi. Hắn bị quan quan tài người tà thuật ký sinh. Chương 75, đêm không trăng, 13, ký sinh trùng gia tộc chương 75, đêm không trăng, 13, ký sinh trùng gia tộc tiếp xuống cố sự, lao nhân không cần nói tiếp, Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, ước chừng cũng biết. Chu gia nhị ca, không phải cái gì võ giả hoặc là khu quỷ người, tại đối mặt cùng mình phục sinh ca ca căn bản không có khả năng hạ tử thủ lại đem nó giết chết một lần. Ai biết được, coi như Chu gia nhị ca có một lần giết chết ca ca Trần Lễ Bách đồng dạng đã tại Chu gia thân thể của những người khác bên trên gieo xuống hạt giống, tùy thời có thể phục sinh vô số lần. Ngày đó, Chu gia nhị ca nhìn xem một nhà 14 miệng một chút xíu bị giết chết, bao quát chính hắn, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vị kia thần bí đường liên kỳ, càng là từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện qua. Đối với hắn vị này con quan tài người đại tông sư, phàm nhân ở giữa báo thủ, tựa như là một đám sâu kiến tương hỗ cắn xé. Hắn ngay cả nhúng tay tất yếu đều không có. Mặc dù hắn tà thuật hủy một đại gia tộc, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ là nhàm chán bình thản một ngày, tùy tiện tìm mấy cái người sống, xem như thí nghiệm vật liệu. Cố sự đến nơi đây, còn chưa kết thúc, vẫn có một cái nho nhỏ nhặt đệm. Lão nhân, ngươi biết, tại nắm giữ cửa này tà thuật về sau, Trần Lễ Bách giết sạch chúng ta Chu gia tất cả mọi người, giữ lại 7, 8 cố thi thể xem như nhân khôi, rời đi Liễu Thành. Có được cái này sau khi chết đổi thân năng lực, hắn nhiều năm như vậy đi khắp nơi, dựa vào thủ đoạn độc ác, rất nhanh tích lũy một món tài sản khổng lồ. Đương nhiên, coi như bị đối thủ cạnh tranh giết, dù sao hắn cũng có thể đổi cố thân thể lại lần nữa trở về, hắn không giàu có ai giàu có. Nếu như vẹn vẹn là một bước này, ta oán hận, còn chưa đủ lòng duy trì sau khi ta chết vẫn chết không nhắm mắt, biến thành quái đàm trở về. Trần Lễ Bách làm một kiện càng thêm đáng sợ sự tình. Hắn sau khi có tiền, thay hình đổi dạng, lấy mấy phòng di thái thái. Nhưng là những cô gái kia vì hắn sinh ra hài tử, đều bị hắn cho vô tình giết chết. Bởi vì, đầu của hắn mặc dù còn duy trì độc lập ý thức, nhưng là hắn cho là mình dùng cỗ thân thể này là người Chu gia, hắn sinh hạ hài tử, tự nhiên cũng không phải hắn loại, là Chu gia con hoang. Thế là, không biết Trần Lễ Bách ở nơi nào được đến gợi ý, đem nhân khôi ký sinh thuật lại lần nữa làm sửa đổi tiến. Trong tay hắn còn giữ mấy cỗ Chu gia thi thể, muội muội của ta, cháu gái của ta, những năm này một mực bị giữ lại, xem như dự bị. Chỉ là bởi vì các nàng là nữ tính, Trần Lễ Bách mấy lần sau khi chết phục sinh thời điểm đều không có sử dụng qua các nàng, cho nên bị bảo tồn đến nay một cái đáng sợ suy nghĩ, đánh chúng Giang Tâm Nguyệt, cao thâm ý của ngươi là, Trần gia đại tiểu thư, nhị tiểu thư, nguyên bản đều là dùng các ngươi người của Chu gia thân thể. Nàng rất nhanh ý thức được, chính mình nói phạm một cái sai lầm nho nhỏ. Cũng may, lão nhân vốn nắn nàng, chỉ là thân thể, là chúng ta Chu gia. Đầu trở lên đều là Trần gia người. Hắn dùng một loại mới tà thuật, đem hắn hai cái con gái ruột hồn phách, rót vào muội muội ta cùng chất nữ thi thể bên trong, lần nữa tại trên người các nàng mọc ra đầu lâu, hoàn thành ký sinh. Không nên hỏi ta, nữ nhi của hắn hồn phách là nơi nào đến, ta cái này 40 năm, thu tập được đồ vật có hạn, ta biết chỉ có như thế điểm. Bọn hắn một nhà người, đều là ký sinh trùng. Ký sinh tại chúng ta Chu gia trên thân. Dù cho chúng ta sau khi chết, vẫn không bỏ qua chúng ta, tra tấn chúng ta nhiều năm như vậy. Chỉ có cái này 40 năm không gián đoạn tra tấn, nô dịch, mới có thể đản sinh ra đáng sợ như vậy ngập trời oán hận, để 40 năm trước chết đi người một lần nữa phục sinh trở về. Chỉ cần có thể báo thù, cái gì thiên lý, hồn phi phách tán, Chu gia nhị ca, đều không thèm để ý lão nhân kia trong miệng kinh thế hai tục cố sự, bất chi bất giác ở giữa, đem cái này một cánh cửa các loại nguyên bản kỳ quái đoạn ngắn xuyên lại với nhau. Nguyên bản Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra quái sự, tại lúc này, tại lão nhân cố sự bên trong, đều nhất được đến giải đáp. Vì cái gì Trần gia đại tiểu thư đầu không cánh mà bay, Trần gia nhị tiểu thư thích hái đầu, Trần gia hai cái nữ nhi đều cùng đầu có quan hệ chặt chẽ. Bởi vì cái này hai cỗ thân thể căn bản không phải các nàng, cũng không phải là đầu của các nàng bị lấy đi, chỉ là vật quy nguyên chủ. Đồng dạng, trong thư viện, kia chưa từng đầu nữ thi bên trong mọc ra bình thường nữ nhân đầu lâu, chính là Chu gia nữ quyến. Nàng tuy là nữ quỷ, lại cũng không là ác quỷ. Bởi vì cỗ thân thể này nguyên bản là nàng, 40 năm sau, tại nhị ca hiệp trợ hạ, nàng chỉ là cầm về thứ thuộc về chính mình. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc. Năm đó cái kia hại cả nhà các ngươi đường liên kỳ, cuối cùng đi nơi nào, hạ lạc như thế nào, ngươi có ấn tượng à? Lão nhân lắc đầu, hắn là đương thời cao cấp nhất khu quỷ người, mà chúng ta Chu gia 14 miệng, chỉ là phổ thông vong hồn, cùng hắn không thể so sánh. Mặc dù biết hắn mới là hại chết chúng ta một nhà kẻ cầm đầu, nhưng là chúng ta căn bản bất lực báo thù. Nhiều nhất giết chết Trần gia người một nhà, cầm về thuộc về thân thể của chúng ta, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại quái đàm thế giới, cũng là đẳng cấp sông nghiêm. Giống như là đường liên kỳ dạng này đại tông sư, tương đương với một tay ngọc trời. Quyền thế bức người đại nhân vật, Chu gia dù là biến thành quỷ, trở về phục sinh, cũng không dám tìm đỉnh tiêm khu quỷ người phiền phức. Bằng không mà nói chính là thần hồn đều vong hạ tràng. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, không để ý đến lời của lão nhân, vẫn đang lặng lặng suy tư. 40 năm trước, 40 năm trước, 40 năm sau, nếu như Đường Liên Kỳ là bình thường tuổi thọ, đã sớm 80-90 tuổi, thậm chí đã qua đời. Đông nhiên ở giữa, nàng nghĩ đến giữa hai bên liên quan, như gặp phải xét đánh, không sai, Thiên Mộ phái đại tông sư, Đường Liên Kỳ, xác thực đã chết. Không chỉ có chết, thậm chí còn bị chế thành thi khôi. Liên là đại sư Minh Hà nhất vì thi khôi, tám tay là hán. Khó trách chỉ là một bộ thi khôi, sức chiến đấu thậm chí so đối sách khoa phổ thông đội trưởng, thậm chí S cấp bậc quái đảm đều cường hắn hơn. Bởi vì cố này thi khôi kiếp trước, là Thiên Mộ phái con quan tài người tổ sư ra, truyền thuyết cấp bậc nhân vật, dĩ nhiên không phải phổ thông thi khôi có thể so sánh. Nàng thậm chí nghĩ đến một cái càng thêm đáng sợ giả thiết, Đường Liên Kỳ khi còn sống giỏi về sử dụng các loại quỷ đạo tà thuật, không từ thủ đoạn, hắn sẽ ngoan ngoãn tự nhiên giả yếu, giống như là thường nhân một dạng kinh lịch sinh lão bệnh tử, khổ ngắn luân hồi a. Bị chế thành thi khôi, rất khả năng nguyên bản là Đường Liên Kỳ kế hoạch một trong, tựa hồ nó là Hà Nhất Vi thi khôi, nhưng là nhận được tổn thương thời điểm Hà Nhất Vi đến vì hắn tiếp nhận, có thể nói Hà Nhất Vi mới là hắn khôi lỗi. Đường Liên Kỳ tại sau khi chết, nối liền sáu tay ba mặt, thực lực rõ ràng so khi còn sống càng thêm tăng lên. Đồng thời, nó mất khống chế về sau trở về, cùng cái khác mất khống chế thi khôi khác biệt, rõ ràng có trí tuệ, có thể sử dụng các loại sách lược, đồng thời rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Hà Nhất Vi thi khôi, năm đó không phải mất khống chế nói sát thực hơn, là trở về. Đường Liên Kỳ phục sinh về sau giết sạch Trần gia đám người, cũng chỉ là vì thu về đã bị nghiệm chứng thành thục nhân khôi ký sinh thuật, không để thiên hạ người khác biết bí mật này. Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm, biến sắc, nhất định phải lập tức mang theo Dương Tiểu Trị, đi cùng Cao Thâm bản thể tụ hợp, cùng nhau chấn áp cái này đáng sợ tám tay thi khôi, bằng không mà nói, nó tuyệt sẽ không để cho mình mấy cái thí luyện giả còn sống trở lại cửa đến sau. Nàng bước nhanh vội vàng, cùng sau lưng lão nhân cáo biệt, quên mất đoạn này Trần gia cùng Chu gia dây dưa 40 năm vận mệnh, hướng về câu chuyện mới tiến lên. Quái đàm diễn đàn bên trong, một mực trầm mặc không nói Cao Thâm, rốt cục thượng tuyến, bắt đầu hồi phục con quan tài người lão hạ. Cao Thâm, cảm ơn ngươi, nhắc nhở thật kịp thời. Ta chạy không thoát, chỉ có thể cùng ngươi thi khôi ăn thua đủ. Sư phụ của ngươi chủ động yêu cầu sau khi chết bị luyện hóa thành người thi khôi, ngay từ đầu chính là một trận âm mưu đi. Lão Hà trầm mặc một hồi, mới hồi phục. Con quan tài người lão Hà, sư phụ ta tâm cơ chi sâu, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn thường thở dài, tính mạng con người có hạn, mà quái đàm chi tuổi thọ hạn. Nếu như có thể thi giải thành tiên, siêu thoát phàm tục, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Vì đột phá yếu đuối nhục thân, cũng là vì truy cầu càng thêm tiếp cận thiên đạo lực lượng, hắn định ra cái này âm mưu kinh thiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thành công, gần như thần. Tất cả chúng ta, Thiên Mộ phái, ta đều là trong tay hắn quân cờ thôi. Cao Thâm, vật này nhất định phải lập tức xử lý nó. Nó vừa mới tránh thoát ra cự quan, liền có như thế bí lực, nếu để cho nó sống trên cái ngàn năm, sống đến xã hội hiện đại, thực lực tích lũy sẽ kinh khủng đến trình độ gì, đã không cách nào tưởng tượng. Câu nói tiếp theo, Cao Thâm không nói gì. Vừa xa S cấp bậc quái đàm thực lực, liền ngay cả đối sách khoa đội trưởng đều không thể xử lý tám tay thi khôi. Chỉ sợ, chỉ có thần cấp Cao Thâm, tương lai chính mình mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Còn quan tài người lão hạ, không cần phải lo lắng. Bởi vì nó đã sống hơn 1000 năm, sống đến các ngươi thời đại kia. Đồng thời, nó tại xã hội hiện đại danh tự, khả năng ngươi đã nghe qua. Cao Thâm, đây không có khả năng. Ta chưa từng nghe qua bất luận cái gì cùng diệt thế thi khôi có quan hệ danh tự. Con quan tài người lão hạ, cùng ngươi nói một chút, đêm tân hôn sau, phát sinh sự tình đi. Sư phụ của ta giết chết Trần gia phụ tất cả mọi người, nhưng là duy trì có bỏ qua ta. Cũng không phải là bởi vì tâm hắn từ thiện lương, vận tâm sư đổ tình cảm, mà là ta biến thành hắn nhân khôi, nó nhận tất cả tổn thương, đều để ta tới gánh chịu. Vừa mới một lần nữa phục sinh Đường Liên Kỳ, thực lực vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Nó sinh tính cẩn thận, tạm thời lưu ta một cái mạng, làm nó dự bị. Đương nhiên, chờ nó mổ giết vô số thành trấn, trên tay dính vào huyết hải, thực lực cường đại đến không cách nào hình dung về sau, ta như vậy vô danh tiểu tốt cũng không có giá trị lợi dụng. Không hiểu thấu thay nó cản một lần tổn thương, chết tại loạn thế. Cao Thâm, ngươi vẫn là không có nói, nó tại chúng ta thời đại này tôn danh gọi là gì? Con quan tài người lão hạ, nó gọi Phi Thiên Ma Thi, càng nhiều thời điểm, cũng có người gọi nó Hủ Bại La Hán. Cao Thâm, ta rất xác định, chưa từng có đã nghe qua cái tên này. Đây là lần đầu tiên nghe được. Con quan tài người lão hạ, nó ở đời sau gia nhập Kim Quốc, sáng tạo diệt thế hội, chỉ tại thu nạp các loại khu quỷ người, còn có quái đàm, giết chóc nhân gian, lấy mạng người vì nó tích tụ ra một đạo thăng tiên đại đạo. Kim Quốc diệt vong về sau, người Mông Cổ gót sát san bằng Trung Nguyên, diệt thế hội dần dần suy thoái, Hủ Bại La Hán cũng dần dần mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Tại cận đại, càng nhiều khu quỷ người cùng quái đàm học giả ra ngoài đủ loại mục đích, gia nhập vào kéo dài hơi tàn diệt thế hội bên trong. Trong đó không ít có so cái này Hủ Bại La Hán càng đáng sợ kỳ nhân dị vật, dần dần, nguyên bản khai sáng diệt thế hội Hủ Bại La Hán cũng dần dần bị xa lánh đến hạ vị, thành nhân vật râu ria. Cao Thâm giật mình, giống như là Hủ Bại La Hán dạng này, tại diệt thế hội bên trong, vậy mà đã không có chỗ xếp hạng. So hắn còn mạnh hơn người, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Con quan tài người lão hạ, mặc dù ta đã sớm chết, nhưng là cái này diễn đàn không ngừng tiến đến các ngươi thời đại này người mới. Dẫn đến bên ngoài sự tình, ta cũng sơ qua biết một chút. Diệt thế hội danh tự bị đổi tên là Nhân loại kế hoạch thanh trừ ủy ban. Hủ Bại La Hán là thập giới bên trong thứ tám giới. Chương 76, đêm không trăng 14, tuyệt cảnh. Chương 76, đêm không trăng 14, tuyệt cảnh. Có trách lao hà ngay từ đầu một mực để cho mình chạy mau. Lần này huyết chi môn cuối cùng địch nhân, vậy mà là Nhân loại kế hoạch thanh trừ ủy ban thập giới một trong. Hán ngược lại càng thêm kiên định Cao Thâm diệt trừ Hủ Bại La Hán Đường Liên Kỳ quyết tâm. Cửa đen sau thế giới sẽ đối thế giới hiện thực trực tiếp tạo thành ảnh hưởng. Thí dụ như tại viện bảo tàng sự kiện bên trong, Cao Thâm nói cho 15 năm trước Vương Chí Quân tương lai phát sinh sự tình, thế là tại tương lai, Vương Chí Quân cẩn thận từng ly từng tí ứng đối Hồng Y Liệt Quỹ sự kiện, cái này chỉ hoãn tử vong của hắn thời gian, cũng tại trước khi chết trọng thương một cái một nửa thân thể là điều nhân, một nửa thân thể là khô lâu thập giới thành viên. Nếu như ở đây giết chết Hủ Bại La Hán, có thể hay không, trong hiện thực thập giới thành viên cũng sẽ bởi vậy giảm một. Hủ Bại La Hán vừa mới khôi phục, thực lực vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, phía sau cửa còn có hắn cùng Dương Tiểu Trị hai vị đội trưởng cấp bậc khu quỷ người, thuộc về là 2-1. Trở lại trong hiện thực, Hủ Bại La Hán đưa thân vào thập giới bên trong, muốn làm lấy ủy ban cái khác thập giới mặt giết chết nó, đồng thời toàn thân trở ra, gần như không có khả năng hoàn thành. Cùng lúc đó, Cao Thâm bản thể, tại cùng Hủ Bại La Hán trải qua thời gian dài rằng có chạy về sau, vẫn là chấn hồn tướng tốc độ càng nhanh một bậc, rốt cục miễn cưỡng thoát khỏi cái này đánh không chết kéo không vượt phi thiên ma thi. Đồng thời, hắn cũng đã nhanh đạt tới cực hạn. Chạy đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn xem trong mặt nước bóng ngược, Cao Thâm có chút giật mình phát hiện, mình nguyên bản một trương gương mặt trẻ tuổi, trong lúc vô tình đã mọc ra từng kia nếp nhăn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc mai bộ phận thậm chí nhiễm lên mấy phần màu trắng. Trong vòng một ngày, mình lập tức lão 17-18 tuổi, hiện tại giống như là một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Nếu là hắn chỉ mình giới thiệu là một học sinh trung học, chỉ sợ căn bản không có người qua đường sẽ tin tưởng hắn. Cao Thâm minh bạch, không ngừng mở ra nhiên huyết tam trọng cùng tứ trọng, tại gác chung mượn đến 300 tuổi thọ mệnh, đã bị đốt đến còn thừa không có mấy. Tiếp xuống, còn muốn thời gian sử dụng đình chỉ cùng hoàn toàn hư hóa, liền muốn đốt bản thân mình tuổi thọ. Đốt rủi bản thân tuổi thọ, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đây cũng là chấn hồn tướng năng lực như thế nghịch thiên nguyên nhân. Phần lớn phân chấn hồn tướng, mỗi một cái kỹ năng sử dụng đều là cẩn thận từng ly từng tí, không có mấy cái giống như là Cao Thâm dạng này dám dùng linh tinh. Cao Thâm hòa hoãn một chút khí tức, hơi lưu ý một chút, mình chạy trốn tới nơi này phụ cận hoàn cảnh. Đây là một chỗ người ở hi hữu dấu vết hoang dã, phụ cận không có cái gì rõ ràng tọa độ vật, trừ mấy cây cây khô, một đầu thành tịnh dòng suối nhỏ. Đừng nói người, quỷ đều không có một cái. Kia phi thiên ma thi, càng là không thấy tăm hơi. Nhìn sắc trời, trời chiều vào biển, đêm tối sắp tới, huyết chi môn nhiệm vụ cấp bậc cuối cùng đoạn, động phòng hoa nguyệt nhìn thời gian cũng nhanh hoàn thành. Đến lúc đó tất cả thí luyện giả đều sẽ trực tiếp trở lại trong hiện thực. Nhưng cái này cũng không hề là Cao Thâm muốn. Rời đi bốn cánh cửa trước đó, hắn muốn tìm tới Hủ Bại La Hán, giết đối phương. Hiện tại, không chỉ là Hủ Bại La Hán muốn tìm hắn, mà là hắn cũng phải tìm đến đối phương. Lẫn nhau ở giữa là song hướng lao tới. Cao Thâm nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, thể nội còn thừa tuổi thọ mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không, hẳn là còn có thể miễn cưỡng lại dùng một điểm nhân huyết. Rất tốt, kia tạm thời vẫn là mang theo chấn hồn tướng mặt nạ, không cần thay đổi thành quan tài hành động. Mặt khác, cần thế nào, xác định Hủ Bại La Hán vị trí, đồng thời dẫn nó ra. Cao Thâm tìm một chỗ chỗ cao, ánh mắt quét một vòng, tại đường chân trời nơi xa, miễn cưỡng nhìn thấy đèn đuốc lấp loé. Chỗ kia tựa hồ có một cái thôn sống nhỏ. Hủ Bại La Hán tối thị sát nhân, nó cùng gác chung bên trong kia thanh đồng giáp thi mở dạng, mỗi giết một người, năng lực liền có thể tăng lên một điểm. Đây cũng là phần lớn phân cao cấp thi khôi đều có năng lực, chỉ cần đi tới nhiều người địa phương, nói không chừng liền có thể dẫn quái vật này ra. Hôm nay bỏ qua nó, nếu để cho nó tại tương lai 1000 năm giết người doanh thành, giết người đầy đồng, không biết 1000 năm sau Hủ Bại La Hán có thể khoa trương tới trình độ nào. Cao Thâm kéo lấy trường thương, cùng mọi mệnh thân thể, hướng về có ánh sáng địa phương đi đến. Đột nhiên, một cái thâm trầm thanh âm tại Cao Thâm phía sau vang lên, nghe nói ngươi đang tìm ta. Cái gì vật nặng rơi ầm ầm Cao Thâm sau lưng mấy mét bên ngoài, cái này hoang dã phía trên, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động. Nhắc Tào Tháo đến, phi thiên ma thi nhanh như vậy liền đến. Từ mới từ cự quan bên trong thức tỉnh thời điểm trầm mặc không nói, chỉ có giết chóc dục vọng, đến bây giờ đã có thể há miệng miệng nói tiếng người. Theo thời gian trôi qua, tâm trí của nó cũng đang không ngừng lên cao. Cao Thâm trầm mặc quay người, nhìn thấy, kia như là trên trời hắt tháp bóng tối, tiện tay cầm trong tay cái kia thiên mộ phái mập mạp ném đến một bên. Mập mạp này bởi vì là con quan tài người nguyên nhân, phi thiên ma thi cương trảo ở hắn, bóp nát hắn một lần đầu, hắn trùng sinh một lần. Cứ như vậy, Đường Liên Kỳ ôm trêu tức tâm thái, bóp nát đầu của hắn mấy ngàn lần, từ ban ngày tàn sát đến chợ tối, rốt cục để hắn thi khôi năng lực chịu đựng đến cực hạn, triệt để bị giết chết. Đối với cái này thiên mộ phái mập mạp, ngược lại là một loại giải thoát. Không có đồ chơi về sau, phi thiên ma thi hiển nhiên nóng lòng muốn tìm được một cái mới tiện tay đồ chơi. Cao Thâm nhìn thấy, quái vật kia phía sau chẳng biết lúc nào lên, mọc ra từ vô số tái nhợt cánh tay song song tạo thành hai phiến to lớn cánh. Nhìn qua, càng thêm giống như là trong truyền thuyết ma vương. Nguyên bản bị thiên lôi nổ rất hai đầu cánh tay, bất chi bất giác ở giữa cũng đã mọc ra hơn phân nửa. Có thể nói là sinh mệnh lực hết sức kinh người. Cao Thâm không có lựa chọn cùng nó chính diện tác chiến, mở ra cưỡng ép mở ra nhiên huyết tam trọng, tăng thêm huyễn ảnh phù phụ trợ, độ nhập hư không bên trong. Quái vật này, liền ngay cả 30 nặng thiên lôi đều có thể chọi cứng. Cùng nó chính diện giao thủ cơ hội sắp đời. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là kéo dài thời gian. Chỉ bất quá, lần này tiến vào nhiên huyết trạng thái, Cao Thâm rõ ràng cảm nhận được, đã phi thường phí sức. Gác chung 300 năm tuổi thọ đã toàn bộ sử dụng hết. Hiện tại hắn tiêu đốt là sinh mệnh của mình. Hắn muốn quay người rút lui, mượn hư không trạng thái lại kéo dài một chút thời gian, đi vài bước, lại đột nhiên bắt đầu quỳ một chân trên đất, từng ngụm phun máu tươi. Cứ theo đà này, căn bản không cần đối diện thập giới xuất thủ, chỉ là đốt mệnh bất mệnh, mình lập tức liền bị năng lực của mình tươi sống hao tổn. Thế nhưng là như giải trừ hư hóa trạng thái, vẫn là phải bị tại chỗ phi thiên ma thi bắt lấy. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào lựa chọn đều là chết. Chẳng qua là chết nhanh vẫn là mãn tính tử vong. Cao Thâm cho mình thiết một cái hư hóa chiếc lồng, mình đem mình vây chết ở bên trong. Phi thiên ma thi lặng lặng đứng tại chỗ, không có chút nào đi quấy nhiễu Cao Thâm ý tứ. Nó bốn khuôn mặt bên trong ba tấm, toát ra trào phúng, nghiền ngẫm thần sắc, còn có một khuôn mặt nhắm chặt hai mắt, ngủ. So với giết chết Cao Thâm, phi thiên ma thi càng thêm hưởng thụ, từng chút, chậm rãi hành hạ chết Cao Thâm quá trình mang đến quái cảm. Nhìn ngươi vừa rồi tiến vào hư hóa dáng vẻ, là chống đỡ không được bao lâu đi. Nhân loại thân thể, thật đúng là yếu đuối, loại năng lực này, căn bản duy trì không được bao lâu. Cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị, thí luyện giả. Từ ngươi trên mặt mang mặt nạ, ta biết ngươi là một cái na diện tượng, không như thế khắc từ bỏ chấn hồn tướng ra người, đổi thành quan tài hành động. Dạng này, mặc dù sẽ bị ta bắt lấy, giết chết mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng là chí ít ngươi thi khôi sẽ thay ngươi tiếp nhận phần lớn phân tổn thương, để ngươi đoạn này tử vong hành trình tiếp tục tầm vài ngày vài đêm. Phi Thiên Ma Thi một khuôn mặt, nhìn như hảo tâm cho ra đề nghị. Cao Thâm đương nhiên biết, nó chỉ là sợ hãi mình trực tiếp chết tại hư hóa bên trong, không có cách nào có cơ hội bắt lấy mình, tra tấn mình. Cơ hội như vậy, Cao Thâm đương nhiên sẽ không cho hắn. Giống như là cái tên mập mạp kia con quan tài người mở dạng, đầu bị bóp nát, mọc ra, bóp nát, mọc ra, còn không bằng trực tiếp vừa chết chi. Nhưng là, Phi Thiên Ma Thi vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới một cái từ, khiến Cao Thâm âm thầm kinh hãi, cơ hội hoài nghi là mình nghe lầm. Nó vừa rồi xưng hô mình cái gì? Là thí luyện giả. Dưới tình huống bình thường, mình không phải là Thiên Mộ phái đệ tử, thân phận là Phi Thiên Ma Thi Đường Liên Kỳ đồ tử đồ tôn a, nó tại sao lại vô duyên vô cớ gọi mình thí luyện giả? Xưng hô thế này, tuyệt không có khả năng là nói sai hoặc là gọi sai. Chỉ có một khả năng, thập giới bên trong Phi Thiên Ma Thi, mặc dù thời không tại 1000 năm trước Nam Tống, nhưng là nó vẫn cách dài rằng giặc dòng sông lịch sử, biết tương lai thí luyện giả thông qua huyết chi môn, xuyên qua đến đi qua tại chấp hành nhiệm vụ. Đây là đáng sợ cỡ nào vĩ lực. Ban đầu ở viện bảo tàng bên trong, Vương Chí Quân cũng căn bản không có phát hiện mình người xuyên việt thân phận, còn là mình chủ động tự buộc. Các ngươi những này người xuyên việt, nghĩ đến đám các ngươi giấu giếm thân phận rất khá, thời đại này người không có phát hiện a, tỉnh lại đi, những vật này đều là lão phu năm đó chơi còn lại. Bố trí mấy cái nhiệm vụ, liên thông mấy cái thế giới, còn có đối ứng ban thưởng, dùng để khảo nghiệm về sau hậu nhân. Từ ngươi, còn có tên bốn mắt kia con đế, tiến vào chúng ta thế giới này một mấy mắt, ta tại quan tài bên trong liền phát giác được ngươi tồn tại. Ta canh giữ ở thời đại này, bị các ngươi hậu thế gọi là Nam Tống, đúng không? Đã giết chết mấy cái xuyên qua tới thí luyện giả. Bọn hắn ngay từ đầu lòng tin tràn đầy, tràn ngập cảm giác ưu việt, đến trước khi chết kinh ngạc, cầu xin tha thứ, hối hận, thứ tình cảm đó bên trên biến hóa, thật sự là đặc sắc cực. Trên đời này không có chuyện gì so đây càng thêm vui sướng. Chỉ cần ta trấn thủ ở đây, giết chết thí luyện giả số lượng đủ nhiều. Các ngươi tương lai thời đại, những cái kia nguyên bản có thể trở thành cường giả hạt giống, đều bị ta xóa bỏ. Thế giới của các ngươi sẽ trở nên càng ngày càng đen ám, quái đàm càng ngày càng nhiều, thẳng đến triệt để diệt vong. Nó phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng cười, nương theo lấy tiếng cười của nó, kia Phi Thiên Ma Thi cũng mở ra đuổi, hướng về Cao Thâm phương hướng đi tới. Hiển nhiên, Cao Thâm nhiên huyết trạng thái đã sắp đến hồi kết thúc, lập tức liền muốn kết thúc. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, Phi Thiên Ma Thi trở lấy Cao Thâm từ hư hóa trạng thái bên trong lui ra ngoài, liền chậm rãi hành hạ chết hắn. Sau đó trở lại Trần gia phủ, giết chết một tên khác người xuyên biệt Dương Kiều Trị, kết thúc cuộc nháo kịch này. A, kỳ quái, nơi này làm sao có một hình bóng, có nhiều như vậy cánh tay? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Chương 77, đêm cung trăng 15, hôn lễ kết thúc. Chương 77, đêm cung trăng 15, hôn lễ kết thúc. Nghe tới thanh âm này, Cao Thâm biết mình trèo chống đến bây giờ ý nghĩa rốt cục thực hiện. Cái này núi hoang tịch lĩnh, thôn xóm có lại chỉ có mấy cái như vậy, mình vừa rồi tìm tới người ở chỗ, cái thứ nhất dụng ý là muốn dẫn xuất Phi Thiên Ma Thi, cái thứ hai dụng ý cũng là nhanh chóng xác định vị trí của mình. Sau đó thông qua còn tại Trần gia phụ Giang Tâm Nguyệt hướng về lão nhân đại khái miêu tả thôn xóm quy mô tiểu dáng, hiểu rõ chỗ phương vị. Tiếp xuống chính là điều khiển Giang Tâm Nguyệt đi chuồng ngựa chiếm hai thất nhất nhanh ngựa, mang lên còn tại hôn lễ Dương Tiểu Trị, lấy thời gian ngắn nhất đuổi tới Phi Thiên Ma Thi giáng lâm tọa độ. Nghe tới phụ cận tiếng người, Phi Thiên Ma Thi chậm rãi quay đầu, phía trước nhất một gương mặt, nhìn thấy Dương Tiểu Trị cùng Giang Tâm Nguyệt hai người thời điểm mặt như vui mừng, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới, cái thứ hai thí luyện giả thế mà lại ngu xuẩn đến trình độ này, chủ động chạy tới chịu chết. Cũng không cần ta cố ý lại đi tìm ngươi một lần. A, còn mang theo một cái thi khôi tới. Thật sự là chết cười ta, cầm cái này như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân làm thi khôi, tiểu tử, ngươi là tìm không thấy hơi có thể sử dụng một điểm vật liệu sao? Không nghĩ tới hậu thế quan tài hành tẩu suy thoái đến trình độ này, thật là khiến ta vừa buồn cười, lại là lòng chua xót. Cao Thâm cũng không để ý tới Phi Thiên Ma Thi trào phúng, bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhìn thấy Phi Thiên Ma Thi, một bộ toàn thân đốt cháy khét cự nhân thi thể, tám tay tứ phía, còn có tay người tạo thành cánh, Dương Tiểu Trị hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc thứ gì? Làm người buồn nôn cũng phải có cái hạn độ. Bác sĩ, ta trong hiện thực chưa hề nhìn thấy qua cùng loại dạng này quái vật, nó đến cùng là thế nào tồn tại ở trong mộng của ta? Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm ở một bên giải thích nói, là ngươi bình thường đi làm áp lực quá lớn, đại não không tự giác đem một chút đáng sợ bằng ngắn để bảo vệ hình thức chứa đựng tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu. Tại mộng cảnh thời điểm, những vật này liền tự nhiên nổi lên, ngươi nhìn, cánh tay này đại biểu trên lưng ngươi gánh vác 8 loại áp lực, phòng bay, xe bay, ra mắt, khi còn bé đọc sách xếp hạng. 4 khuôn mặt, đại biểu cho ngươi lão bản đối ngươi vẽ ra viễn cảnh, ngươi đồng sự tại sau lưng ngươi đâm đao, bộ bộ kinh tâm, mỗi một bước đều không thể không phòng trải qua nàng một phen quyết bảo. Dương Tiểu Trị biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút động dung, nâng đỡ mắt kính gọng vàng, một lần nữa dò xét trước mắt cái này không phù hợp thưởng thức dị loại, thì ra là thế, ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Buồn nôn như vậy dị loại, xác thực không nên tồn tại ở trên thế gian. Trong lúc nói chuyện, Phi Thiên Ma Thi cái kia khổng lồ thân thể, vậy mà lặng yên không một tiếng động đi tới Dương Tiểu Trị trước mặt, vung vẩy lên 8 đầu cánh tay bên trong một đầu to lớn 5 đấm, hướng phương hướng của hắn đập xuống, cái gì loạn thất bát ao, trước hết giết ngươi cái này tên ngu xuẩn lại nói. Trong lúc nói chuyện, nó một cái khác đầu phá lệ thon dài cánh tay duỗi ra, cũng không có nhàn rỗi, nắm lên một bên khác đứng Giang Tâm Nguyệt, trực tiếp đưa nàng nắm trong tay bóp thành một đoàn máu tương. À, ta cho là ngươi là cao thủ gì, sẽ còn phản kháng một chút, làm sao cứ như vậy chết mất? Thật chưa hết hứng. Ngươi ngược lại là hoàn thủ a nữ nhân. Giang Tâm Nguyệt toàn thân biến thành một đoàn bọc lấy máu thịt chồng, chỉ còn lại một cái đầu lâu còn tính là hoàn hảo. Bị Phi Thiên Ma Thi giống như là khăn lau, tiện tay vứt sang một bên. Khi thiết quyền rơi vào Dương Tiểu Trị đỉnh đầu lúc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, mặc dù biết rõ là đang nằm mơ, nhưng là những này hảo giác cũng quá rất thật. Ta thậm chí có thể nghe được quái vật này trên thân sắc tối, còn có đấm máu vị. Theo Dương Tiểu Trị ngôn xuất phát thủy, Phi Thiên Ma Thi vẫn lấy làm kiêu ngạo tám đầu tay lớn, tại trong tích tắc vậy mà giống như là bị vô hình chạm kích chặt đứt, đồng thời từ trên người nó trên lưng rơi xuống, trung điệp quẳng xuống đất, phát ra nổ vang rung trời. Ma Thi bốn khuôn mặt bên trong ba tấm đổi sắc mặt, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, Dương Tiểu Trị chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tốt, đây chỉ là một giấc mộng trị liệu, ngươi cũng nên biến mất. Nương theo lấy Dương Tiểu Trị từng chữ nói ra, Phi Thiên Ma Thi trên thân một khối lớn khối tiêu thịt, hư không tiêu thất, lộ ra đằng sau đỏ tươi nhảy lên nội tạng. Đợi đến Dương Tiểu Trị cả đoạn nói cho hết lời, Phi Thiên Ma Thi toàn thân cao thấp, phần lớn phân cơ bắp đúng là cứ thế mà bị chống giống gọn xuống dưới, chỉ còn lại một bộ to lớn bộ xương, còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của nó hành động. Ngươi, đến cùng là ai? Đường Liên Kỳ cuộc đời trăm năm, gần như chưa gặp địch thủ, cho dù là Âm Ti trấn hồn tướng, đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Không nghĩ tới phục sinh về sau trận chiến đầu tiên, tự cho là tà công đại thành, thế mà bị người như là chó một dạng đục nhã chê bừa. Nó không cam tâm, chết cũng không cam lòng. Cho dù là chết, đều phải chết cái minh bạch. Dương Điều Trị cũng không có quá đem quái vật này coi ra gì, thật sự là kỳ quái, rõ ràng là ta tiềm thức, còn có thể nói chuyện với ta. Nếu là không có Giang bác sĩ chỉ đạo, ta khẳng định sẽ đem cái đồ chơi này xem như hiện thực. Làm không tốt xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Ừm. Cao Thâm, cái kia Giang Tâm Nguyệt trợ thủ, ngươi làm sao cũng ở đó? Dương Tiểu Trị thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút Phi Thiên Ma Thi, phối hợp đi hướng Cao Thâm phương hướng. Tại phía sau hắn, Phi Thiên Ma Thi có thể so với phòng xá to lớn đầu lâu, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Bốn khuôn mặt bên trong ba loại, vô luận ẩn chứa lại lớn oán hận, phẫn nộ, nghi hoặc, không hiểu, đều chỉ có thể nhắm lại. Cuối cùng một chương, giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mở ra khép kín đến bây giờ hai mắt, nhìn thấy chỉ là thân thể của bọn nó hóa thành đầy đất sương mù, ngay tại dần dần biến mất. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, điều khiển chỉ còn lại một tiết khô lâu cánh tay, bắt lấy Dương Tiểu Trị, còn ý đồ bóp chết cổ chân của hắn. Dương Tiểu Trị nâng đỡ mắt kính gọng vàng, quay đầu liếc mắt nhìn, có ma bệnh á, còn có hết hay không? Tiện tay nhấc chân, một ước, đạp gãy Phi Thiên Ma Thi cuối cùng một hơi. Cả tòa to lớn thi thể hóa thành đầy đất màu đen sợi đông, theo gió phiêu tán. Cao Thâm muốn là muốn kéo xuống nó bốn ra mặt bên trong một trường, làm na diện tượng vật liệu. Bốn chương khác biệt khuôn mặt, chỉ lưu lại tàn tạ vài trạng sợi đông. Có thể giữ lại bao nhiêu Phi Thiên Ma Thi khi còn sống lực lượng, liền không nói được. Chỉ có thể trước tạm thời cất giấu. Dương Tiểu Trị cũng không biết, hắn vừa rồi làm một kiện vĩ đại dường nào sự tình. Dung Minh thưởng thức lĩnh vực, sống sờ sờ đẻ chết nhân loại thanh trừ kế hoạch ủy ban người sáng lập, Phi Thiên Ma Thi Đường Liên Kỳ. Nếu như huyết chi môn phía sau thế giới, Đường Liên Kỳ sớm chết tại 1000 năm trước. Kia có phải hay không dẫn đến, đầu này thế giới tuyến nhân loại kế hoạch thanh trừ ủy ban cũng phát sinh kịch liệt lịch sử biến hóa. Liên quan tới điểm này, Cao Thâm không xác định. Ủy ban là sâu xa ảnh hưởng cả nhân loại văn minh trọng yếu tổ chức, liên lụy sự kiện nhiều lắm. Không giống như là Vương Chí Quân, chỉ là đơn thuần trì hoãn tử kỳ mà thôi, đối thế giới tuyến ảnh hưởng rất nhỏ. Khi Dương Tiểu Trị đi đến Cao Thâm trước mặt thời điểm, cũng bị Cao Thâm một đầu xám trắng hỗn hợp tóc giật nảy mình. Lão đệ, ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao mấy giờ không thấy trở nên như vậy già mua? Đây là một cảnh đúng không? Nhất định là một cảnh. Theo Dương Tiểu Trị chất vấn, Cao Thâm giàn mua khuôn mặt cũng không trở về phục thanh xuân. Sinh lão bệnh tử là nhân gian thiên lý. Cao Thâm xác thực hao hết tuổi thọ của mình, không phải bằng vào Dương Tiểu Trị chất vấn liền có thể cưỡng ép xoay chuyển. Dương Tiểu Trị chỉ có thể chất vấn không hợp với lẽ thường sự tình, cũng không thể đi xoay chuyển nhân loại già yếu, những này thiên nhiên quy luật. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Cao Thâm đoán chừng, dựa theo huyết chi môn phong cách, hoàn thành cái này một cánh cửa nhiệm vụ, tỷ lệ lớn cho phần thưởng của mình là gia tăng tuổi thọ có quan hệ. Tựa như là mình cầm tới con quan tài người ra người, huyết chi môn lập tức cho mình huyết quan tài. Hắn dùng gần như 70 tuổi đầu gối, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình, thuận tiện để huyết quan tài trị liệu đã phá thành mảnh nhỏ Giang Tâm Nguyệt, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Không nói trước cái này, về Trần gia phủ đi. Động phòng Hoa Nguyệt cấp bậc cuối cùng đoạn, vẫn chưa hoàn thành, nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Tối nay, không trăng. Bầu trời đêm vạn dặm trời trong xanh lãng. Hà Nhất Vi hôn lễ, một bước cuối cùng xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn. Tại động phòng bên trong, hắn nguyên bản xinh đẹp như hoa tân nương Trần gia nhị tiểu thư, tại kéo vải che một khắc này, biến thành một người tướng mạo phổ thông 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Đuổi tới hiện trường Cao Thâm, biết nhị tiểu thư đầu lâu nguyên bản thông qua ký sinh thuật ký sinh tại người Chu gia trên thân thể. Tại Chu gia nhị ca trở về báo thù về sau, Chu gia tiểu muội lấy xuống Trần gia nhị tiểu thư đầu lâu, một lần nữa từ trong cổ dài đi ra. Trần gia lão gia không hiểu chết bất đắc kỳ tử trong thư phòng. Trần gia đêm nay không hiểu chết không ít người, lập tức loạn thành một đoàn, vậy mà tìm không thấy một người đến xác định cái này một vị có phải là chính là chân chính tân nương tử. Hà Nhất Vi cũng có chút hoài nghi, chỉ bất quá hắn tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một kiện chuyện trọng yếu hơn, sư phụ Thi Khôi cùng mình liên hệ bị chặt đứt, sư phụ Đường Liên Kỳ lần này là thật chết, không biết là vị nào du hiệp giết chết hắn, trước khi chết thậm chí liền ngay cả tổn thương chuyển di cái này một tuyệt chiêu đều chưa kịp sử dụng ra. Hắn rốt cuộc không phải sư phụ trong tay mặc cho người định đoạt quân cờ, nắm giữ thuộc về mình nhân sinh cùng vận mệnh. Cung hỉ phía dưới, Hà Nhất Vi đêm nay mơ mơ hồ hồ, vậy mà cũng không có xác nhận vị này tân nương thân phận. Đủ loại trời xui đất khiến phía dưới, nhiệm vụ cấp bậc cuối cùng đoạn động phòng Hoa Nguyệt cứ như vậy kết thúc. Hai vị thí luyện giả, Cao Thâm, Dương Tiểu Trị, còn có Thi Khôi Giang Tâm Nguyệt, như vậy bị chuyển tống về đến phòng tối bên trong. Trở lại an toàn quen thuộc phòng tối, Cao Thâm trái tim khống chế không nổi phanh 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 cuồng loạn lên. Đương nhiên không chỉ là vì phòng tối ban thưởng. Trở lại hiện thực về sau, có càng quan trọng hai chuyện chờ hắn đi xác định. Chuyện thứ nhất là tại cửa đen thế giới sau, 1000 năm trước Đường Liên Kỳ sớm tử vong, phải chăng dẫn đến thế giới này lịch sử tuyến phát sinh kịch liệt biến hóa, nhân loại thanh trừ kế hoạch ủy ban phải chăng còn tồn tại. Hạng thứ hai cũng là chuyện trọng yếu hơn kiện, thậm chí có thể nói quyết định toàn nhân loại văn minh tương lai sinh tử tồn vong. Tiến vào gác trung tầng cuối cùng, đi hoàn thành cuối cùng một hạng cầu nguyện.